Thanh Long ba người nhất thời buồn nôn. Nữ cảnh sát nhíu mày một cái, từ trên xuống dưới quan sát mấy người một vòng, cuối cùng ánh mắt hay vẫn là ngừng ở gỗ trên người anh, hỏi ngươi, thẻ căn cước. Một ca ngẩn ngơ, trong lòng rất là khó chịu, cô gái này cảnh nhìn một vòng, vẫn cảm giác mình tối giống như người xấu. Nàng không canh đồng long kia một thân sâm, bất kể mai dùng kia mặt đầy thô bỉ, không lục soát Tô Kiều Kiều kia bao trùm dụng cụ mở khóa, bốn người bên trong liền chính mình một cái như vậy chính nhi bắt kinh người tốt, còn để cho nàng roi nheo. Một ca bắt đầu là đâu, bên người Thanh Long sắc mặt lạnh lẽo, đeo ở sau lưng tay đã nắm chặt quả đấm, chậm rãi hướng nữ cảnh sát đến gần, một ca sợ hết hồn, một cái níu lại Thanh Long, nữ cảnh sát cũng cảm giác có chút không đúng, giơ lên máy bộ đàm liền muốn hò hét đồng đội. Một ca quý lên, hô, cảnh sát tỷ tỷ ba. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Nữ cảnh sát trợn mắt nhìn một ca liếc mắt. Vậy, muội muội ba. Ai là? Của ngươi muội muội. Nữ cảnh sát lại trợn mắt nhìn một ca liếc mắt. Ta là. Tô Kiều Kiều đi phía trước nhảy một cái. Nàng xem ra hai người này tựa hồ trước nhận biết, một mực đang suy nghĩ xã tinh làm cùng thần côn rốt cuộc có ngụ ý gì, cũng không quá chú ý thân tình hình trước mắt, bên này nghe một chút có người gọi mình, liền chủ động đáp lại. Đi 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 ba, đừng thêm phiền. Một ca trở nên đau đầu. Lại thấy nữ cảnh sát giơ lên máy bộ đàm. Có thể nàng còn không có cái miệng nói chuyện, máy bộ đàm trong lại chuyển ra một trận la hét. Xin chú ý, xin chú ý, một tổ hai tổ khẩn cấp thu đội, công giang tiểu khu số 4 lầu mái nhà phát hiện nhiều tên không biết nhân viên, hư hư thực thực tự vận giả, hoặc muốn tự sát tập thể, mời phụ cận cảnh sát viên nhanh chóng đến hiện trường. Ta là hai tổ cảnh sát viên Cung Nghiên, hiện tại cách xảy ra chuyện hiện trường ước 150 thước, ngay lập tức sẽ vị. Nữ cảnh sát liếc bốn người liếc mắt, cuối cùng lại hung hăng trợn mắt nhìn một ca, xoay người chạy đi. Nguyên lai kêu Cung Nghiên. Tô Kiều Kiều nhỏ giọng thầm thì. Vạn hạnh, như có thần. A. Mai Dùng thở dài nói. Tiểu thân tiên, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh Long vỗ một cái một ca bả vai. Một ca rông không cảm giác, ngước đầu nhìn về phía xa xa, còn lại ba người có chút hiếu kỳ, đồng loạt theo phương hướng kia nhìn, chỉ thấy ngoài trăm thước một cái nhà hơn 10 tầng đại trên lầu chót, bốn cái đèn nê ông chữ chính tỏa sáng lấp lánh ba, công giang địa sản. Thanh Long ba người đi về trước nữa lại gần mấy bước, rốt cuộc thấy rõ, lầu chót đèn nê ông xuống, mơ hồ có bóng người đung đưa, lại có hơn 10 người nhiều, bọn họ tay cầm tay, đứng ở lầu dọc theo bên trên, nhất tề lắc lắc thân thể, lung lay muốn ngã. Chương 25, dưới giường đơn mềm nhũn. Chương 25, dưới giường đơn mềm nhũn. Sau đó hơn 10 người trong tay bỗng nhiên nhiều hơn 10 bọc lớn, về phía trước ném một cái. Bọc lớn trên không trung sôi trào mấy tuần, rối rít tản ra, bên trong ào ào chiếu xuống ra từng tờ một mảnh giấy, bị gió thổi một cái khắp nơi bay xuống, một ca bốn người nhìn chằm chằm như hoa tuyết như vậy bay múa đầy trời mảnh giấy, ngạc nhiên không thôi, có mấy tờ giấy mảnh nhỏ rung rinh rơi xuống bốn người trước người, bọn họ càng là kinh ngạc ba, kia mấy tờ giấy mảnh nhỏ màu sắc đỏ nhạt, cuối cùng từng tờ 100 nguyên giấy lớn. Từng chiếc một xe cảnh sát, xe chữa lửa, xe cứu thương từ bốn người trước người gào thét mà qua, cái đó cao ốc xuống đã bị hiện đầy thật dày cứu sống khí đệm, bốn phía kéo thật dài cảnh giới tuyến, may mắn là đêm khuya, người vây xem cũng không nhiều, phần lớn ở tranh đoạt từ không trung bay xuống tiền liền giấy. Một ca thấy lớn lầu chót mười mấy người đã bị xông lên cảnh sát khống chế được, trong lòng hơi định, mấy người chui vào ngừng ở ven đường xe con, hướng Xanh Hưng công ty gấp chạy. Ở trên đường, một ca nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe không biết đang suy nghĩ gì, Mai Dùng lại nhấc lên chiều nay kinh hiểm kinh khủng, đưa đến hai người khác một trận thổn thức. Thanh Long nắm lỗ mũi, không để cho cả người mùi hôi thối hướng mũi chui, buồn bực khó chịu nói, ai, Lao Mai, ngươi nói nhân ra người ngoại quốc chúng con nhện độc, một chút trở nên trâu. Ép, thế nào chúng ta lão đại chúng độc, lập tức liền ốc. Ép, Tô Kiều Kiều cướp lời nói đầu nói, vậy nói rõ chúng ta Trung Quốc đồ vật lợi hại, ngoại quốc tên kia nếu như bị người chu cắn. Tô Kiều Kiều trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng ba, bộ hồng lam đồ bó sát người chính là cái kia cái gì hiệp, lôi kéo mập nặng thân thể từ từ hướng trên tường trèo, trên tay trợn một cái, a xuống phía dưới té tới. Thứ ba, hắn cổ tay bên trong bắn ra một cái chu ti, dính đến mái nhà mái hiên, chính âm thầm vui mừng lúc, kia đoạn mái hiên bị hắn nặng nề. Thân thể khu vực, rắc rắc một tiếng từ trung gian cắt ra, ta xin ba, cái gì hiệp hét thảm một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống. Tô Kiều Kiều che cái miệng nhỏ nhắn hắc hắc cười trộm, chung quanh mấy người không biết nàng lại phát cái gì si, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xanh Hưng cao ốc cửa đã bày ra hai hàng đại hán xếp hàng nên đón, nên Phi Ưng đã lấy được mấy người khải hoàn nhắn lời, đặc biệt tạo cái bài tràng. Xe đậu ở cao ốc trước cửa, mấy người mới vừa xuống xe, Thanh Long liền lớn tiếng rêu rao, con mẹ nó, này một thân vị quá ác tâm, ta đi trước tắm rửa. Tô Kiều Kiều cười nói, Long đại ca, chỉ sợ ngươi đời này đều phải ẩn nút nện rồi. Thanh Long nghe một chút nện hai chữ, trong dạ dày lại vừa là quay cuồng một hồi, la ầm lên, đừng nữa đề cập với ta cái gì nện. Bây giờ chỉ cần là tám cái chân đồ vật, ta nghe đến liền chán ghét. Cao Úc trong cửa bước nhanh chạy ra một người hán tử, thấy mọi người mặt đầy tươi cười, cao giọng nói, Long ca, Mai gia, còn có nhị vị khách quý. Quản lý biết các ngài đã giải quyết chuyện bên kia, cố ý sắp xếp tiến cho các ngươi tẩy trần, tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn rồi. Hán tử định cười quyến du nói, thanh âm lại cao vút thêm vài phần, là tiệc đồ biển ba, nước ngoài vào bến cự giải, đầu nhanh vượt qua đầu người lớn. Hoa ba. Thanh long lại cuồng ngói ra. Sau hai ngày, một ca đem phân phối tốt chu độc giải dược cho ăn tất cả mập mạp từng cái ăn vào, mọi người tinh thần dần dần khôi phục, đã có thể chậm rãi đi đi lại lại, đối với một ca tất nhiên vô cùng cảm kích. Phi ưng chúng độc nhẹ nhất, thân thể đã bắt đầu dần dần gầy xuống dưới, nhưng vẫn là tiến triển có chút chậm chạp. Hắn hỏi một ca có cái gì không đặc hiệu phương pháp, một ca nói là phi ưng đám người ngày thường đã đả sát sát, trên người âm khí quá nặng, yêu cầu làm nhiều nhiều chút việc thiện, tiêu đi âm khí, tiêu bản kiêm chữa mới là tốt nhất lương phương. Phi ưng đối với một ca thần thông đã là rất tin không nghi ngờ, vì vậy mấy ngày gần đây trên đường chính, xã khu trong thường xuyên sẽ có thanh đoàn cả người đâm sâm mập mạp, yên lặng làm chuyện tốt ba, khiêng lão mãi mãi băng qua đường, hành hung hành thiết tiểu tặc, cướp đoạt hoàn vệ sư phó cây trổi quét sân, cho cô nhi quả mẫu nhà gánh khí ga lòng lon. Phi ưng đã phái người tiếp tục Tây Anh công tư địa bàn, xảy ra chuyện ngày đó hắn liền thật sớm phái người đón đi kêu 7-80 người mập mạp, chờ đến cảnh sát tới tra thời điểm, chẳng qua là thấy trong lầu hỗn loạn tương mừng, lại không có càng nhiều phát hiện, toại trở thành một trận đánh lộn vụ án xử lý, bắt nhiều chút Tây Anh côn đồ, che dưới đất sòng bạc. Phi ưng nghe theo một ca đề nghị, đem giá thấp bàn tới dưới đất sòng bạc đổi thành rồi trung tâm hoạt động người già, phòng bài bạc, mặt trực phòng, quả bóng bàn phòng đầy đủ mọi thứ, sở hạt xã khu còn cố ý tặng cho Phi ưng một mặt cờ thường ba, chú ý lao niên sinh hoạt, nhân gian chân tình thường tại. Thanh Long nhìn chằm chằm treo trên tường mỹ này cờ thường, tức sạm mặt lại. Một ca cự tuyệt Phi ưng cho hắn 300.000 chi phiếu, chẳng qua là cầm 300.000 tiền giấy, cái này lại để cho Phi ưng cảm khái không thôi, đường thẳng thần tiên ca thật là thế gian đại thiện, cương quyết nói tiền còn lại coi như là để cho một ca vào cổ xanh hưng. Một ca tranh cãi bất quá, chỉ hướng trên tường nhiều hơn một hàng hút tố chữ bên trên gật một cái, như vậy, liền vào cổ cái này đi ba. Phi ưng nhìn một cái là Tịch Dương Hồng trung tâm hoạt động người già. Sự tình đều an bài thỏa đáng, một ca xoay người muốn đi, Thanh Long lại kéo hắn, vỗ một cái một ca bả vai, nói, tiểu thần tiên huynh đệ, ngươi, đủ loại. Sau này có cái gì có thể dùng đến Thanh Long, kêu một giọng, Thanh Long núi đao biển lửa cũng vì ngươi chuyến. Một ca từng đã cứu Thanh Long hai lần, hắn từ Thanh Long trong miệng phế vật đến coi bói, rồi đến tiểu thần tiên. Thân phận địa vị thẳng tắp tăng vọt, Thanh Long dĩ nhiên thật lòng dự định giao định người huynh đệ này. Một ca dựa theo Thanh Long đầu vai nhẹ sử một quyền, cười hẳn là. Mấy người chính nói đùa gian, chỉ thấy phòng quản lý cửa vừa mở ra, Mai dùng mặt đầy cười bị ổi đi vào, hắn đang bay ưng bên thai khẽ nói mấy câu, Phi ưng cũng là liếc trộm một ca cười quái dị. Cuối cùng nói câu, làm tốt. Liên cùng mọi người cung tiễn một ca rời đi. Một ca luôn cảm giác những người đó cười quái dị, phía sau hơi bị lạnh, lại không đoán ra dụng ý cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi đưa về nhà mình xe con tài xế. Một người đung đung đưa đưa hướng nhà đi. Hắn bên thai rốt cuộc rơi xuống thanh tịnh, Tô Kiều Kiều trường học khôi phục giờ học, tối hôm qua liền lưu luyến rời đi, mấy ngày nay kinh hiểm gặp gỡ mặc dù để cho nàng quả thực khẩn trương sợ một phen, nhưng lại tràn đầy kích thích, nhất là có thể ngày ngày vây quanh một ca đi loanh quanh, để cho nàng càng là mừng thầm trong lòng, một trái tim tựa như đầu tháng 3 xuân tiểu hoa mát mẽ nở rộ, một ca thấy nàng không lòng dạ nào trở lại trường, phải làm phiền Phi ưng tìm hơn 10 chiếc óc đi, xếp thanh đội 1, hộ tống Tô Kiều Kiều đi. Trang diện này chân có thể để cho Tô Kiều Kiều ở trước mặt bạn học biển thổi một trận, nàng cuối cùng hay vẫn là mang theo chút tiếc nuối lại ôm trong lòng nho nhỏ lòng hư vinh theo xe đi. Một ca nghĩ đến sau khi về nhà lại không có díu dít tiểu tiếng chim hót, trong lòng một trận sung sướng dễ dàng, vào nhà vọt cái nước lạnh tắm, cái mông trần, một con liền nhào vào bị Tô Kiều Kiều chiếm đoạt một tuần trên giường lớn, vừa định hoan hô một tiếng, lại đột nhiên phát hiện dưới người mềm nhũn, chân mềm nộn, tựa hồ có vật gì đang bị chính mình thực thực ngăn chặn, hắn lật xem cái mền nhìn một cái, nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chán nản đại tiểu thư. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chán nản đại tiểu thư. Một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt liền ở trước mặt của mình, hai người chóp mũi cũng sắp ai đến cùng một chỗ, một ca thẳng nhảy xuống giường, duệ khởi cái mền đem quang lưu lưu thân thể che lại, nhìn lại người trên giường nhi, một đôi xinh đẹp mắt phượng chính căm tức nhìn chính mình, như muốn phun ra lửa quang, nàng vóc người thật cao. Một thân quần dài màu tím thật chỉnh tề, dưới váy lộ ra một đoạn trắng non đùi đẹp, thật dài, thẳng tắp. Đại tiểu thư. Một ca sợ hô, hắn đã nhận ra trên giường nữ nhân chính là đêm đó làm cho mình nếm nhiều nhức đầu chuẩn con tin. Ngươi chạy thế nào ta đây lời còn chưa dứt, gỗ điện thoại của ca chuông reo rồi ba. Thần tiên ca, hiện nay như thế nào, có từng đại thù được báo ba, trong điện thoại chuyển tới Mai dùng tiếng cười thô bỉ. Một phen nói chuyện với nhau sau, một ca cuối cùng biết mới vừa rồi Mai dùng mấy người kia cười tà dụng ý ba. Diệt trừ người chu vào đêm đó, Phi ưng phái người đi Tây Anh công tư len lén vận ra những cái kia mập mạp, tiếp người đưa mã đang muốn chạy trở về, lại thấy một bóng người từ lầu 4 cửa sổ leo xuống, mặt trên còn có như có cảnh sát đang sưu tầm, người kia hoảng hốt, từ chỗ cao rơi xuống, mọi người đi lên nhìn một cái, chính trên mặt đất rên nguyên lai là một cô gái xinh đẹp, liền đồng thời mang theo trở lại. Trải qua hỏi mới biết được, người này chính là Tây Anh lão đại cháu gái Điềm Đạm. Ở tình thế cấp bách chạy trốn lúc không cẩn thận rơi xuống đất, tỏa thương eo, may mắn không có gì đáng ngại, nhưng là gần đây lại không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi khôi phục. Sự tình đến này vốn là cùng một ca cũng không quá nhiều liên quan. Nhưng cơ trí thông minh Mai Dùng đột nhiên nghĩ tới, đêm đó một ca bị cái này chuẩn con tin gây ra hôi đầu thổ kiểm tình hình, trong lòng hơi động, than thở tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, liền hướng lao đại phi ưng đưa ra mình báo đáp cách ba, đem Điềm Đạm đưa đến một ca chỗ ở, vừa cởi trước ân ân đoán đoán. Một ca cúp điện thoại, nhìn trực đĩnh đĩnh nằm ở trên giường động lòng người nữ tử, một loại muốn giết Mai Dùng vì dân trừ hại xung động tự nhiên nảy sinh. Trên giường Điềm Đạm ánh mắt hung tận trợn mắt nhìn một ca, nàng thân thể vừa định động động, lại cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, nàng cắn chặt môi, mồ hôi lạnh đau lã chã nhỏ xuống. Một ca nhìn Điềm Đạm biểu tình thống khổ, chậm rãi đi tới. Khốn kiếp, người dám binh ta. Dịu dàng ít nói thanh âm lạnh lạnh như băng, trực thấu ra dùng mình, có gan cứ tới đây đi. Một ca bĩu môi cười một tiếng, thuận tay ở trên tường lấy xuống một cây bổng cầu côn, lại đến gần mấy bước. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta để cho ngươi hối hận cả đời. Ở Dịu dàng ít nói trong mắt, một ca cười là từ đầu đến đuôi cười dâm đãng, nàng đã đoán được một hồi sẽ phát sinh cái gì. Một ca còn chưa nói chuyện, sách bổng cầu côn đã đến mép giường. Muốn lấy được ta rất nhiều người, nhưng bây giờ không có còn dư mấy cái có thể thở hổn hển ba, Điềm Đạm khí thế không giảm, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy. Ồ, ngươi là Tào Bà Tinh. Dĩnh Tuấn bật tĩnh cương triều yết trộm chiếc hóa liệt. Kỷ. Thải hù dọa biếu tạng. Tờ và gơ tờ, khốn kiếp, ngươi ba, đừng tới đây ba, a ba, Dịu dàng ít nói miệng đã bị một ca dùng áo gối lấp kín. Tứ chi cũng bị hắn vững vàng để lại. Điềm Đạm nhìn một ca dần dần cởi ra trên người bọc cái mền, trong ánh mắt xông ra xấu hổ cùng tuyệt vọng. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, nguyên cái đầu mặt đã bị cái mền nghiêm nghiêm đắp lại, nàng nghĩ đến chỉ chốc lát sau đem bị lăng đục, muốn sử dụng ra lực khí toàn thân phản kháng, nhưng là chỉ nhẹ nhàng động một cái, liền làm động tới thắt lưng thương, lại vừa là một trận dây rứt đau, chính bi thương gian, đột nhiên cảm thấy thân thể động một cái, người đã bị một ca lật lộn lại. Trong nội tâm nàng run lên, một chút nghĩ đến từng nghe chú thủ hạ nói qua, trừng trị người vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn không chỉ là muốn lăng nhục thân thể của hắn, càng là muốn giày xéo tâm linh của hắn, thật sự thi thủ đoạn không khỏi dùng kỳ cực. Nàng vừa nghĩ tới cá, ý kêu bổng cầu côn, trong lòng liền trầm xuống. A ba, Điềm Đạm đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, nàng chỉ cảm thấy sau lưng nơi bị cứng rắn côn nặng nề ngăn chặn, sau đó có mấy ngón tay ở tích trụ bên trên đẩy một cái bóp một cái, rắc một tiếng, xương sống phát ra nhất thanh thúy hưởng, đau đến trước mắt nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau khi, bột một tiếng, trên mông nặng nề bị một cái tát. Một ca thanh âm sâu kín truyền ra ba. A vợ, làm nữ nhân đừng dữ dội như vậy ba, nếu không ai dám lấy ngươi. Điềm Đạm thân thể chịu đủ. Lại bị đánh mắng, ngọn lửa rốt cuộc bùng nổ, nàng đằng địa xoay mình ngồi dậy, nắm lại quả đấm liền hướng một ca trên mặt đánh, có thể quả đấm đánh ra một nửa lại dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn tay của mình cánh tay, lại nhẹ nhàng vặn vẹo một cái eo thon chi, mặc dù vẫn còn có chút đau đớn, nhưng là lại có thể động. Một ca nhảy xuống giường, đem bổng cầu côn ném qua một bên, đánh tay nói, chẳng qua chỉ là nho nhỏ tỏa thương, không có gì lớn ba, không nên dùng như vậy ánh mắt sùng bái nhìn ta ba. Điềm Đạm cười lạnh một tiếng, nói câu, thử, vóc người cũng không tệ lắm ba. Một ca nghe xong cả người lạnh lẽo, mới nhớ tới chính mình còn người trần truồng, hắn nắm lên cái mền, luôn cuống tay chân đắp bên trên, chạy ra phòng ngủ. Mặc quần áo tử tế lúc trở lại lần nữa, một ca phát hiện Điềm Đạm chính tay vị tường, từng bước cật lực hướng cửa cọ, một ca hỏi nàng muốn đi đâu. Nàng lại nói, không cần ngươi quan tâm, ta biết ngươi là xanh hương người, các ngươi đem thúc thúc của ta công ty làm cho thất bại thảm hại, ta sẽ không hướng cửu nhân chó vẩy đuôi mừng chủ. Một ca cũng lời cùng với nàng giải thích rất nhiều, đi tới cửa, mở ra đại môn, nói với nàng. Xuống lầu đi phía trái 100m là công an cục, ngươi có thể đến nơi đó đi báo cái đến, cảnh sát chính truy xét cùng thúc thúc của ngươi có liên quan người, khẳng định hoan nghênh ngươi tự thú. Hướng bên phải đi 50 thước, là nhà quầy rượu nhỏ, những người đó từng bị thúc thúc của ngươi nuốt địa bàn, nghe nói các ngươi rơi xuống khó khăn, chính xoa tay muốn theo đuổi đánh rắn dập đầu, ngươi bị bọn họ đụng phải, vừa vặn phụ trái tử hoàn, nói không chừng cũng có thể bị phủng thành quầy rượu đầu bài vũ giả. Điềm Đạm càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, nàng cũng biết một ca không phải hù dọa chính mình. Chú ở hắc bạch lưỡng đạo tiếng đồn luôn luôn không được, chính mình tùy tiện xuất hiện ở dưới con mắt mọi người, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, huống chi còn hành động bất tiện. Nàng cắn răng lại từ từ cọ trở lại mép giường ngồi xuống, hướng một ca nhìn một cái, nói, ta tạm ở vài ngày, thương thế khá một chút liền rời đi, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nàng cúi đầu lại suy nghĩ một chút, căn phòng này coi như ta hướng ngươi mướn, tiền mướn phòng ba. Một ca đã xoay người ra nhà, hắn quả thực đối với tính khí này nóng nảy, động một chút là vừa đánh vừa chửi nữ nhân không có cảm tình gì. Hắn mở máy vi tính ra, mở ra một cái khung chít chát, chỉ chốc lát sau, một tấm trắng mập khuôn mặt liền xuất hiện ở trên màn ảnh, là một mang đại hắc khung tiếng đứa bé lớn. Anh em, mà chuyện. Nam Hải hỏi. Ngu si, giúp ta xem một chút cái này ba, một ca giang hai tay ra, lòng bàn tay trái là một đoạn thành người dài bằng ngón cái ngắn xanh biếc tiểu thảo, mơ hồ lộ ra lục quang, đây là thanh long lúc ấy từ người Chu trong đầu tóc kéo xuống đồ vật. Trong tay phải bắt đầu từ tống thác chỗ ấy đoạt được màu xanh lá cây lá bùa. Bị gọi là ngu ngốc Nam Hải đầy đầy khung kiếng, nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn một hồi, lắc đầu một cái, nói, trong kho số liệu thật giống như không có hai thứ đồ này, ta trước vô xuống đến, lại so sánh một chút, cần thời gian ba. Một ca ừ một tiếng, ngu ngốc mặt đột nhiên có chút hưng phấn, hắn nói, anh em, ưu mâm thu quỷ hệ thống đã bị ta thăng cấp đến rồi 423, cho ngươi chuyển đi các bà. Một ca cười đưa ra ngón tay cái hướng về phía ngu si khoa tay múa chân một cái, vừa muốn đóng lại khung chít chát, ngu si lại nói thêm một câu, đúng rồi, anh em. Quả chú y ca bọn họ bên kia thật giống như gặp phải chút phiền toái, ngươi có muốn hay không? Một ca cười nói câu bọn họ có thể làm, liền đóng lại cửa sổ, lại mở ra lục soát, ở bên trong thâu nhập một hàng chữ, công giang địa sản tập thể nhảy lầu. Chương 27, mập mờ ô long. Chương 27, mập mờ ô long. Mãn Thiên tin tức trang bật đi ra, hắn cái miệng đọc được, ngày gần đây, công giang tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty công giang địa sản có hạn trách nhiệm công ty, xảy ra kỳ dị. Trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra rất lớn tivi phát thanh âm thanh. Trang này kỳ dị tập thể nhảy lầu sự kiện, một ca đi tới đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Điềm Đạm chính tay cầm hộp điều khiển TV vẫn còn ở án chặt đến âm thanh không kiện, thanh âm đã điều chỉnh đến lớn nhất, Điềm Đạm tựa hồ chút nào không hay biết thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, chân mày xúc với nhau. Mười mấy vị tự vận giả đã bị đưa đi bệnh viện tiến hành kiểm tra, trước mắt tình trạng cơ thể rất tốt đẹp, cảnh sát chính đối với lần này sự kiện tiến hành tiến một bước thẩm tra. Ta đài phóng viên đã ở trước tiên phỏng vấn công giang địa sản công ty tổng tài Triệu Tử An tiên sinh. Một ca đột nhiên nghĩ tới đêm đó Điềm Đạm nói ra Triệu Tử An cái tên này thời điểm, mình tại sao cảm giác quen thuộc như vậy, nguyên lai là hắn ba, cái đó bản xứ buôn bán cự đầu nhà đại thiếu gia. Sau đó một ca thấy trên màn ảnh xuất hiện một cái Âu phục thẳng, thân cao cao, vóc người cao thon đàn ông trẻ tuổi, hắn đẹp trai tiêu sái, mặt đầy nụ cười thản nhiên lộ ra vô hạn ánh mặt trời, hướng về phía ống kính gật đầu một cái mỉm cười nói, công giang địa sản vài tên khách hàng quản lý bởi vì ngày thường công việc bận rộn, hiếm thấy tụ họp tận hứng, đêm đó đều uống nhiều mấy chén. Ở sân thượng bên trên một phen hương áo, lại bị ngộ nhận là tập thể tự vận, cho cảnh sát cùng ngành tương. Quan mang đến phiền toái không cần thiết, đối với lần này. Ta cần đại biểu buồn công ty hướng hình thái xã hội các giới chi di thành khẩn nói xin lỗi, mấy vị kia khách hàng quản lý cũng đã được đến công ty nghiêm xử phạt nặng ba, phạt bọn họ đêm đó ném rơi vãi công khoản làm vì cuối năm của bọn họ thưởng trước thời hạn hạ phát, trước mắt đã phái đưa tới các vị người đi đường trong tay hiện trường chung quanh truyền tới một trận ầm ầm tiếng cười, thỉnh thoảng có vỗ tay khen ngợi thanh âm. Buộc công ty đem không truy cứu luật pháp của bọn hắn. Trách nhiệm chính là lấy với dân sự với dân ba, hiện trường lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Phía dưới phát ra một cái tin nhanh ba, theo kiểm phương tiết lộ, bước ngang qua mấy tỉnh gây án biến thái trộm thi phạm Thi Mạnh, ngày gần đây sẽ bị đưa ra công tố. Điềm Đạm tắt TV, cật lực đứng lên, do dự ở trên giường khắp nơi thăm dò, một ca đem điện thoại di động ném tới, chớ tìm, dùng của ta đi. Điềm Đạm có chút ngạc nhiên một ca tựa hồ biết trước, cầm điện thoại di động lên lại chần chờ buông xuống, như thế con số rốt cuộc gọi một chuỗi dây số, đánh tới, này, ta là Điềm Đạm. À, lẳng lặng, ngươi ở đâu? Thế nào mới gọi điện thoại cho ta, không liên lạc được ngươi, ta đều muốn vội muốn chết, ta biết thúc thúc của ngươi máy vi tính bên kia một cái mang theo từ tính thanh âm cao giọng đều, một ca khẽ cười một cái, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau Điềm Đạm chậm gì gì rời ra phòng ngủ, đưa điện thoại di động trả lại cho một ca, liếc trộm một ca mấy lần, ở trong cổ họng sắp xếp một đại đội chính nàng đều không nghe rõ tạ chữ, đi vào phòng tắm, 10 phút sau. Mặt mũi rực rỡ hẳn lên Điềm Đạm liền xuất hiện ở một ca trước người, chỉnh tề tím nhạt quần dài nhẹ thùy mà xuống, một con nhu thuận tóc dài xóa vai phiêu giật sau lưng, trắng non tinh xảo ngũ quan tuyệt đẹp mê người, một đôi mắt phượng chính lộ ra vẻ chờ mong thần thái. Một ca nhìn sững sờ, trong lòng than thầm, nữ nhân a nữ nhân, mỗi một đều là cường giả, vô luận chịu rồi lớn hơn nữa thương, chịu đựng nhiều hơn nữa đau, mỹ lệ cũng là các nàng tốt nhất đồng bạn, tình yêu càng là cao nhất thánh dược chữa thương. Điềm Đạm nhẹ nói, ta đi ra ngoài một chút. Một ca thấy nàng đi bộ cũng thành vấn đề, liền hỏi rồi có cần hay không đưa, Điềm Đạm kiên trì nói mình có thể, một ca cũng đúng lúc rơi xuống thanh nhàn, đưa cho nàng mấy trăm đồng tiền, nói tiếng đến lúc đó cùng tiền mướn phòng đồng thời kết toán, liền trở về phòng khò khò ngủ say. Từ Nguyệt trà lâu. Tại sao phải thêm một than thở đâu? Bởi vì Điềm Đạm chuyển cọ đến căn này trong quán trà, liền cảm thấy bầu không khí không đúng. Trong quán trà bị trang sức cổ kính, thanh thanh đạm đạm mùi trà phiêu tán ở trong đại sảnh rộng rãi, thấm vào ruột gan. Điềm Đạm chọn một góc hẻo lánh ngồi xuống. Chung quanh người phục vụ lại 2233 tụ chung một chỗ châu đầu ghé thai, có người hướng vào phía trong sảnh đi mau, lúc trở ra, đã theo đi ra mấy cái khỏe mạnh đại hán, đứng ở đằng xa lạnh lùng quan sát Điềm Đạm. Điềm Đạm trong lòng trầm xuống, đã đoán được cái này hoặc giả cũng là thúc thúc Văn lão đại một cái cửu gia, nàng càng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ người đi đường qua lại, Từ An, ngươi có thể phải nhanh lên một chút tới a. Một ca nằm xuống ước chừng hơn một tiếng, chính nước miếng lao trưởng buồn ngủ say sưa, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên, đem hắn cả kinh, cô lâu ngã xuống dưới giường, cái mông nặng nề ngã xuống trên sàn nhà, đông rung một cái, treo trên tường đồng cầu côn bị rung động mà rơi xuống, đập ngay ở trên đầu của hắn, hắn ai u hét thảm một tiếng, một bên vuốt đầu, một bên tức giận nắm lên điện thoại di động, trong lòng mắng, Tô Kiều Kiều ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, thế nào cũng phải cầm trở về như vậy cái phá cây gậy làm gì? Nhận điện thoại, trong miệng còn đang lầm bầm lầu bầu mắng, nha đầu chết tiệt kia, như vậy to cứng như thế ra hỏa, xử một chút có thể không đau không? Còn thế nào cũng phải ở hành ở phía trên ba, uy, ai nha ba, ai? U, vù vù ba, một ca đau một trận dên gì? Lặng lặng, ta hiện ngày có chuyện, không thể ba, ồ. Ngươi là vị nào? Điềm đạm đâu? Ba, bên đầu điện thoại kia một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Ồ. Một ca đột nhiên nhớ tới đây nên là cái đó con nhà giàu Triệu Tử An, hắn thái độ vừa chậm, hòa thanh nói, há, Triệu công tử à, ta là dịu dàng ít nói bằng hữu, nàng đi ra ngoài. Bằng hữu, ngươi mới vừa nói gì? Triệu Tử An giọng của có chút không hữu hảo. Một ca trở về suy nghĩ một chút lầm bầm lầu bầu lúc thố tử, trong lòng run lên, biết rõ mình thật giống như lấy cái mập mờ ô long, hắn vâng dạ đáp, há, nha, không có gì không có gì, đúng rồi, ngươi tìm Điềm Đạm có chuyện gì? Đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi. Mới truyền ra Triệu Tử An thanh âm lạnh lùng, ngươi gặp lại Điềm Đạm, nói cho nàng biết, ta hiện ngày có việc gấp không đi được, không để cho nàng lại làm chờ ta rồi, có thời gian ta sẽ liên lạc lại nàng. Sau đó Triệu Tử An đã cúp điện thoại. Một ca trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, hắn nghĩ tới Điềm Đạm vịn tưởng tốn sức bước chập chừng, thật vất vả đến địa phương lại không thấy được người yêu mùi vị khẳng định không dễ chịu, lại đem điện thoại gọi tới, bên kia Triệu Tử An hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, gào lên một câu ta bận rộn đừng làm ồn ta, lại muốn cúp điện thoại, một ca cũng tới hỏa. Mắng câu bận rộn mẹ ngươi cái đại đầu quỷ a, điện thoại bên kia yên tĩnh lại, hiển nhiên Triệu Tử An bị chửi ngẩn, còn không có. Trầm qua thần, lại nghe một ca hỏi, các ngươi ước ở đâu thấy? Triệu Tử An chịu đựng tức giận, lạnh lùng nói, Tử Nguyệt trà lâu. Điềm Đạm ngồi ở trà lâu phòng khách góc tường, bị mấy người đại hán vây quanh, túi đầu trầm giọng không nói. Bọn nàng chờ rồi gần một giờ, Triệu Tử An còn không có xuất hiện, trước mặt mấy cái hung thần ác sát, trên mặt mang cười tà một mực ở trên người mình lẩn vẩn, chẳng lẽ trên đường bính sắt tranh đoạt? Thật muốn liên lụy làm không liên hệ nhau người nhà sao? Một tên đại hán liếm môi hướng Điềm Đạm đi tới, trước cửa thiết áp môn cũng dần dần hạ xuống hợp chết, dịu dàng ít nói tâm từ từ trầm xuống. Chương 28, Ác Long giận dữ. Chương 28, Ác Long giận dữ. Lệch cách 3. Đang lúc áp môn lập tức phải rơi xuống đất thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đưa ra một cái tay ngăn ở môn đáy, làm cho đóng cửa người phục vụ sợ hết hồn, ngay sau đó cái tay kia hướng bên trên dùng sức vừa nhấc, hoa lạp lạp một trận thanh âm chói tai khó nghe truyền ra. Vây quanh dịu dàng ít nói mấy người đại hán kinh nghi hướng nhìn ra ngoài, thấy áp môn lại bị kéo một nửa, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt ánh chiếu vào, trà bên trong phòng khách tối tăm nhất thời quét sạch, vài tên đại hán đón. Ánh sáng mạnh, chỉ có thể thấy cửa đứng một cái không cao không thấp không mập không ốm người tuổi trẻ, lại không thấy rõ tướng mạo, mấy người vừa thấy có người xông vào bới móc, liền tới hỏa khí, vội va hướng cửa phòng tới. Trước cửa người cũng không ra bên ngoài lui, vừa xài bước vào phòng khách, mọi người rốt cuộc thấy rõ, là một 25-26 tuấn tú tiểu tử. Vẫn còn ở giơ tay gọi điện thoại, cuối cùng nói câu, hảo hảo hảo, ta chờ ngươi, chờ ngươi. Mới cúp điện thoại, hướng về phía mấy người đại hán cười hắc hắc. Là ngươi ba, Điềm Đạm rốt cuộc thấy rõ người tới, một trận kinh hỉ còn mang theo thất vọng. Bạn trai ngươi đột nhiên có việc gấp không tới được rồi, ủy thác ta tới xem một chút. Một ca nên ngang từ mấy người đại hán trung gian xuyên qua, bọn đại hán muốn động thủ, nhưng lại nhìn hắn mắt nhìn thẳng, một thân dễ dàng, như có cầm, nhất thời cũng ngây tại chỗ. Thử An hắn không có sao chứ? Điềm Đạm tiêu vội hỏi. Không cần lo lắng á, hắn hẳn là chính xử lý mấy ngày trước phát sinh những chuyện hư hỏng kia ba, một ca suy nghĩ một chút lại nói. Hắn còn để cho ta nhất định phải thay hắn nhiều nói xin lỗi mấy câu, hắc hắc. Một ca thấy nàng trên người bị thương, mấy ngày nay vừa sợ vừa hù dọa lại chán nản, quả thực không đành lòng lại thương nàng, cửa ra liền tròn cái láo. Mấy người đại hán thấy hai người không coi ai ra gì tự mình nói chuyện phiếm, lại thấy ngoài cửa lại không có người khác, hướng người phục vụ nháy mắt, người phục vụ hội ý, lại đem áp môn lược xuống dưới. Lần này là hoàn toàn rơi xuống cái nghiêm nghiêm thật thật. Trong phòng lại vừa là một mảnh tối tăm. Mấy người đại hán cười gần đi tới. Hiên ngang ngang ba. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận xe hơi máy tiếng nổ, thanh âm cấp tốc cấp gần, trong phòng mọi người chính là cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe bịch một tiếng, trà lâu thiết áp cửa bị đụng bay lên, sau đó một chiếc màu đen Việt dã xa giống giận đến vọt vào trà sảnh. Bọn đại hán nhất thời bối rối, tài xế này uống bao nhiêu rượu a? Điềm Đạm cũng bối rối, nàng không nhớ Triệu Tử An còn có như vậy chiếc xe Việt dã a. Một ca càng bối rối, bắt đầu hối hận mới vừa rồi đánh cú điện thoại kia. Vành ba. Việt dã xa cửa bị một cước đa văng, một cái như trà sảnh đại hán còn cường tráng hơn mấy vòng hán tử nhảy xuống xe, một thân đằng lòng xâm dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời. Một ca mấy bước chạy tới, vẻ mặt đau khổ nói, ca ca huy, ta là để cho ngươi tới sung mãn tình cảnh, không phải để cho ngươi tới hủy đi lầu, ngươi,
ngươi,
ai? Thanh Long mở cái miệng rộng cười hắc hắc, lộ ra một cái răng trắng, cũng không để ý Mộc Ca ngăn trở, mấy bước vượt đến mấy cái trà sảnh tiểu hán, ở Thanh Long trước mặt ai dám danh hiệu đại hán, trước mặt của, trợn mắt nhìn con ngươi to hét, là hắn. Mẹ ai ba, không có mắt như vậy, dám hắn. Mẹ cho huynh đệ của ta ba. Trên đường người cái nào không biết được hung danh hiển hách Thanh Long, bọn họ nhất thời ngẩn ra mắt, một cái tiểu hán lơm lớp lo sợ đi tới, nói, Long, Long ca, chúng ta không biết nàng là huynh đệ ngươi nữ nhân.
A.
Thanh Long cũng không đợi hắn nói xong, mở ra quạt lá vậy bàn tay, một cái tát hô đi qua, kia tiểu hán nằm ngang bay ra, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vạ dạp ổn, phốc thông rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, trên đất tán lạc mấy viên trắng tinh vật bị chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt ba, là mấy viên răng. Tiểu hán ngã xuống đất liền đã hôn mê, chung quanh tiểu hán vừa thấy, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa kẹt trong quần. Một ca thấy Thanh Long hạ thủ quá đen, lập tức đi lên ngăn trở. Thanh Long đã nhiều ngày ngày đi theo lão đại phi ứng quét đường, khu tiểu quảng cáo, thông cống thoát nước, thật là muốn nghẹn điên rồi. Lần này thứ nhất chính biết tay ngưỡng ấy, ai còn có thể ngăn được hắn? Trong khoảnh khắc, trà bên trong phòng khách hét thảm nổi lên bốn phía, trời u ám, một trận tinh phong huyết vũ đi qua, có thể đứng trên mặt đất chỉ còn sót một ca ba người, còn có cái đó phụ trách kéo cánh cửa xếp đã bị dọa sợ đến hồn phách xuất khiếu người phục vụ. Thanh Long lại tựa như còn không có qua chân tay nghiện, còn phải hướng phòng bên trong phong tới. Một ca đi lên ôm Thanh Long, giọng mang nước nở, ca ca u năm ta tốt Long ca, ta hôm nay thật phục ngài, ngài liền phát phát thiệt âm, cho bọn hắn lưu mấy cái có thể gọi điện thoại kêu xe cứu thương người đi ba. Một ca một chút liền hiểu năm đó Quan Thế Âm Bồ Tát đưa cho Đường Tăng khẩn cô chú dụng tâm lương khổ. Ngoài cửa xa xa mơ hồ truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, một ca chăm sóc hai người vừa chạy ra ngoài, lại nhìn điềm đạm đi từ từ đến một cái tiểu hán trước người, tiểu hán sần gãy xương mấy cây, chính che chở ngực rên rỉ thống khổ, vừa thấy điềm đạm đi tới, sắc mặt càng là khó coi. Điềm đạm từ bên cạnh trên bàn cầm lên một cái bình trà, quăng lên cánh tay dùng sức đập về phía tiểu hán ba. A ba. Một ca nhìn mắt trợn trắng tiểu hán, trong lòng đống nhiên có đốt đúc lên, hắn cảm thấy giọng có chút phát khô, môi có chút căng lên, lẻ lưỡi ở trên môi liếm liếm. Điềm đạm cật lực đứng ở tiểu hán trước người, lấy tay ở trên đầu của hắn gật một cái, ta hận nhất nam nhân ở trước mặt ta liếm đầu lưỡi. Một ca nghe một chút lập tức thu hồi đầu lưỡi, đóng chặt rồi miệng. Ngươi xem một chút người ta. Thanh Long dùng xuống ba bĩu bĩu nát đầy đất bình trà, khinh miệt trắng một ca liếc mắt. Một ca cùng Thanh Long từ biệt, liền đỡ Điềm Đạm đi trở về, hai người đi ở trên đường đều là yên lặng không nói. Điềm Đạm đang xuất thần suy nghĩ tâm sự của mình. Một ca trong lòng cũng có chút không thoải mái. Ngoại trừ vóc người tướng mạo, hắn đối với nữ nhân này không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là vừa nhìn thấy nàng vẻ mặt tịch mịch dáng vẻ lại sinh lòng không đành lòng, thật ra thì để cho hắn canh cánh trong lòng, là nữ nhân này thúc thúc công ty suy không có cùng mình có mạc đại liên quan, hắn mặc dù cứu người nhiều hơn, nhưng bao nhiêu là đem nàng hại. Cho nên có thể vì nàng làm chút chuyện. Một ca trong lòng vẫn là còn dễ chịu hơn nhiều chút. Về đến nhà, một ca đem Điềm Đạm đỡ lên giường, thấy nàng mặt đầy thảm đạm, đưa điện thoại di động đưa tới, nói, gọi điện thoại. Điềm Đạm khẽ lắc đầu một cái, hướng một ca cười một cái nói, hôm nay, cảm ơn ngươi. Trong nụ cười tràn đầy khổ sở. Một ca thở dài một tiếng sẽ phải rời khỏi, Điềm Đạm lại a một tiếng kêu đau, một ca quay đầu nhìn lại, Điềm Đạm tay bám lấy giường, gương mặt đã đau đến biến sắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Qua lại dày vò xa như vậy, còn có sức lực kén bình trà. Thắt lưng thương không nghiêm trọng mới là lạ. Một ca lẩm bẩm nói. Hắn đi tới mép giường giơ tay lên làm một xoa bóp động tác, hỏi có cần hay không hỗ trợ. Điềm Đạm cắn răng khoát khoát tay, một ca xoay người mới vừa đi mấy bước, liền nghe sau lưng Điềm Đạm nhẹ giọng nói, ai ba, vậy ngươi nhẹ một chút ba. Điềm Đạm ở trên giường nằm úp sấp được, một ca dùng bàn tay ở cổ sống của nàng bên trên lần lượt nhào nặn động, Điềm Đạm dùng xuống ba chi ở trên mu bàn tay lại bắt đầu sững sờ xuất thần, một ca đè vào một nơi tích trụ cốt, lại vừa là rắc một tiếng, Điềm Đạm một tiếng kêu đau. Lớn tiếng kêu đau. Ngươi còn không biết tên của ta chứ? Một ca đột nhiên tới một câu như vậy. Hả, đúng vậy ba, Điềm Đạm nghĩ đến người ta đều giúp mình nhiều lần như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không có hỏi tên của hắn, sinh lòng xấu hổ, trên mặt bỏ bừng. Ta gọi là một ca, nhũ danh một ca nhìn Điềm Đạm gương mặt mồ hôi lạnh, quyết định vì nàng phân tán sự chú ý, lại miệng lưỡi lưu loát bắt đầu nói về tên mình từ lâu tới. Một ca không khỏi không thừa nhận, cái này Điềm Đạm là một êm hai chúng, nếu so với người nữ cảnh sát kia cung nghiên phải phối hợp nhiều lắm. Nàng nghe được kinh khủng địa phương sẽ dùng tay thật chặt nắm chặt ga trải giường, một bộ dáng khẩn trương, nghe được buồn cười địa phương lại vừa là một trận vui sướng cười to, nghe được cuối cùng nàng đã cười ra nước mắt, khả khả. Ha ha, gỗ khả khả. Thật ra thì danh tự này dễ nghe hơn A3. Một ca ngoài cười nhưng trong không cười hát hát một tiếng, động tác trên tay vẫn còn tiếp tục, Điềm Đạm đột nhiên nửa quay đầu, hỏi vậy ngươi đại gia gia nhị gia gia thật dạy ngươi bắt quỷ trừ yêu công phu sao? A3, một ca mỗi lần cho người khác kể xong đoạn chuyện xưa này thời điểm, phần lớn người đều là khịt mũi coi thường, hoặc là cười cười xong việc, giống như Điềm Đạm như vậy chính nhi bắt kinh truy hỏi ít lại càng ít, hắn nhất thời cứng họng. Không cần lừa gạt ta biết ngươi là khu tà nhân ba, Điềm Đạm nhìn chằm chằm một ca, ánh mắt chớp động. Vừa nghe đến khu tà nhân ba chữ kia, Mộc Ca giật mình, này là đồng hành giữa mới biết xưng vị, chẳng lẽ nàng cũng vậy? Chương 29, nguyên lai là phụ sinh. Chương 29, nguyên lai là phụ sinh. Ta ở Tử An nhà thấy qua khu tà nhân ba, điềm đạm nói. Ồ. Mộc Ca giống không thèm để ý nhẹ giọng hỏi âm thanh. Ba hắn tin cái này. Điềm đạm giải thích, thật ra thì người làm ăn phần lớn tin phong thủy, ba hắn ở bên ngoài mời đại sư sẽ bói quẻ vài phong thủy, nghe nói cũng sẽ hàng yêu trừ quỷ. Ta nhìn thấy ngươi trên bàn lá bùa cùng hắn cầm không sai biệt lắm, cho nên mới hỏi ngươi. Ha ha ba, Mộc Ca cười một tiếng không có trả lời. Điềm đạm còn muốn truy hỏi, gỗ điện thoại của ca chuông lại vang lên, hắn cũng không thèm nhìn tới tiếp rồi điện thoại ba. Này, vị nào? Mộc Ca hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đè xuống. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, lạnh giọng nói, ta tìm Điềm đạm. Điềm đạm nghe điện thoại, chân mày lập tức nhíu lại, cái gì không tiếp, hắn là bằng hữu ta. Mộc Ca nghe một chút bên kia chính là đang chửi mình. Tay hắn không tự chủ nặng nhiều chút. Ôi cho ba, đau ba, ngươi nhẹ một chút ba, Điềm đạm nhất thời một tiếng duyên dáng kêu to, quay đầu lại hướng điện thoại nói, ngươi lại tìm ta làm gì? Ta không làm gì. Ở trên giường đây ba, Điềm đạm thở phì phò nói. Mộc Ca biết Điềm đạm là thuận miệng nói, nhưng là nghe thế nào kỳ cục như vậy, cầm ngón cái nặng ấn xuống một cái, muốn nhắc nhở Điềm đạm chú ý thố tử. Ấn ba a ba, đau chết rồi năm, ngươi có thể hay không không dùng tay chỉ ba, Điềm đạm hừ rồi, đúng đúng, nhẹ một chút còn thoải mái nhiều chút ba. Mộc Ca cái chán chậm rãi hiện ra hát tuyến. Ngươi nói ai làm loạn? Ngươi đối với ta đây là thái độ gì? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây, có biết hay không ta ở trà lâu ba, Điềm đạm thanh âm đột nhiên để cao con tám, hiển nhiên là đối với bên đầu điện thoại kia thật sự nổi giận rồi. Mộc Ca nghe một chút, cũng biết bên kia Triệu Tử An hiển nhiên là không kèm được rồi, cũng khó trách, người ta đánh hai điện thoại gặp hai lần đả kích, thay ai cũng không chịu nổi. Hắn có chút chột dạ, giơ tay lên liền muốn rút lui. Điềm đạm chính đang bực bội bên trên. Đông cảm thấy phía sau nhẹ một chút, trở về đầu đội tức giận liền hướng Mộc Ca la ầm lên, ai ba, ngươi thế nào không lấy? Vẫn chưa tới một giờ liền mệt mỏi. Mộc Ca thiếu chút nữa cả người ngã lên dưới giường đi, có như vậy đông một câu tây một câu gọi điện thoại sao? Hắn tựa như có lẽ đã cảm thấy trong điện thoại chuyển tới vô hạn tức giận, nhảy xuống giường kinh hoàng thất thố đoạt mệnh mà chạy. Ngày thứ nhì, Mộc Ca thấy dịu dàng ít nói thắt lưng thương khôi phục quá chậm, biết nàng là không ở không được lại xoay lại động, liền quyết định mang nàng đi bệnh viện trói cái hộ bản cố định xuống. Hai người tới bệnh viện. Nơi hỏi thông tin không người, Mộc Ca cản lại một cái quét dọn vệ sinh lão đại mụ, muốn hỏi một chút cốt khoa đi như thế nào. Lão đại mụ đã có tuổi, lỗ tai có chút xui vãi nổn. Mộc Ca dương nhanh múa vớt khoa tay múa chân nửa ngày, vừa chỉ Điềm đạm trên người, la lớn, cốt khoa, chúng ta phải làm một hộ bản. Hộ bản? Lão đại mụ cuối cùng hiểu rõ, nàng xem nhìn dịu dàng ít nói bụng, lớn tiếng trả lời, há, ở lầu 3, lầu 3. Mộc Ca cảm ơn đỡ Điềm đạm lên lầu, lại không nghe thấy sau lưng bác gái nói lẩm bẩm, nguyên lai là phụ sinh ba. Hai người lên lầu 3, Điềm đạm chính khắp nơi tìm cốt khoa bảng hiệu, lại phát hiện Mộc Ca đột nhiên lùn hạ thân tử, túi đầu mèo thắt lưng đỡ nàng dựa vào đi, nàng chính là cảm thấy đến kỳ quái, liền gặp mặt trước quầy phục vụ tiền trạm đến mấy cảnh sát, đang cùng y tá đang nói gì, một người trong đó trải tóc thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp nữ cảnh sát hướng về phía y tá nhỏ mặt đầy nghiêm túc nói, mười mấy người này tuyệt không thể làm thủ tục xuất viện, chúng ta còn có việc không có hỏi thanh. Hai người nam người mắc bệnh dơ bình tiếp nước chiếc từ quầy phục vụ trước trải qua, trên dưới quan sát nữ cảnh sát mấy lần. Trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nữ cảnh sát quay đầu nhìn thấy trận lên giận dữ nhìn trở về, lạnh rên một tiếng, bị dọa sợ đến người mắc bệnh vội vã đi ra. Bên người một cái cảnh sát thâm niên hướng về phía nữ cảnh sát cười nói, tiểu cung, luôn là như vậy hùng ba ba sau này thế nào lập gia đình? Ai phải lập gia đình? Nam nhân sẽ không một cái tốt. Nữ cảnh sát tức tối nói. Một ca cúi đầu cũng không nhìn trên đầu bảng hiệu, liền hướng bên trái hành lang đi, mới vừa trải qua quầy phục vụ, mấy cảnh sát vừa vặn muốn xoay người rời đi. Xinh đẹp nữ cảnh sát liếc thấy nơi khỏe mắt có một khả nghi nam tử, định thần nhìn lại, nguyên lai là hắn. Nàng xem nhìn một ca đỡ động lòng người nữ tử tay thuận chống lạnh, chậm rãi bước chập chững, sắc mặt trắng bệnh mặt lộ thống khổ, lại ngẩng đầu nhìn một chút hành lang treo trên tường bảng hiệu ba, phụ sản khoa, lại nhìn một cái phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ba, vô đau dòng người, nàng trợn lên giận dữ nhìn một ca liếc mắt, nam nhân, quả nhiên không có thứ tốt. Cảnh sát sau khi đi, một ca đem Điềm đạm đỡ đến rồi hành lang trên ghế, nói câu chờ ta ở đây một chút, liền xoay người rời đi. Hắn đến quầy phục vụ lừa gạt y tá nhỏ nói, mình là mới vừa rồi những cảnh sát kia tài xế, đồ đạc của bọn hắn rơi vào phòng bệnh, phải đi lấy, hỏi rõ phòng bệnh dãy số sau, Mộc Ca liền vội vã rời đi. Vừa vào đến phòng bệnh, Mộc Ca liền cảm thấy trong phòng không tầm thường, cực lớn trong phòng bệnh xú khí hơn thiên, tao khí khó ngửi, trong phòng nằm mười mấy người người sắc mặt biến thành màu đen, hốc mắt xuất thanh, ánh mắt vằn vện tiêm máu, môi khô nước, dường như chịu rồi bao lớn hành hạ. Những người đó thấy Mộc Ca đi vào, đều sững sờ nhìn, Mộc Ca cũng không nói chuyện. Bắt đầu khắp nơi tìm đông tìm tây, mấy người kia liếc nhau một cái, một người nói, ngươi là cảnh sát. Chúng ta không phải đều nói với các ngươi qua, ngày đó là uống nhiều rồi ba. Giải rượu muốn chừng mấy ngày. Mộc ca vẫn còn ở lục soát. Là các ngươi không để cho đi. Người còn lại nói. Mộc ca đột nhiên dừng lại thân thể, ở một cái người gầy dưới giường bệnh móc ra một vật, cười nhạt nói, là các ngươi không dám đi thôi ba, hắn run lên vật trong tay, là một tấm bùa. Mười mấy người sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Người gầy hoảng sợ hô to, nhanh, nhanh trả về ba. Mộc ca lắc lư trong tay lá bùa, nói một chút đi, chuyện của các ngươi ba. Thập, chuyện gì? Một cái tiểu cá tử ở bên cạnh trên giường sợ hãi mà hỏi. Mộc ca đi tới tiểu cá tử trước giường, cười hắc hắc nắm tay mò về rồi dưới giường, lại kéo ra một tấm bùa. Ngươi ba, đừng, đừng ba, tiểu cá tử kinh hoàng thất thố nói. Còn không nói sao? Mộc ca cười nói. Tất cả mọi người thật chặt ngậm miệng lại, chỉ có dưới giường bị kéo xuống lá bùa hai người sắc mặt trắng bệnh, bị dọa sợ đến cả người phát run. Mộc ca thở dài một tiếng, dùng hai ngón tay nắm được lá bùa một bên, một cái tay khác cầm lên bên kia, nhẹ nhàng xé một cái ba. A, không muốn ba, ta nói ba. Người gây cùng tiểu cá tử đồng loạt hô. Một năm trước, công giang địa sản tối mới khai phá một cái chung cư xuất hiện chất lượng vấn đề, bị ban ngành liên quan tra phong sau, mua phòng nghiệp chủ yêu cầu lui khoản bồi thường, vốn là tòa án cũng xuống rồi công đạo bản án, có thể công giang công ty lại lấy quay vòng vốn không ra làm lý do, khẽ kéo lại kéo, cùng những này nghiệp chủ hao tổn hơn phân nửa năm, cuối cùng đưa đến nghiệp chủ môn quần tình công phẫn, tổ chức mấy chục người đến công giang công ty tới náo, dĩ nhiên lại ăn bế muôn canh. Mấy người trẻ tuổi nghiệp chủ mượn men rượu vọt tới cái đó rừng xây trên cao ốc mặt, không biết là say rượu chật chân, hay vẫn là xô đẩy tới, có một cái nghiệp chủ lại từ hơn 10 tầng cao mái nhà rớt xuống, bịch một tiếng vang thật lớn, tử trạng kỳ THM. Lúc ấy này hơn 10 nghiệp vụ quản lý đều tại tràng, biết sự tình làm lớn lên, lập tức báo lên công ty tầng chót, Triệu Tử An bận rộn từ trong tay phụ thân điều tới một khoản tiền, nên lui khoản, nên bồi thường, tạm thời đè lại nghiệp chủ môn tức giận. Vốn là chuyện này đã có một kết thúc, nhưng không ngờ nửa tháng trước mười mấy nghiệp vụ quản lý ở thăm dò rừng xây cao ốc lúc lại gặp được một màn kinh khủng. Chương 30, giã nam nhân. Rừng xây cao ốc bị đóng chặt, ban ngày không liền tiến vào, hai cái nghiệp vụ quản lý liền thừa dịp một cái mưa to như thác đêm khuya, lặng lẽ sờ đến nơi đó. Bọn họ bản muốn nhìn một chút cao ốc này có còn hay không treo đầu heo bán thịt chó, lừa gạt kiểm nghiệm khả năng, nhưng là vào cao ốc, vừa định leo lên, liền nghe được lầu ngoài chuyển tới bịch một tiếng vang thật lớn. Hai người bị sợ rồi run một cái. Phỏng đoán nên tưởng ra mái hiên cái gì rớt xuống, liền đi tới trước cửa sổ đi ra ngoài nhìn, cửa sổ đã lên thủy tinh, bên ngoài mưa rơi đại, trên cửa sổ bị mông một tầng thật dày hơi nước, căn bản không thấy rõ. Một cái nghiệp vụ quản lý lấy tay ở thủy tinh bên trên xoa xoa, thấy cửa sổ tầng ngoài tất cả đều là giọt nước, hay vẫn là không thấy rõ, liền quay đầu hướng về phía một người khác nói, liền như vậy lên đi. Mới vừa nói xong, liền phát hiện đối diện đồng nghiệp hoảng sợ nhìn mình sau lưng, sắc mặt tái bạch, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán ba. Chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ giọt nước đã bị lau khô cùng nơi, một tấm máu thịt be bét mặt người chính nằm cửa sổ hướng bên trong nhìn. Hai người nhất thời liền bị dọa sợ đến ngất đi. Lại khi tỉnh lại, đã là ngày thứ nhì ban ngày, còn lại mười mấy nghiệp vụ quản lý chính vây ở chung quanh bọn họ. Hai người bọn họ đem đêm qua gặp phải sự tình nói, những người đó phần lớn không tin, còn cười nhạo hai người này là đùa dai hù dọa đoàn người, bên ngoài sạch sẽ không có thứ gì. Hai người nhiều lần bị bạch, người còn lại cuối cùng bị nói với, quyết định buổi tối lại kết bạn tới một chuyến. Hai người bạn rất là sợ, nhưng nghĩ tới hơn 10 người chung một chỗ, lá gan luôn là có thể tráng một ít, liền đi theo qua. Còn là một mưa đêm, mười mấy người nghe được bịch một tiếng vang lớn sau, đều thấy tấm kia đáng sợ máu mặt, lần này mọi người thật là doa sợ, trở lại các trong nhà mình sau yêu cầu ngày bái địa lại hóa vàng mã tiền, nhưng là kinh khủng lại bị bọn họ mang về nhà, mười mấy người trời vừa tối là có thể nghe được nhà mình lầu bên ngoài có ồ rơi xuống đất âm thanh, sau đó là có thể thấy trên cửa sổ nằm cái đó máu me nhảy mùa người ba, không cần biết là lầu 1 hay vẫn là lầu 10. Dứt khoát mọi người trong nhà của bọn họ nhưng cái gì đều không thấy được, nhưng càng bị những người này chỉ cửa sổ, sợ hãi kêu có quỷ tình trạng bị dọa sợ đến quá sức. Sau đó mọi người đồng thời tìm tới Triệu Tử An nói chuyện này, Triệu Tử An liền mời tới một mực bị cha trọng dụng thương minh đạo nhân. Lão đạo kia cũng thật là có chút đạo hạnh, bày pháp án, bị rồi máu chó mực gà sống những vật này liền bắt đầu làm phép. Chỉ chốc lát liền từ giữa không trung rớt xuống một cái cả người đầy vết máu người, hắn xuất ra vài lá bùa, đọc thật lâu một đoạn pháp chú, dẫn động chân hỏa, rốt cuộc đem cái đó huyết nhân đốt thành rồi hắc hôi. Là oán quỷ mông tâm. Đã trừ đi. Thương minh đạo nhân nói một câu liền đi, quả thật, mười mấy người lại có không có đụng phải trước quỷ chuyện. Vốn tưởng rằng chuyện này rốt cuộc hiểu rõ, ai ngờ đến mấy ngày trước một buổi tối, những người này lại đụng phải chuyện lạ. Ngày đó công ty lại nói thành một cái đại hạng mục, để ăn mừng, mười mấy người ở công ty uống rất chế, khi mọi người say khướt đứng dậy phải rời khỏi lúc, bên tai đều vang lên một cái rung rinh thanh âm ba, trả ta tiền đến, trả ta tiền tới, mọi người cho là ai ở đùa dai. Lập tức dừng lại nói đùa đều ngậm miệng lại, nhưng là thanh âm vẫn không ngừng vang, sau đó bọn họ liền mơ mơ màng màng bất tỉnh nhân sự. các loại khi tỉnh lại phát hiện mình đều nằm ở trên giường bệnh, sau đó nghe người khác nói bọn họ đêm đó lực tổng hợp cậy ra công ty kho bạc. Về sau nữa, Thương Minh đạo nhân tới bệnh viện một chuyến, kiểm tra một phen sau, liền nói kỳ quái, quỷ vật đều đã diệt, chả thế nào sẽ quỷ mông tâm. Lúc này lại có khác biệt người nói tiền lai mời Thương Minh, Thương Minh nhìn một chút bao trùm chết tiền giấy, lại quét mắt nằm ở trên giường hơn 10 người, nói, các loại ta bên này chuyện rồi, về lại tới cho các ngươi trừ tà. Dứt lời, ở mỗi người dưới giường dán tấm bùa, nói câu chỉ cần các ngươi biệt ly này linh phủ qua xa, cũng sẽ không bị quỷ vật xâm nhiễu, liền xoay người đi nha. Vì vậy hơn 10 người ngày ngày nằm ở trên giường không dám xuống đất, chăm sóc y tá thấy một bang đại nam nhân cả ngày nằm ở trên giường mắt lớn trừng mắt nhỏ, đại tiểu tiện đều ở trong phòng giải quyết, gây ra đầy nhà hôi thối, liền tới khí, tìm đến y tá trưởng cho bọn hắn một hồi hôi tổn hại. Y tá trưởng vì thu thập phòng bệnh, muốn cho bọn hắn đổi phòng gian, mười mấy người nhất thời bị dọa sợ đến hô thiên thượng địa, nắm ép giường sống chết không đi, một bên y tá nhỏ ngược lại kỳ ba, chỉ nghe nói qua yêu giường, đều là yêu nhà mình giường, này làm sao còn có yêu giường bệnh à? Đang lúc mọi người toàn lực lính gắt xuống, bọn họ cuối cùng bảo vệ mình trận địa, đồng thời hướng y tá trưởng bảo đảm, không còn ở trong phòng giải quyết đi đái vấn đề, có thể từ đó về sau, bọn họ ngược lại không phải là ra đi nhà cầu, mà là lúc đó tuyệt thực, không ăn uống gì được. Một ca nghe được cái này nhi thiếu chút nữa không có vui lên tiếng, hắn nhìn một chút những này xanh sao vàng vọt các hán tử, thầm nghĩ, gây ra như vậy bi thảm bộ dáng, ta nói là chọc rồi lợi hại gì quỷ vật lên thân, hóa ra là đói à. Một ca lại trở lại hành lang lúc, thấy mọi người vội vàng từ bên người chạy qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cửa thang lầu kia đã bu đầy người, hắn tiến tới bên cạnh, mới vừa tò mò hướng bên trong nhìn, chỉ nghe thấy trong đám người có một giọng nữ la to ba. Ngươi lặp lại lần nữa. Là dịu dàng ít nói thanh âm. Một ca nghe một chút trong lòng liền run run một cái, gỡ ra đám người chui vào. Vừa lộ ra đầu, chỉ thấy điềm đạm cật lực bám lấy eo, khí thế hung hăng chỉ lên trước mặt một cái cao lớn đẹp trai nam nhân trẻ tuổi. Một ca mấy ngày nay ở trên TV ngày ngày đều có thể nhìn đến Triệu Tử An, há lại sẽ không nhận ra, hắn nghĩ đến đây trở về cuối cùng vật thuộc về nguyên chủ, rốt cuộc có thể xong việc tối lui rồi, còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy điềm đạm đã liếc tới chính mình, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau một trận phát lạnh, một loại bất tường báo trước ở trong lòng nổi lên. Đúng, ta chính là Hồng Hạnh xuất tường rồi, ngươi nói dã nam nhân sẽ ở đó nhi ba, điềm đạm chỉ một cái chính muốn chạy trốn một ca, nổi giận đùng đùng hét. Người chung quanh ánh mắt soạt tụ tập đến gỗ trên người anh. Bọn họ nhìn một chút phong độ nhanh nhẹn Triệu Tử An, nhìn thêm chút nữa túi đầu mèo thắt lưng một ca, ngạc nhiên nhíu môi. Ai biết vẫn chưa xong, điềm đạm lại hô, ta còn nói cho ngươi biết, họ Triệu, ta hiện ngày đến đây không phải là tới nhìn cái gì thắt lưng thương, chính là tới xem một chút trong bụng ta hải tử. Nàng chỉ một cái phụ sản khoa bảng hiệu. Triệu Tử An liếc mắt hung hãn nhìn chằm chằm một ca, trong mắt đã xuyên thấu qua ra trận trận khí lạnh. Hắn vừa nhìn về phía điềm đạm, vẻ mặt chậm chậm, thấp giọng nói, đi thôi, lẳng lặng, ta không trả nổi biết nguyên tắc của ngươi, đừng nói lấy. Theo ta trở về. Đưa tay đi kéo dịu dàng ít nói cánh tay. Điềm đạm dùng sức hất một cái, làm động tới thắt lưng thương, thân thể đứng không vững, một ca nhanh tay chân nhanh, bản năng bên trên đỡ. Điềm đạm một cái vòng lấy một ca eo, nói, chúng ta đi, tiểu ca. Tiểu ca. Mọi người chung quanh kêu lên, nguyên lai còn không ngừng là Hồng Hạnh xuất tưởng, này loạn. Một ca nơm nớp lo sợ đỡ điềm đạm đi ra ngoài, cảm thấy Triệu Tử An ánh mắt chảnh ở trên lưng mình, giống như đinh như thế. Không ngừng, còn có một đạo ánh mắt sắc bén cũng đang nhìn mình. Một ca nghiêng đầu liếc về đi, chỉ thấy Triệu Tử An bên người cách đó không xa, một cái một thân đạo tràng trung niên đạo nhân chính lạnh lùng nhìn tới. Chương 31, dịu dàng ít nói quyết định. Chương 31, dịu dàng ít nói quyết định. Về đến nhà, một ca nhìn một chút còn thở phì phò điềm đạm, lắc đầu một cái đi ra ngoài, hắn từ tủ lạnh trong nhảy ra một hộp bánh bích quy, xuất ra mấy khối nhi, đưa về phía điềm đạm. Điềm đạm đem đầu phẩy một cái, không nhận. Không ăn. Cũng đừng đói đau bụng trong hài tử. Một ca hướng trong miệng ném một miếng bánh bích quy. Ngươi ba, điềm đạm một cái thân thể trừng mắt về phía một ca, sau đó lại cúi đầu, hừ một tiếng. Một ca nhai bánh bích quy, lại ngồi vào trước máy vi tính, không nói chuyện nữa, mở ra khung chích chát, phát tới mấy chữ, Thương Minh đạo nhân, tra một chút. Chỉ chốc lát sau, bên kia liền hồi phục, trở về người là ngu si, trên đó viết, Thương Minh đạo nhân, 45 tuổi, khu tà nhân, hành nội hạng 1064, thiện vải phong thủy, vì người ghét ác như kiểu, cương trực không A3, anh em, trong máy vi tính độc. Trong kho số liệu tất cả đều là luận mã, chỉ khôi phục rồi này mấy câu, phía sau còn nữa, được cần thời gian sửa đổi. Một ca không nghĩ tới máy vi tính này cao thủ còn có thể trúng chiêu, nhưng là có thể biết Thương Minh đạo nhân đức hạnh là đủ rồi. Hắn khép máy vi tính lại, dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại. Bên kia điềm đạm ngẩng đầu nhìn giả vờ ngủ một ca, muốn nói lại thôi, do dự một phen sau, hay vẫn là mở miệng, ngươi cho ta mượn ít tiền. Ồ, một ca đem ánh mắt vén lên một cái hở. Ta muốn giao tiền mượn phòng. Điềm đạm nói. Tiền cho ta mượn, lại giao ta tiền mướn phòng. Thua thiệt ngươi nghĩ ra. Một ca cười khẽ. Không phải, ta muốn dọn ra ngoài ba, điềm đạm nói. Há, trong ngăn kéo có, tự cầm. Một ca lại nhắm mắt lại, ngược lại mở ra, đừng quên đánh giấy nợ ba. Ngươi thế nào không hỏi ta tại sao phải đi? Điềm đạm thấy một ca sắc mặt bình thản, trong đầu nghĩ người này thế nào gật liên tục lòng hiếu kỳ cũng không có. Ngươi sợ lại thêm thâm bạn trai ngươi hiểu lầm mà ba, một ca nói. Ấn ba, thật ra thì cũng không hoàn toàn là như vậy ba, điềm đạm nhìn một ca nói, ta cũng vậy sợ làm liên lụy ngươi, trong nhà hắn tài đại khí thô, các cái trên đường đều ăn mở, ta biết ngươi có câu nhi lên bằng hữu, nhưng người ta dậm chân một cái, nơi này địa đều phải thoáng qua ba thoáng qua, nếu là hắn thật muốn làm khó ngươi, ngươi phải bị thua thiệt. Sợ liên lụy ta. Một ca ngồi thẳng người, đã một ba, chính ngươi nhìn một chút ba, một ca chỉ ngoài cửa sổ. Điềm đạm tò mò đi tới cửa sổ đi xuống mặt nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra dưới lầu đầu đại Việt giã xa chính là Triệu Tử An. Nàng ngạc nhiên nói, ồ, hắn là làm sao tìm được nơi này? Từ bệnh viện đi ra vẫn đi theo. Một ca lạnh nhạt nói, dịu dàng ít nói hỏa đằng địa lại đốt cháy, lại theo dõi ta. Nàng đem lấy ra tiền lại ném trở lại trong ngăn kéo. Không dọn ra ngoài. Một ca hỏi, không rời đi rồi. Ta liền ngày ngày sau khi ở bên cạnh ngươi, có ta ở đây, nhìn hắn dám đem ngươi thế nào? Điềm đạm hào khí xảy ra. Nói thật, một ca đảo thật không sợ Triệu Tử An sẽ làm gì mình, hắn bây giờ buồn rầu chính là nóng nảy khó dây dưa điềm đạm, thấy điềm đạm lại đem kia chồng tiền từ trong ngăn kéo lấy ra ngoài, hắn ngạc nhiên nói, ngươi lại muốn làm gì? Đi, theo ta đi dạo phố. Điềm đạm khí thế hung hăng nói, nàng thấy một ca ngồi bất động mặt đầy khổ tương, tiến lên kéo hắn, nói, yên tâm lần này sẽ không lại kéo ngươi ra mặt, làm bia đỡ đạn. Một ca vẫn còn do dự, điềm đạm điên rồi điền tiền trong tay, bĩu môi nói, không phải là thương tiếc tiền đi. Yên tâm, các loại thúc thúc ta từ nước ngoài trở lại, ta sẽ trả lại cho ngươi, cả gốc lẫn lãi, sẽ nhiều chớ không ít. Một ca cười khổ lắc đầu, ngươi thật cho rằng ngươi thúc thúc xuất ngoại. Vậy hắn ở đâu? Điềm đạm có chút ngạc nhiên, ngươi biết. Một ca làm sao biết, bất quá nghĩ đến Tống Thác kia mặt đầy âm hiểm, văn lao đại mười phần giữ nhiều lành ít. Hắn không trả lời lại, đứng lên đi ra khỏi cửa phòng. Nữ nhân đi dạo phố giống như phần lớn nam nhân hút thuốc uống rượu, từ trong lòng ra bên ngoài lộ ra mức độ nghiện. Một ca phụng bồi điềm đạm ở quốc mậu cao ốc vòng vo hơn 2 giờ, đã mệt chân của đáy hơi tê tê, hắn nhìn bước đi như bay điềm đạm, bắt đầu hối hận cho ngang hông của nàng cột lên hộ bản. Điềm đạm bọc lớn túi nhỏ xách khoác, không ngừng đưa tới người đi đường nghỉ chân ghé mắt, bọn họ đang ước ao điềm đạm động lòng người vóc người đồng thời, cũng khi dễ theo ở phía sau lượng thủ không không, đung đung đưa đưa một ca. Nam nhân này lại để cho bạn gái chính mình xách đồ vật. Ta muốn cái kia lớn ba, một cô gái ở một ca bên người vội vã đi qua. Bây giờ không đủ tiền, các loại chúng ta góp đủ ba. Một cái nam hải ở nữ hải sau lưng đuổi theo. Không. Ta liền muốn cái kia. Liền muốn ba, nữ hải chạy vào một nhà tiệm châu báu. Nam hải cũng theo vào. Một ca cười lắc đầu một cái, thấy điềm đạm ở đó nhà tiệm châu báu tủ kính trước lặng lặng đứng, hắn đi tới. Trong tủ cửa tầng tầng bày đầy kim cương, điềm đạm tay chống giữ thủy tinh, ngơ ngác nhìn chằm chằm một nơi, trong mắt hiện ra bi thương. Một ca thấy đó là một viên thật to chiếc nhẫn kim cương, ở dưới ngọn đèn lập loè sáng lên, liền cùng ngay đêm đó ở nàng trong phòng trên sàn nhà thấy giống nhau như lúc. Điềm đạm bản năng sờ một cái trơ trụi ngón tay, ánh mắt có chút thảm đạm. Giáp giáp ba. Trong tủ cửa tầng thủy tinh đột nhiên nổ tung, đem chính sững sờ xuất thần điềm đạm sợ hết hồn. Mới vừa chạy đi vào cậu trai kia cầm trong tay một đoạn gậy sắt, đứng ở tủ kính bên kia, hắn lại dùng gậy sắt đem thủy tinh phá động tạc lớn một chút, mặt đầy hưng phấn hốt lên một nắm kim cương xoay người lại đưa cho phía sau nữ hải, cười ôn nhu nói, "Tiểu Hồng, cho ngươi, những này so với kia cái còn lớn hơn ba." Hạnh phúc ánh mặt trời từ trên mặt của hắn lộ ra, hắn cười là rực rỡ như vậy. Con gái hoảng sợ che miệng, từng bước một lũi về phía sau đến. Trong điếm phục vụ viên của doa sợ, sợ hãi kêu ra bên ngoài chạy, mấy người an ninh vào vào, không phí nhiều sức liền đè xuống con trai, nam hải trên mặt đất đau diện mục và mẹo, trong miệng còn ở ôn nhu vừa nói, nhanh tiếp tục à, những này bao lớn ba. Một trận đánh cướp tiệm châu báu sự kiện bị dễ dàng ngăn lại, mấy người an ninh áp giải tội phạm đi về phía nghe tin chạy tới cảnh sát. Một ca nhìn con trai như cũ cười trúng chím khuôn mặt cùng nữ hải bi thương khóc giống bộ dáng, nhíu chặt chân mày. Đi thôi, ta đói rồi ba. Điềm đạm đi qua lôi kéo một ca ống tay áo. Điềm đạm chọn một nhà kêu Mạch Đức làm kiểu pháp phòng ăn, trong đại sảnh rộng rãi đã ngồi đầy người, hơn nữa trên mỗi một bàn đều bày đầy các loại mỹ vị, một ca thở dài một tiếng người có tiền thật đúng là nhiều. Theo điềm đạm ngồi xuống, mặt đầy gió xuân người phục vụ đứng ở bên cạnh bàn gấp thức ăn đơn cũng không đưa tới, điềm đạm có chút tức giận, lại nghe người phục vụ cười nói, nhị vị tùy ý gọi, không chê nhiều, đừng sợ đắt ba. Một ca nghe có chút giận, có như vậy chào hỏi khách nhân sao? Lại nghe người phục vụ tiếp tục nói, hôm nay chúng ta phòng ăn đại hạ giá, dùng cơm miễn phí, rượu đầy đủ, như không ăn nổi, chết hiện phản lui. Hai người bối rối. Một ca lại nhìn vòng quanh một vòng chung quanh, một chút biết tại sao trên mỗi một bàn đều là tràn đầy đầy áp bữa ăn rượu, xem ra không phải hấp điếm. Hai người ngược lại thật không có điểm bao nhiêu thứ, ăn xong rồi muốn tính tiền, quầy thu tiền đã biến thành phản hiện tại đài, trước mặt đầy ấp người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đem tiền bỏ lên bàn, nghi ngờ đi ra phòng ăn. Mặc nữa qua trước mặt cái đó cởi mở động thực vật vườn, hai người ly ra gần đây rồi, một ca ở một nơi cá sấu bên cạnh ao thấy được một bóng người quen thuộc, hắn cười hắc hắc đi lên, bay ưng đại ca, gần đây khỏe không à? Phi ưng thân thể đã gầy hai vòng, trên mặt cũng bắt đầu khôi phục những ngày qua anh tuấn thần thái, hắn cười lớn tiến lên ôm một cái một ca, nói, thần tiên ca, ta bây giờ hảo hoa, cả ngày phụng bồi những này bạn nhỏ, đem công ty nát chuyện đều giao cho lão Mai xử lý, rơi xuống cái một thân dễ dàng. Hắn chỉ vây ở cá sấu chỉ bên hàng rào một đám tiểu hải tử. Này, đừng đồ thất lạc. Phi ưng hướng về phía mấy cái nửa đại tiểu tử la ầm lên, bọn họ chính nắm tiền xu hướng cá sấu trong ao ném. Một ca nhìn một chút phi ưng trên cánh tay quấn đỏ cô, phía trên in nghĩa vụ bảo vệ viên, nhẹ nhàng cười. A ba. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tràng thốt lên. Một ca xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi bé trai đang bị một người tuổi còn trẻ nam nhân cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng lan can trong ném đi, nam hải rơi vào lan can bên trong thật dày trên cỏ, ngược lại không có ném hỏng, gào khóc bò dậy, hướng nam nhân trẻ tuổi từng tiếng kêu ba ba, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy đất sét. Người nam nhân kia lại giống không thấy, hướng về phía bé trai nhẹ nói, bà bối, nhanh đi xuống, sẽ ở đó như đây, nhanh lên một chút. Con trai lau nước mắt hướng cha chỉ bên hồ nước duyên đi tới. Chương 32, ai toán. Mọi người chung quanh càng là liên tục vội gọi, có người đã đi lên bắt ở nam nhân kia vào áo, ngay cả đập mấy miệng rộng, hắn vẫn chảnh canh chừng đang nhìn mình nhi tử xuống phía dưới đi, trên mặt cười hắc hắc. Đột nhiên, nam hải tử trợn chân một cái, ngửa người ngã xuống, ngay sau đó theo xuống dốc cực cô lô lăn xuống. Trong ao cá sấu rồi rít bị kinh động, một cái dài hơn 3 mét cá sấu chống giữ tư chi, nhanh chóng hướng lăn xuống nam hải leo đi ba. Lan người bên ngoài môn một tiếng thét chói tai, mắt thấy cá sấu đã mở ra miệng khổng lồ, đón càng ngày càng gần nam hải. Phần lớn người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn lại. Vèo, một cái bóng người màu tím ở cá sấu hôn trước phóng mà qua, nắm lên nam hải, trên mặt đất lăn một vòng, rốt cuộc tránh được tấm kia miệng to như chậu máu. Một ca cách quá xa, lúc này mới vừa nhảy vào lan can, hắn liếc mắt nhìn thấy trong ngực ôm thằng bé trai Điềm Đạm, cuối cùng tùng khẩu đại khí, lại thấy Điềm Đạm sắc mặt tái nhợt, dãy rủa muốn đứng lên lại nhiều lần ngã xuống, nàng thắt lưng thương vốn là nặng, thời khắc nguy cấp này cũng là liều mạng sử xuất toàn lực xông lên, lúc này làm động tới đau nhức, đã là lại không thể động đậy. Cá sấu bầy lại vây quanh, một ca không dám thở ơ, mấy cái Điểm nhảy liền đến Điềm Đạm bên người, mới vừa ôm lấy nàng nhảy ra, sau lưng cá sấu miệng to liền cắn hợp một cái. Thằng để ý mặt mọi người kinh hồn bạt vía. Một ca ôm Điềm Đạm lên trên đi, nhìn Điềm Đạm cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận mà rơi, trong lòng lại có nhiều chút cảm giác khó chịu. Đi tới lan can một bên, một ca đem Điềm Đạm nhẹ nhàng buông xuống, vừa định nhận lấy con trai, lại thấy cậu con trai cha lại xông tới lan một bên, dùng sức đẩy một cái nam hải, hô, đi nhanh à. Nhặt về ba ba mua cho ngươi đường ăn bà, nam nhân lực đạo rất lớn, Điềm Đạm cũng bị mang theo lần nữa lăn xuống đi, một ca cả kinh, phi thân nhảy lên bắt lại Điềm Đạm cánh tay, Điềm Đạm vốn là thống khổ khó qua, nhẹ buông tay, nam hải bị quăng ra ngoài, hướng về trong ao. Chờ đến một ca ổn định dịu dàng ít nói thế đi lúc, còn muốn cứu nam hải lúc này đã trễ. Hắn mắt thấy nam hải bay về phía cá sấu miệng, lòng chầm xuống. Chợt, một đạo thanh ảnh ở cái ao bầu trời sẽ qua, hắn một cái kéo qua lập tức phải rơi vào đến cá sấu trong đám nam hải, thân thể chìm xuống phía dưới. Mũi chân ở một cái cá sấu trên lưng một chút, lần nữa bay lên, rơi vào bên bờ, lại nhanh chạy mấy bước, liền cách xa cái ao. Một ca rốt cuộc thấy rõ người kia, hắn một thân đạo bào màu xanh, mặt lộ uy nghiêm, là cái đó Thương Minh đạo nhân. Thương Minh đạo nhân ôm hải tử vượt qua lan can, đi về phía phụ thân của hải tử, cái đó ác độc nam nhân giờ phút này đang bị vài người đè xuống đất. Thương Minh khuyên lui mấy người, đem người nam nhân kia đỡ lên, móc ra một tấm bùa đè vào hắn trên trán, lại đọc mấy câu thần chú, lá bùa chợt lóe lên một cổ thanh quang. Nam nhân cả người run run một cái, trong mắt mở mịt mấy giây liền khôi phục thanh minh, hắn thấy đứng ở trước mặt mình con trai cả người nước bùn, trên mặt trên tay càng là gầy ra rồi mấy đạo huyết ngân, kinh hô một tiếng, ôm Nam Hải, ô ô khóc lớn nói, bà bối, ngươi làm sao vậy? Ô ô ba. Nam Hải đưa ra một cái siết chặt quả đấm nhỏ, chậm rãi mở ra, sợ hãi nói, ba ba, đây là ngươi muốn mọi người nhìn thấy, Nam Hải bùn vù vù trên tay nhỏ bé đang nằm mấy viên tròn triệu biển đồ vật ba, là mấy viên tiền xu. Thương Minh đạo nhân thấy. Mặt lộ vẻ vui mừng, nắm lấy tiền xu xoay người rời đi, đi xa mới quay đầu nhẹ mắt liếc một ca, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Người vây xem đã tản ra, phi ưng vây ở một ca bên người vẫn còn ở thao thao bất tuyệt khen thân thủ của hắn, một ca mới vừa muốn mang Điềm Đạm đi, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn đang bay ưng bên thai lẩm bẩm một trận nhi, phi ưng gật đầu liên tục, một bên đào điện thoại, vừa nói, thật tốt, thần tiên ca, ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ để cho các huynh đệ lục soát, chính là đem nhà ở phá hủy, cũng nhất định cho người tìm tới. Điềm Đạm đã không đứng nổi. Một ca ôm nàng hướng nhà đi, Điềm Đạm hỏi hắn tại sao không ngồi taxi, một ca nói tiền đều bị ngươi phung phí hết, ngồi bá vương xe sao. Sau đó bắt đầu lẩm bẩm, sớm biết ở đó nhà trong phòng ăn cũng phản chút tiền mặt là tốt. Điềm Đạm nghe xong phốc vui một chút, cười nói, thế nào? Ta rất nặng sao? Nhiều như vậy câu oán hận.
Ngươi không nặng.
Có thể sau lưng ngươi tấm thép ba, một ca bắt đầu hận chính mình. Ở bệnh viện thời điểm, bác sĩ vốn đã vì Điềm Đạm trói kỹ thạch cao hộ bản, nhưng là Điềm Đạm bên trái xoay xoay bên phải lắc lư, rắc một tiếng đem hộ bản tránh đoạn rồi. Một ca cùng bác sĩ là tức sạm mặt lại, bác sĩ lau đi mồ hôi lạnh, đang muốn làm tiếp một cái, một ca bắt lại thầy thuốc tay, nói, đại phu đại ca, đừng bận làm việc, các ngươi có tấm thép chưa? Bác sĩ giật mình nhìn một ca, lại nghe một ca nói, muốn dày điểm. Vì vậy, Điềm Đạm phía sau là thêm một cái bị thạch cao bọc lại dày dày tấm thép. Hai người cuối cùng đã tới nhà, một ca buông xuống Điềm Đạm, với hai cái chết lặng cánh tay thẳng tiêu mệt. Điềm Đạm trắng một ca liếc mắt, thấy hắn cả người trên dưới đã bị mồ hôi ướt đẫm, một đôi cánh tay càng là vừa đỏ vừa sưng, trong lòng đột nhiên khẽ run lên, nàng lại len lén liếc miểu một ca, nói, này, thân thủ của ngươi không tệ a ba. Nào có ngươi lợi hại, bị thương thành như vậy còn có thể tránh chuyển xê dịch. Một ca liếc nhìn Điềm Đạm, lại nói, đúng rồi, ngươi chơi đùa bình rượu cùng dao gọt trái cây cũng là trong tay hành ra. Điềm Đạm nghe ra một ca là đang ở chế nhạo bọn họ lần đầu gặp lúc tình cảnh. Nhổ một ca một cái, hỏi ta xem vị đạo sĩ kia cũng là thân thủ bất phàm ba, các ngươi khu tà nhân đều lợi hại như vậy sao? Một ca dừng nụ cười, lắc đầu một cái nói, không nhất định, bất quá đạo hạnh của hắn quả thật không cạn. Các ngươi trước tiếp xúc biết bao. Điềm Đạm lắc đầu nói, lúc trước hắn đều là theo ở Triệu Tử An bên cạnh cha, thỉnh thoảng mới có thể thấy. Chỉ biết là hắn vải phong thủy rất có năng lực, khác thì không rõ lắm. Thế nào? Ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Một ca cười cười, yên lặng không nói. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Điềm Đạm thấy một ca nửa mở môn, cùng bên ngoài một tên đại hán cười nói mấy câu, tiếp qua một cái hộp nhỏ, liền đưa đi người vừa tới. Nàng có chút kỳ quái, vừa định hỏi, lại thấy một ca đi tới trước người mình, đem kia cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt mình. Điềm Đạm nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, ngây ngẩn. Trong hộp đồ vật tinh tinh phát sáng, trong sáng tia chớp là một quả đại chiếc nhẫn kim cương. Điềm Đạm tay run run cầm lên chiếc nhẫn, ở bạch kim khoen bên trong thấy được một hàng chỉnh chỉnh tề tề chữ nhỏ ba, Tử An, lẳng lặng, trọn đời không thay đổi. Nàng cả người run một cái, một tay bịt rồi miệng, ngơ ngác chành lấy trong tay điểm nào trong suốt, trong đôi mắt xinh đẹp đã dâng lên một đoàn sương mù. Một ca đang chuẩn bị tốt thưởng thức cương nghị như nam Điềm Đạm là như thế nào vũ đái lê hoa, điện thoại di động lại không hợp thời vang lên, hắn xoay người đi tới một bên, mới vừa tiếp thông điện thoại liền nghe bên kia có người cười ha ha ba. Ha ha ha, thần tiên ca, như thế nào đây? Ta Phi Ưng hiệu suất làm việc rất cao đi, mới vừa rồi ngươi vừa cùng ta nói rồi chuyện này, thủ hạ ta huynh đệ liền tất cả đều động, đừng nói, vẫn thật là đang ở ngươi nói chỗ đó tìm được, ta bây giờ đối với ngươi bói toán công phu là càng ngày càng bội phục, ngươi xem các ngươi những này có siêu năng lực, tán gái cũng không cần chính mình tiêu tiền, tùy tiện lay ngón tay tính một chút, là có thể nhặt được có sắn ba, Phi Ưng trong thanh âm tràn đầy vô hạn đáng khen tiện. Một ca cười khan mấy tiếng, cảm ơn một tiếng liền đã cúp điện thoại. Nhìn lại Điềm Đạm đã buông xuống chiếc nhẫn, chính nhìn chăm chú vào chính mình lặng lặng nhìn. Trong ánh mắt kia tình cảm rất phức tạp ba, có cảm kích, có làm rung động, có thưởng thức, có sùng kính, còn có ba, hoan khí. Ba, một ca gãi đầu một cái. Kia một tia kỳ quái tâm tình ngay cả Điềm Đạm mình cũng không đoán ra ba, là hận gặp nhau chế ai đoán. Nàng trong lòng cả kinh, dùng sức lắc đầu đem những này bừa bộn suy nghĩ vây đi. Chương 33, bóc tơ rút ra kén. Chương 33, bóc tơ rút ra kén. Đêm đó, một ca vì Điềm Đạm làm xoa bóp sau, bỏ rơi vốn là đau nhức cánh tay trở về nhà ngủ. Điềm Đạm thử trên mặt đất đi hai vòng, phát hiện thắt lưng thương đã tốt hơn nhiều, nàng đi ra khỏi phòng đi tới một ca trước cửa phòng ngủ, nghe bên trong đã tiếng ngáy nổi lên, không khỏi mỉm cười, ngồi nữa trở lại trên giường, liền bắt đầu lẳng lặng ngẩn người, nàng không tự chủ lấy tay nhẹ nhàng đụng chạm bị một ca mềm quá địa phương, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên bàn gương chính chiếu ra nàng mặt tuyệt mỹ bảng, nàng nhìn thấy mình trong kính đột nhiên trong lòng cả kinh, ta lại đỏ mặt ba. Sao? Làm sao biết? Ta chưa bao giờ. Nàng cuống quýt giữ lại gương, un sấp trên giường, dùng gối chôn ở đầu của mình. Một đêm này, nhất định chưa chợp mắt. Mà một ca lại ngủ giống như một heo chết, ngày thứ nhì cho đến mặt trời lên cao, một ca mới bị một trận tiếng chuông cửa đánh thức, hắn đã kéo dép, vớt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, vừa mới mở ra môn, chỉ thấy cửa chất đầy túi lớn túi nhỏ gì đó. Điềm Đạm đứng ở ngoài cửa, trong ngực chính ôm một đại túi bánh mì. Tiếp một chút ta, tự nhiên đờ ra làm gì? Điềm Đạm thở hổn hển nói. Ngươi ba, ngươi đi cấp siêu thị rồi hả? Một ca lại rủi rủi con mắt. Đúng nha. Điềm Đạm bắt đầu hướng trong phòng đảo làm đồ vật, bất quá không chỉ là ta, tất cả mọi người ở cướp. À. Lầu dưới đại mua siêu thị hôm nay không biết binh chặt đứt kia dây thần kinh, sở hữu tất cả hàng hóa miễn phí tặng, đoàn người đều phải cướp đoạn, cảnh sát đều qua để duy trì trật tự. Điềm Đạm đóng cửa lại, xách mấy cái túi vào phòng bếp. Chỉ để lại đứng tại chỗ yên lặng ngẩn người một ca. Chỉ chốc lát sau, một trận thức ăn mùi thơm từ phòng bếp chuyển tới, một ca nhai bánh bích quy, ngồi trước máy vi tính. Nhìn chằm chằm màn ảnh, trên mặt âm tình bất định, cho đến Điềm Đạm đứng ở trước mặt hắn, hắn mới thu hồi tâm thần. Điềm đạm đoạt lấy một ca trên tay bánh mít quy, la hét, chung quy ăn cái này làm gì, đến, nếm thử một chút cái này. Điềm đạm đem một mâm nướng cá để lên bàn ăn, sau khi lại lục tục bưng lên ba bốn nói thức ăn. Một ca nghe trên bàn ăn sâu kín phát ra mùi thơm, nuốt nước miếng một cái, Văn gia đại tiểu thư lại còn giỏi cái này. Hắn mới bước chạy đến bên cạnh bàn ăn, do dự một chút, trước xốc lên một khối nhỏ thịt cá, thử thăm dò dùng trước đầu lưỡi liếm một liếm, không mặn. Vước nữa đến miệng trong nhai mấy cái, có thể ăn. Mới bắt đầu yên tâm to gan đại tức đại nuốt. Một bên Văn Yên lặng dở khóc dở cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến một ca mới vừa rồi xuất thần vẻ mặt, liền sinh lòng hiếu kỳ, ngẹo đầu nhìn màn ảnh máy vi tính, phía trên là một đoàn mua bán giảm giá trang web, một ít thương gia tên đã bị một ca chọn chúng, có hai cái điểm đạm nhận ra, Mạch Đức làm tiểu pháp phòng ăn, đại mua siêu thị, Vong Hiệt phía dưới cùng một nhóm viết, ngươi lựa chọn thương gia hôm nay đem ở hội triển trung tâm tiến hành số không tiêu phí đại phái đưa, đến lúc đó các công ty lớn tổng tài tự mình làm ngài. Đưa lên đại lễ, sau khi quân đến chơi. Chiếm tiện nghi còn biển, Điềm Đạm cười khẽ. Nhìn một ca ăn như hổ đói dáng vẻ, Điềm Đạm bưng ly nước đưa tới, không đợi một ca nhận lấy, hắn điện thoại di động reo, một ca nhìn một cái liền ném cho Điềm Đạm, quay hàm cổ cổ a a vừa nói, sớm trong, tạo giấy nếp ba. Điềm Đạm nghe hiểu, nàng nhận điện thoại còn không chờ mở miệng, bên kia Triệu Tử An đã là vội vàng hô, lẳng lặng ba, có người nhìn thấy thúc thúc của ngươi rồi, hắn không ở nước ngoài. Điềm Đạm nghe xong mừng rỡ khôn kể xiết, này hơn 2 tháng thời gian, cho dù thúc thúc ra xa nhà, cũng nên thỉnh thoảng cho mình gọi điện thoại, báo tin bình an, nhưng hắn lại hiểu vô âm tấn, Điềm Đạm cũng vẫn âm thầm lo lắng, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên có tung tích của hắn, nàng mừng rỡ kêu lên, ở đâu? Ở đâu? Ta bây giờ liền đi qua ba. Hội triển trung tâm. Bất quá lẳng lặng ngươi đừng nội, bằng hữu của ta nói thúc thúc của ngươi bên người đi theo cái người thật kỳ quái, chờ ta mang Thương Minh đại sư đồng thời ba. Điềm Đạm đã cúp điện thoại. Một ca đã buông đũa xuống, nuốt vào một miếng cuối cùng đồ vật, cười nhìn Điềm Đạm. Muốn đi? Điềm Đạm hỏi một ca. Phải đi. Một ca cười khẽ, cười ý vị thâm trường. Vì bảo vệ ta. Điềm Đạm cũng đang cười, cười mặt như đào hoa. Không chỉ. Ồ. Đối với số không tiêu phí cảm thấy hứng thú. Không, ta cảm thấy hứng thú là ba, Thương Minh ba, lao đạo kia. Tại sao? Điềm Đạm hỏi một câu cũng không nghe trả lời, liền vọt vào phòng ngủ thay quần áo. Lúc trở ra thấy một ca chính nắm cái động một cái ngạch bàn, hạt sơ, hướng trong túi sách nhét. Cái túi sách kia không lớn không tầm thường chút nào, lại bị một ca nhét cổ cổ nang nang. Điềm Đạm nóng lòng cũng không hỏi, kéo một ca chạy nhanh xuống lầu dưới. Một ca thấy nàng hành động tự nhiên, không biết nàng là thắt lưng thương gần như khỏi hẳn rồi, hay vẫn là cuống cuồng cứng rắn chịu đựng. Lúc xuống lầu, một ca điện thoại di động rung một chút, hắn bên đi xuống bên là xem, sau khi xem, đi càng nóng nảy hơn. Hai người lên chiếc xe taxi, Điềm Đạm liền bắt đầu ở bác tài phía sau manh thúc rủ. Sư phó đã đem xe lái được nhanh, Điềm Đạm còn ngại không đủ, lại chụp ghế ngồi lại dậm chân, làm cho tài xế cả người toát mồ hôi lạnh. Một ca vốn là một mực ở lật xem điện thoại di động, sau đó phát hiện Điềm Đạm rất nhiều một cổ muốn đem tài xế đạp xuống, chính mình mở sức mạnh nhi, bị dọa sợ đến bận rộn giữ nàng lại. Vấn đạo ba, ngươi không phải muốn biết ta tại sao như vậy chú ý Thương Minh đạo nhân sao? Tại sao? Điềm Đạm theo miệng hỏi, còn đang nóng nảy ra bên ngoài nhìn, một ca chú ý của lực rời đi pháp không có hiệu quả. Đến, ngươi xem một chút cái này ba. Một ca đưa qua điện thoại di động của mình, Điềm Đạm cầm lấy túi đầu nhìn. Lúc này có hiệu quả, một ca cuối cùng thở phào. Điềm Đạm thấy điện thoại di động biểu hiện là một vài bức mới từ trên mạng tải xuống hình ảnh, kỳ quái nhìn một chút một ca, lại túi đầu nhìn kỹ. Hình ảnh bên trên là một cái thương gia cửa, trên cửa treo màu đỏ biểu ngữ, chữ phía trên quá nhỏ, có chút không thấy rõ, xa hơn trung gian nhìn, trước cửa đứng đấy vài người, chỉ có một người Điềm Đạm nhìn quen mắt, nàng đem hình ảnh phóng đại nhiều chút, rốt cuộc thấy rõ biểu ngữ lên chữ ba. Hoan nên nhiệt liệt Thương Minh đại sư tới công ty của ta khảo sát, mà cái đó nhìn quen mắt người, chính là Thương Minh. Cái này có gì kỳ quái? Hắn vốn chính là vì những đại lão này bản môn xem phong thủy. Điềm Đạm cảm thấy một ca có chút ngạc nhiên. Ngươi lui về phía sau lật. Điềm Đạm lại lật rồi mấy tờ, hình ảnh cơ bản giống nhau, đều là Thương Minh ở các đại cửa công ty cùng người khác chụp chung. Nàng cảm thấy là một ca buồn chán, vừa định đem điện thoại di động trả lại, lại đột nhiên lại thu tay về, lại lật một lần, sắc mặt có chút thay đổi. Mạch Đức làm tiểu pháp phòng ăn, đại mua siêu thị, quốc mẫu cao ốc, công giang địa sản. Hình ảnh bên trên những công ty này tên, Điềm Đạm phần lớn vừa mới ở một ca trong máy vi tính một dạng mua trang web thấy qua. Trong nội tâm nàng có chút phát rét, hỏi một ca, ngươi là nói những công ty này bây giờ quái dị cử động đều cùng Thương Minh có liên quan. Một ca khẽ gật đầu. A, ta biết rồi, là hắn bảy phong thủy có vấn đề. Điềm Đạm hét lớn, đem tài xế sợ hết hồn, mạnh đạp một cước chân ga. Hẳn không phải là phong thủy, có chút xảy ra chuyện địa phương. Hắn không có bố trí qua ba, một ca nói. Địa phương nào? Thời mở động thực vật vườn. À. Điềm Đạm bị một ca một câu nói làm bối rối. Chỗ đó, lại cùng Thương Minh có quan hệ gì? Người suy nghĩ một chút, chúng ta mấy ngày nay gặp được chuyện lạ, có phải hay không đều có hai cái chỗ giống nhau? Một ca không đợi Điềm Đạm hỏi, tiếp tục nói, một là, sở hữu tất cả địa phương xảy ra chuyện, Thương Minh đều phát hiện thân qua. Điềm Đạm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, kia thứ nhì đâu? Thứ hai, cũng có chút quỷ dị ba. Chương 34, toàn trường hỗn loạn. Chương 34, toàn trường hỗn loạn. Một ca thấy Điềm Đạm đã bị thật sâu hấp dẫn lấy, rốt cuộc không sợ nàng cướp tay lái rồi, hắn nhìn ngoài cửa sổ một chút cách mục đích còn có đoạn lộ trình, bắt đầu bẻ ngón tay mài thời gian, được. Trước để cho chúng ta vớt một vớt, đầu tiên là công giang địa sản xuất ra tiền sự kiện, sau đó là quốc mậu cao ốc trận kia kỳ dị đánh cướp kim cương vụ án, lại có là cá sấu bên cạnh ao cầm thú cha đẩy nhi tử đi nhặt tiền xu, cuối cùng là các đại thương gia lô vốn phái đưa ba, một ca ngừng một chút, những này, đều cùng một vật có liên quan ba. Tiền. Điềm Đạm cướp đường. Một ca đưa ra ngón tay cái, vừa chỉ điện thoại di động, ngươi lại nhìn kỹ một chút Thương Minh biểu tình. Điềm Đạm lúc này nhìn rất nghiêm túc, liếc mắt liền phát hiện Thương Minh trên mặt mơ hồ lộ ra nụ cười vui mừng, một đôi mắt hướng mình nghiêng xuống phương nhìn, nơi đó là hắn xách một cái túi, lộ ra mấy giờ đỏ một bên, là một sấp sấp trăm nguyên tiền liền giấy. Đây là những ông chủ kia cho hắn quả cảm ơn chứ. Ai nhìn thấy tiền không vui. Cái này cũng không cái gì kỳ quái. Một ca trên điện thoại di động điều tra một cái tin nhắn ngắn, Điềm Đạm nói ra ba. Anh em, kho số liệu khôi phục, loạn mã đã sửa đổi, Thương Minh đạo nhân giới thiệu tóm tắt phía sau còn có một câu, là ba, không yêu tiền tài sản, ba, ngu si trả lời. À, vậy ngươi cho là Thương Minh đạo nhân ba? Ta cho là ba, một ca mới vừa nói ba chữ, bác tài một cước chân phanh, đến chỗ rồi. Điềm Đạm không đợi một ca nói xong, mở cửa liền hướng dưới xe chạy, thật giống như sợ đi trễ nhiều chút thúc thúc sẽ vô căn cứ bay đi. Ta cho là ba, một ca nhìn Điềm Đạm cuống cuồng lật đật bóng lưng, trong miệng nói lẩm bẩm. Bác tài đột nhiên xoay đầu lại, ai, huynh đệ, ta một mực lắng hay nghe, ngươi rốt cuộc nhận thức tại sao? Ta cho là ba, một ca hướng tài xế ngoắc ngoắc ngón tay, tài xế hưng phấn đem lỗ tai xuống tới, ta cho là, ngươi mới vừa rồi xông hai cái đèn đỏ. Bác tài, hội triển trung tâm trước cửa bị vây được nước chảy không lọt, mấy chục bảo an ở đẩy ra phía ngoài táng đến đám người, Điềm Đạm đứng ở bên ngoài không chen vào được, gấp đến độ hướng con kiến trên chảo nóng, đột nhiên cảm giác có người níu lại cánh tay của nàng liền hướng bên cạnh đi, nàng kiến thức một ca, theo đi theo. Hai người tới cao ốc cửa hồng, bên này vắng ngắt, chỉ có mấy cái bảo an ở cửa nhàn nhã hút thuốc. Một ca thẳng tắp thân thể, nện bước phương bộ đi tới, mấy cái bảo an đi lên cản, nói tiên sinh, đây là VIP chuyên dụng lối đi, khách nhân thông thường mời đi cửa chính. Một ca từ túi áo trên móc ra một công việc chứng, một người an ninh sau khi nhìn, liền vội vàng gật đầu túi người, đường thẳng gỗ sĩ quan cảnh sát được, sĩ quan cảnh sát mời vào bên trong. Điềm Đạm đi theo một ca đi vào cửa, đoạt lấy quyển kia giấy hành nghề, nói, ngươi là gan thật là lớn, dám giả mạo cảnh sát. Một ca nói ngươi lại nhìn kỹ một chút. Điềm Đạm cầm lên nhìn kỹ, phốc vui vẻ, phong bì đi đâu là cái gì sĩ quan cảnh sát chứng, quan trọng chữ dán đoạn mở, rõ ràng là cái cung chữ. Vào hội triển trung tâm phòng khách, Điềm Đạm không chỉ hoan nữa, nàng ở trong đám người chui vào chui ra, có thể người ta tấp nập bên trong phải tìm một người nói dễ vậy sao, chỉ chốc lát liền đem mình lượn quanh bối rối. Nàng chính nóng này lúc, trong lúc vô tình thấy một ca chính đạp cái thang, hướng phòng khách tầng 2 một đoạn tiểu nhảy tầng phía trên trèo, nàng suy nghĩ một chút đứng coi trọng được xa. Đi lên xem một chút cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, liền chen vào. Quá nhiều người, hơn 30 thước khoảng cách, Điềm Đạm ước chừng chen lấn 5 phút mới đến cái thang xuống, nàng leo lên mới vừa lộ đầu, liền thấy một ca đứng tại một cái trên thảm đỏ lớn không biết đang suy nghĩ gì. Nhảy tầng bên trên không có những người khác, Điềm Đạm đứng ở phía trên nhìn xuống, chỉ thấy người người nôn náo, giống nhau là khó tìm người, đang lo lắng lúc, nhìn thấy Triệu Tử An cùng Thương Minh đạo nhân đã từ VIP cửa vào đi vào, nàng chính nghĩ tiếp hỏi rõ ràng, lại nghe tê tê một trận mắc cờ tiếng ồn vang. Có người nói chuyện rồi ba. Các tiên sinh các nữ sĩ, nhờ các vị đến chơi lần này số không tiêu phí hoạt động hiện trường người chủ trì đứng ở đại sảnh tầng 1 trên đài, thao thao bất tuyệt nói một đoạn lớn lời khách sáo, sau khi liền mời tham dự hoạt động mỗi cái lao bản của công ty lên đài vì hoạt động lễ khai mạc cắt băng, lễ nghi tiểu thư đưa cho này hơn 10 ông chủ mỗi người một cái vàng làm cây kéo nhỏ, liền muốn xoay người xuống đài, lại đột nhiên bị một ông chủ níu lại. Lễ nghi tiểu thư sững sờ, cho là ông chủ muốn trêu đùa chính mình, quay một cái câu nhân ánh mắt của, lại xuống phía dưới đi. Không ngờ một con khác cánh tay lại bị khác một ông chủ kéo lại, nàng vừa định xoay người lại bắt chước làm theo, lại đột nhiên phát hiện, hai cái ông chủ trong mắt đề. U tản mát ra tham lam, khao khát thần thái. Nàng mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, phía dưới đều là người, ta một hồi cho các ngươi điện thoại, ngươi ba, lời còn chưa dứt, nàng chỉ thấy một ông chủ đem bàn tay hướng một bên mặt nàng, như muốn nuốt ve gương mặt của mình, nàng đang do dự muốn lui ra, đột nhiên cảm giác lỗ tai trầm xuống, ông chủ đã bắt được vành thai của nàng, nàng còn chưa kịp sợ hãi kêu, chỉ thấy ông chủ giơ lên, kéo vàng đao. Hướng nàng lỗ thai đâm tới ba. A ba. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên, lễ nghi tiểu thư che máu chảy như chú lỗ thai, ngã quỵ dưới đài. Mọi người dưới đài một trận hốt hoảng, lại thấy lao bản kia đẩy tay vết máu, dùng tay nhấc nửa bên máu rầm rề lỗ thai, phía trên còn treo móc một chuỗi bạch đông hai vàng, hắn cười si ngốc nói, ta ba, đều là của ta ba. Khác một ông chủ trong mắt cũng là ngơ ngác vẻ mặt, đưa tay tới cướp, bị dọa sợ đến người kia một cái đem lỗ thai liền với bông thai đồng thời nuốt vào trong miệng, nhai mấy cái, liền nuốt xuống. Bạch Kim vừa vào bụng, người lao bản này lập tức đau đau triệt bụng dạ, trên mặt đất liên tục lăn lộn, trong miệng vẫn còn ở hưng phấn kêu đều là của ta, đều là của ta. Khác một ông chủ đi lên trước, túi đầu nhìn hắn một cái, một cước giẫm ở thân thể của hắn, giơ lên cây kéo xuống phía dưới lâm tới, trực bức hắn bụng. Cây kéo rơi vào không trung liền dừng lại, một cái tay hoành đi qua ngăn cản lao bản kia, sau đó người kia ở ông chủ trên trán đùng dán lên một tấm bùa, gấp đọc một trận pháp nguyên rủa, lá bùa thanh quang đại tránh, ông chủ thân thể rung một cái, đã thanh tỉnh lại. Hắn hoảng sợ ném xuống trong tay cây kéo, té ngồi dưới đất bên trên. Trong miệng nhắc tới, tạ Thương Minh đại sư. Lên đài người chính là Thương Minh đạo nhân, hắn đứng ở trên đài bỗng cảm thấy sau lưng có dị động, quay đầu nhìn lại, còn dư lại hơn 10 ông chủ người người ánh mắt tham lam, mặt lộ ngây ngô cười, có vung quả đấm đang ở cướp đoạt người khác kéo vàng đao, có biết người tới cướp đang muốn cây kéo nuốt đến trong miệng, trên đài là một trận đại loạn, Thương Minh đạo nhân nhíu mày, móc ra vài lá bùa bay người lên trước, ở đám người qua lại gian, đã giải đi mấy người dị trạng, có thể trong tay lá đùa rốt cuộc dùng hết, còn dư lại hai người còn đang xé đánh, hắn đi lên tách ra, hai người lại liều mạng vào tới, chính bó tay toàn tập lúc, lại thấy trước mắt lưỡng đạo hoàng ảnh bay qua, ba ba chính áp vào rồi hai cái ông chủ trên người, sau đó từ nhảy tầng bên tê. Dên nhảy xuống một người, trong tay cầm cái điện thoại di động, bên trong chính phát trầm thấp pháp chú, hai cái ông chủ cô đông na xuống, hôn mê bất tỉnh. Hạnh ngộ A, Thương Minh đại sư. Một ca đã đi tới Thương Minh trước người, cười nói. Thương Minh chắp tay một cái nhàn nhạt nói cảm ơn hữu xuất thủ tương trợ. Bần đạo xin được cáo lui trước ba, Thương Minh xoay người muốn đi. Đại sư khả năng không đi được. Một ca trên mặt nghiêm túc lại. Người có ý gì? Thương Minh lạnh lùng nhìn một ca. Một ca lắc đầu một cái, thở dài một cái nói, người ba, xem bọn hắn ba, tay hắn hướng dưới đài chỉ đi. Chương 35, Thương Minh đạo nhân. Chương 35, Thương Minh đạo nhân. Thương Minh nghi ngờ hướng dưới đài nhìn, trong lòng nhất thời cả kinh ba. Chỉ thấy lớn như vậy bên trong đại sảnh lúc này đã là yên lặng như tờ. Bên trong phòng khách đứng mấy trăm người, người mặt lộ ham mê nữ sắc, ánh mắt thỉnh thoảng ở bóp tiền của người khác bên trên, đồ trang sức bên trên, chân châu kim cương bên trên ngắm tới ngắm lui, có người đã bắt đầu chậm rãi hướng người bên cạnh tới gần. Thương Minh kinh hãi quay ngược lại hai bước, này ba. Một ca tiến lên đỡ Thương Minh lại một cái hất ra, đại vượt một bước, mặt lộ giận dữ, hô lớn, là cái gì yêu quỷ tà vật, yếu hại nhiều người như vậy, lan ra đây cho ta ba. Trong phòng khách một trận hồi âm, nguy tình vẫn đang tiếp tục. Đột nhiên lại là một trận tê tê mắc cờ tiếng ồn, sau đó phòng khách bốn phía đại âm hưởng trong truyền ra trận gấp đọc pháp chú âm thanh, xa vào tà niệm, lòng ta không thay đổi, phản hư quy chân, kỳ minh tự hiện. Nam vô A Di Đà Phật ba, tán. Ảm. Mọi người dưới đài thân thể đều là một hồi, hướng trên đài nhìn lại, trong ánh mắt vẫn là một mảnh mê mang, tuy nhiên cũng ngừng bước chân. Thương Minh ngẩn lăng, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy một ca một tay cầm điện thoại di động, một tay hướng về phía mắc cờ, đang ở hiện trường truyền trực tiếp. Thương Minh cũng không đoái hoài tới một ca thả là đạo gia pháp chú hay vẫn là Phật môn phản ngữ, rốt cuộc cười một tiếng, nói, xem ra không thể danh hiệu ngươi vì đạo hữu, tiểu huynh đệ, ngươi dùng phản ngữ tạm thời chế trụ nơi này tà khí, đối với chúng ta nếu như không tìm ra tới đây chỉ làm loạn yêu quỷ, vẫn đủ không bao lâu. Một ca chăm chú nhìn chằm chằm Thương Minh, do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, hay vẫn là mở miệng, đại sư, ngươi cũng là hành nội cao nhân, gặp qua có thể thao túng nhiều người như vậy tâm trí yêu quỷ sao? Thương Minh trong lòng căng thẳng. Hỏi không phải yêu quỷ, đó là cái gì? Hắn cúi đầu trầm tư chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hoàng la lên, à, chẳng lẽ là ba? Đúng, chính là ma. Một ca nói tiếp, không ba, ma làm sao biết nhảy ra tầng 10 địa ngục? Huống chi, hắn vừa có thể phục ở nơi nào? Thương Minh giọng mang giọng run rẩy. Người bình thường thân thể dĩ nhiên chịu không nổi sự cường đại của hắn ma khí, nhưng là đạo hạnh cao thâm người lại đúng là hắn phụ thân tốt nhất túc thể ba. Một ca mặt lộ bi thương sắc, lại nói, đại sư. Cái này túc thể chính là ngươi ba. À, không thể nào ba, Thương Minh run rẩy thân thể, có chút lay động không yên. Thật ra thì từ ngươi vì kê hơn 10 nghiệp vụ quản lý khu trừ nhảy lầu đoán quỷ lúc, ngươi cũng đã ba, một ca liếc nhìn sắc mặt tái nhợt Thương Minh, có chút không đành lòng lại nói. Vậy, khi đó ta liền bị ma kèm thân. Thương Minh siết chặt quả đấm của cũng đang phát run, ta chỉ nói lời từ biệt người bị quỷ làm tâm trí mê muội, nhưng không ngờ chân chính che lại lòng là ta. Có thể ma từ đâu tới à? Một ca hướng dưới đài quét một vòng, chỉ một nơi, lạnh lùng nói, này, ngươi thì cứ hỏi hắn ba. Ba 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 ba. Dưới đài đột nhiên vang lên người tiếng vỗ tay, hai người từ trong đám người đi từ từ lên đài, một người vóc dáng lùn người nhỏ gầy nhỏ lại khoác cái đại nón lá rộng vành, một người khác bụng vệ, ánh mắt đờ đẫn theo sau lưng. Thúc thúc. Nhảy tầng câu trên tĩnh đột nhiên kêu lên, cuống quýt đến muốn đi xuống, một ca lại quay đầu giống to một câu, đừng động. đứng ở đó. Điềm đạm cho tới bây giờ chưa thấy qua một ca khí thế như vậy khủng bố, nhất thời ngược lại cũng thật không dám vọng động, chẳng qua là đứng ở phía trên âm thầm lo lắng. Gây nhỏ người chậm rãi vạch trần nón lá rộng vành, một ca thấy cũng hơi có chút giật mình, hắn cả giận nói, nguyên lai những này lại là ngươi làm ra. Tống Thác. Tống Thác lại chụp hai cái bàn tay, âm hiểm cười nói, không sai. Đều là của ta kiệt tác, không nghĩ tới ta tài sản ma ẩn giấu sâu như vậy, đều bị ngươi đã nhìn ra, ngươi không đi làm trình thám cũng thật đáng tiếc. Hắn thấy một ca đem vật cầm trong tay mặt cờ cùng điện thoại di động đều để dưới đất, cười ha ha, ha ha, ta cũng không nghĩ tới còn có thể đụng tới ngươi, bất quá lần này ngươi cũng không may mắn như vậy. Điện thoại di động của ngươi đâu? Của ngươi pháp chú đâu? Ha ha, đi chết đi ba. Tống Thác chỉ một cái thương minh đạo nhân, thân thể liền lui nhanh về phía sau. Thương minh đạo nhân đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm to, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vàng óng một mảnh, hướng một ca vào tới, thế tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến một ca trước người. Một ca hướng về sau nhảy một cái, khó khăn lắm tránh khỏi thương minh một chảo, bất quá cũng bị vẻ này khí thế ác liệt mang tới, bên mặt làm đau, hắn hơi có chút kinh hãi, quay đầu liền bỏ hướng lầu hai nhảy tầng. Một ca mới vừa lên đến, liền phát hiện chẳng biết lúc nào Triệu Tử An đã đứng ở điểm đạm bên người, thấy ánh mắt của hắn thanh minh lại không có chuyện gì, chính là cảm thấy đến ngạc nhiên, nhưng một nhìn trên cổ của hắn treo một cái viết đầy thần chú hà bao, một ca liền hiểu, hẳn là thương minh đưa cho Triệu Tử An hộ thân linh túi. Triệu Tử An ôm thật chặt ở dịu dàng ít nói eo. Mặt đầy ân cần hỏi tới hỏi lui, điềm đạm lại vẫn nhìn chằm chằm vào thúc thúc của mình nóng nảy không dứt. Một ca mới vừa đi tới nhảy tầng trung ương đứng lại, thương minh đạo nhân cũng nhảy tới, lại không tiếp tục áp sát, hắn mặt lộ thống khổ, phảng phất một trận dãy rủa, trong mắt kim quang dần tối, Tống Thác mang theo Văn lão đại trèo sân thượng, đứng ở thương minh sau lưng một chút, thương minh bỗng nhiên lại là một tiếng gào thét, trong ánh mắt kim sắc bùng cháy mạnh, lại phi thân lên. Duyện một ca cũng không né, ôm bàng đứng tại chỗ bất động, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, hơi cười. Tống Thác trong lòng trầm xuống, chính cảm giác có chút không đúng, lại thấy thương minh đã nhảy đến một ca trước mặt, đưa ra tay tại một ca trước ngực dừng lại, thương minh trên mặt đột nhiên phát hiện ra kinh hoàng, hắn khắp nơi gấp nhìn, tựa như đang tìm thứ gì, màu vàng kim ánh mắt đột nhiên dừng tại chính mình dưới chân ba, kia là một khối chính chính phương phương thảm đỏ lớn, hắn có thể cảm giác được phía dưới kia chính tản ra hào hùng dương khí. Gà ba, thương minh phát ra một tiếng bi hống, nhìn lại trước người một ca đã nhảy ra rất xa, hắn cất bước muốn đuổi theo, vừa tới thảm bên bờ, thân thể giống như đụng phải trở ngại gì, tê một tiếng. Trên người hắn dâng lên vài màu vàng kim khói nhẹ, hắn gào khóc bực bội tê, tựa như thống khổ dị thường. Thảm ở thương minh chấn động xuống, hơi hơi thiếu lên một góc, chỉ thấy phía dưới bị dán đầy vàng vàng một tầng ba, là vô số lá bùa. Tống Thác sắc mặt đại biến, hướng về phía một ca thanh em run rẩy nói, ngươi làm sao biết vẽ ra nhiều như vậy ba? Tống Thác kinh nghi rất có đạo lý, ở trên lá bùa vẽ bùa nguyền rủa đều phải cần rất nhiều bước, mảnh nhỏ nghiền mực đỏ, gia trì phú bút, trung tâm thi linh, mặc đọc chú ngữ, thứ tự làm việc phức tạp, hao tâm tổn sức tốn lực. Phần lớn đạo nhân nghèo toàn thân tinh lực, một ngày cũng bất quá có thể tranh thành mấy tờ uy lực mạnh mẽ lá bùa, mà nhìn này phía dưới tấm thảm rậm rạp chẳng chịt lại có mấy trăm chương nhiều, cái này gọi là Tống Thác làm sao không kinh ngạc. Không ngờ một ca hời hợt một câu nói, thiếu chút nữa không đem Tống Thác khí ói máu ba. Một ca nói, máy in đánh. Mắt thấy thương minh bị khống trụ, Tống Thác có chút nóng nảy, hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm ra một bộ mặt mày vui vẻ, nói, hắc hắc, của ngươi trận pháp không chỉ có thể vây khốn tài sản ma. Thời gian lâu dài, ngay cả lao đạo kia cũng như thế hóa thành cho bụi, ngươi không lại ưa thích cứu người sao? Cứu hắn a ba, ha ha ba. Tống Thác ngược lại nói không sai, một ca trong lòng cũng chính đang lo lắng cái này, hắn chính âm thầm dầu dị, trong lúc vô tình thấy cách đó không xa điểm đạm, trong lòng vui mừng. Chương 36, trừ ma. Chương 36, trừ ma. Một ca mấy bước chạy đến điểm đạm bên người, một cái duệ khởi nàng tay, điểm đạm chính chành nhìn chằm chằm đến thúc thúc, bị hắn một chảo có chút phát lăng, một bên Triệu Tử An thấy vị hôn thê tay cứ như vậy bị người nắm, càng là lên cơn giận dữ, vừa muốn đẩy ra một ca đã một cái khẽ vuốt qua dịu dàng ít nói tay, Triệu Tử An càng là khí, chính muốn phát tác, lại thấy một ca trong tay chợt hướng nhảy tầng xuống ném ra một vật, Triệu Tử An định thần nhìn lại, vật kia sáng ngời phát sáng. Tránh tinh tinh ba, đúng là mình đưa cho dịu dàng ít nói đính hôn chiếc nhẫn kim cương. Thảm trung thương minh gặp được cấp tốc bay xuống chiếc nhẫn kim cương, trong mắt hoàng quang đột nhiên lại phát sáng thêm vài phần, một cổ vẻ tham lam phủ ở trên mặt, hắn cũng không lo dưới tấm thảm cấm chế, mau tốc lực khí toàn thân hướng phía ngoài vừa xông ba. Phước ba, thương minh nói người đã vọt ra khỏi thảm bên bờ, thân thể hướng nhảy tầng xuống bay đi, té xuống đất, phát lăng lại đứng lên, trong mắt đã không thấy hoàng quang, hắn ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút, đầu một choáng váng, ngửa người ngã xuống. Vành, cái toàn thân kim hoàng nhàn nhạt hư ảnh vừa tới thảm bên bờ, thân thể giống như đụng phải tường đồng vách sắt, bị bắn ngược trở về, lại nặng nặng rơi ở trên thảm trải sàn. Này không được. Ha ha ba, một ca cười to. Tống Thác khỏe mắt co giúp mấy cái, nhìn ở trên thảm trải sàn lăn lộn kêu gào tài sản ma. Từ trong ngực lấy ra một tấm màu xanh lá cây lá bùa. Pháp chú dưới sự thúc dục, lá bùa chợt cháy hết, tài sản ma đằng địa nhảy người lên, gào lên hai tay hướng ra phía ngoài hất một cái, mấy đạo hoàng quang bắn ra, chạy thẳng tới một ca ba người, một ca không dám thờ ơ, một tay chặn ngang ôm lấy Điềm Đạm, một tay nắm lấy Triệu Tử An cần cổ, hướng bên cạnh lóe lên, hoàng quang vừa vặn bắn tới, đương đương đánh vào trên tường kích thích một trận đá vụn mảnh nhỏ tiết tung tóe. Một ca quay đầu nhìn, trên tường giống như bị đạn đánh như thế khanh khanh hoa hoa, trong đó cần một ít màu vàng kim loại, là một quả cái đồng tiền. Một ca đang có nhiều chút kinh hãi, lại đột nhiên cảm thấy có người sau lưng dùng sức đẩy mình một cái, hắn vốn là thân thể sẽ chả không ngừng ổn, bị này đại lực đẩy một cái, chưa chuẩn bị bên dưới lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Xoay người lại nhìn một cái, Triệu Tử An lại đưa tay ôm đến Điềm Đạm trên người, chính giận nhìn mình lom lom, một ca một chút biết, này Triệu Tử An là nhìn tình nhân tay bị sờ, thân thể bị ôm, chiếc nhẫn bị ném, ngay cả ghen mang tức giận, lúc này đã phạm vào lăn lộn. Ba ba. Điềm Đạm đánh Triệu Tử An một cái bạt thai nặng nề. Vừa định tiến lên đỡ dậy một ca, liền nghe xa xa lại có siêu siêu âm thanh phá không tới, mười mấy đồng tiền lại tiếng rít bay về phía ba người. Triệu Tử An trong lòng run lên, dưới tình thế cấp bách, nắm lấy trước mặt Điềm Đạm ngăn cản ở trước người, Điềm Đạm bị cao lớn cường tráng Triệu Tử An gắt gao đè lại, nhất thời không thể động đậy, mắt thấy đồng tiền hoa kim quang, cấp tốc bay gần, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy ra hai khỏa nước mắt trong suốt. Đột nhiên, Điềm Đạm nghe được sau lưng Triệu Tử An hét thảm một tiếng, mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy một ca nằm ngửa trên mặt đất. Chân của hắn chính đưa qua hai chân của mình giữa, sau lưng Triệu Tử An đôi nhẹ buông tay, che hạ thân kêu thảm ngã xuống. Sau đó Điềm Đạm lại cảm thấy một ca trợn bắt ngực của mình khâm, nàng thân thể trầm xuống, về phía trước nằm úp sấp đi. Hết thảy các thứ này đều tại trong điện quang hỏa thạch, Điềm Đạm còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy một ca một cái tay ôm ở sau đầu của chính mình, sau đó dây đồng rốt cuộc bắn tới, đinh đương một trận loạn hưởng, có đánh tới trên tường, có đánh vào dịu dàng ít nói trên lưng, có lẽ là Triệu Tử An mệnh quá tốt, bị một ca đá ngã sau lại toàn bộ tránh khỏi. Điềm Đạm cảm thấy sau lưng một trận chấn động, lại thật giống như không để ý, chẳng qua là chảnh chảnh nhìn trước mắt kia một tấm tuấn tú khuôn mặt ba, Điềm Đạm hoàn toàn chấn áp gỗ trên người anh, miệng dán một ca miệng, ngực đè ở một ca trên tay, giữa hai chân còn kẹp một ca một chân. Nàng có thể nghe được một ca dồn dập nhịp tim, cảm thấy một ca thả tại chính mình sau hót tay đang khẽ run, người đàn ông này là đang vì ta động tâm sao ba, thời khắc nguy cấp, nàng lại có thể nghĩ được như vậy. Điềm Đạm rốt cuộc bị một ca rời đi, nàng cả người run lên, hoan quá thần lai. Thấy một ca đứng lên, đi từ từ hướng tài sản ma, nàng nhìn cái đó thật giống như đột nhiên trở nên cao lớn bóng lưng, trong lòng một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị chậm rãi chảy xuôi. Sau đó nàng rốt cuộc thấy rõ một ca cái kia bảo vệ chính mình cái hót tay, còn đang khẽ run, tân hồng giọt máu đang từ đầu ngón tay của hắn bên trên tích tích tung tích, trên mu bàn tay sâu đậm cẩn mấy viên vàng vàng đồng tiền. A ba, nàng bụng miệng. Trên thảm tài sản ma rời đi tốt thể, vốn là suy yếu, lại bị Tống Thác cưỡng bức đánh ra toàn bộ ma khí, bây giờ đã là nhỏ hết đà. Hắn hư ảnh đã lanh đạm rất nhiều, chính nằm trên đất hơi hơi rên rỉ, một ca từ trong túi sách xuất ra di động ngạch bản, hoặc tạ lệ hận sơ, theo một tiếng yếu ớt ai ạ, tài sản ma hư đạm bóng người rốt cuộc bị toàn bộ hút vào. Sau đó từ không trung bay xuống một đoạn cỏ xanh, một ca cau mày một cái, nhặt ở trong tay. Một ca trợn mắt nhìn chính hèn nhát nhìn về phía mình Tống Thác, chậm rãi đi tới. Tống Thác nhìn một chút cái thang miệng đã bị một ca ngăn trở, chung quanh càng là không đường có thể trốn, hắn biết rõ mình thân thủ có thể kém quá nhiều, nhưng là cũng không thể thúc thủ chịu trói. Cắn răng một cái, bỏ qua nhảy tầng hàng rào, hít sâu một cái, xuống phía dưới nhảy đi, hắn thân thể mới vừa bay lên không, đột nhiên cảm thấy ống quần đã bị một ca níu lại, hắn dùng lực giãy giụa, tê rồi một tiếng, ống quần bị xé ra, thân thể chầm xuống, đầu to hướng xuống dưới từ cao 5-6 thước. Nhảy tầng bên trên té rớt. Vành ba. Nhất thanh một hưởng, Tống Thác đầu nặng nề dập lên mặt đất bên trên, trong nháy mắt liền miệng mũi chảy máu, mắt trợn trắng. Các loại một ca đi tới bên cạnh hắn lúc, Tống Thác đã là hồi quang phản chiếu, nửa không chớp mắt. Tại sao phải hại nhiều người như vậy? Một ca mặt như băng xương. Khắc, khắc, hắc, bọn họ tham luyến tiền tài mới có thể bị tài sản ma mê hoặc, cùng ta lại có quan hệ gì ba? Tống Thác trong miệng lại thoát ra một cổ máu tươi. Ngươi, hai ngươi lần xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta cho dù chết, ngươi, ngươi cũng sẽ không tiêu dao bao lâu. Phía sau còn có hai ba. Tống Thác ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng lại đột nhiên sáng lên, giống lớn một tiếng. Sư Minh ba, báo thù cho ta ba, nghèo đầu, rốt cuộc bất động. Tài sản ma bị bắt. Người trong đại sảnh môn rốt cuộc dần dần khôi phục thần trí, bọn họ kinh nghi kiểm tra chung quanh, vừa thấy trên đài nằm một cái máu me đầy mặt thi thể, đều kêu lên sợ hãi, mọi người phần phật một chút rối loạn lên, bắt đầu đồng thời trào trốn hướng cửa, mấy cái liền hướng đụng vỡ bị một mực cửa lớn đóng chặt, chạy trối chết. Thúc thúc ba, phía trên Điềm Đạm đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, một ca ngẩng đầu nhìn lên, chính thấy Văn Lão đại nhảy xuống, mập mạp thân thể đông đôn trên mặt đất, một ca vừa định tới đỡ lên, nơi khỏe mắt liếc thấy phía trên lại có người nhảy xuống, một ca trong lòng cả kinh. Một cái đi nhanh vào tới, mới vừa đưa tay ra, người kia liền rơi vào trong ngực hắn, chính là Điềm Đạm. Một ca vốn là trên tay thì có thương, lại bị Điềm Đạm này đập một cái, đau đến hắn nghe răng trợn mắt một trận quái khiếu. Điềm Đạm có chút tay náy, mới vừa nhảy trên mặt đất, chỉ thấy Văn lão đại khập khiễng đã đâm vào trong đám người, bóng người cơ cơ liền biến mất ở trong đám đông. Trong nội tâm nàng trầm xuống, biết như thế nào đi nữa cũng không đuổi kịp, liền đi tới kiểm tra một ca thương thế. Thấy một ca trên tay thương cũng không phải là rất nặng, nàng cuối cùng yên tâm. Ngẩng đầu nhìn lên một ca trên mặt của còn giữ miệng của mình hưng ấn, trên mặt nàng ửng đỏ, ám nở nụ cười, dùng trên tay trước xoa xoa. Triệu Tử An lúc này mới vừa leo xuống nhảy tầng, do dự đến cọ đến điểm đạm bên người, đột nhiên lại đổi thành một bộ ân cần biểu tình, vội vàng nói, lẳng lặng, lẳng lặng, ta mới vừa rồi thấy trên lưng ngươi bắn trúng rất nhiều đồng tiền, ngươi không sao chứ bà. Chương 37, sân trường quỷ chuyện. Chương 37, sân trường quỷ chuyện. Ba ba, Triệu Tử An trên mặt bị điểm đạm nặng nề một cái tát, nhất thời sưng đỏ. Triệu Tử An bụng mặt, lại nói, ta mới vừa rồi vốn muốn đem ngươi đẩy tới một bên, lại bị tên khốn này đá trúng một cước. Ba ba, lại một cái tát, kia nửa bên mặt cũng sưng đỏ. Hắn đá ngươi. Đá chỗ nào rồi? Điềm đạm lạnh lùng nói. Triệu Tử An thấy Điềm đạm rốt cuộc chịu nói chuyện với mình rồi, trong lòng kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi, chỉ một cái hạ thân yếu hại nơi, nơi này ba. Điềm đạm lườm mắt một cái, thấy kia trong bây giờ còn in một cái dấu chân thật to, âm thầm cười một tiếng, ôn nhu nói, tới, ta xem một chút ba. Triệu Tử An từ đâu nhận biết Điềm đạm, cũng không thấy nàng chủ động như vậy qua, trong lòng mừng như điên, mới vừa hướng Điềm đạm đi một bước, chỉ thấy một cái mảnh khảnh bắp chân đã tới, hắn còn kia lẩn tránh mở, phô ba, bị đạp bền chắc. Triệu Tử An một tiếng gào thét bi thương, phiên chứ bạch nhãn té xuống đất, bắt đầu miệng sùi bọt mép. Điềm đạm thu hồi chân, trên mặt đất điểm hai cái chân, một ca nhìn một chút Điềm đạm trói hai giày cao gót, lại nhìn một chút Triệu Tử An trên đũng quần một lớn một nhỏ chồng lên nhau đến hai cái chân ấn, mơ hồ cảm giác phía sau có chút lạnh cả người, hắn không tự chủ được khép lại rồi chân. Hừ, nếu không có thương, phía sau còn đeo cái đại hộ bản, ta để cho ngươi một cước liền phế ba, Điềm đạm ói Triệu Tử An một cái. Hắc hắc, nếu không phải cái đó đại tấm thép, sợ rằng bây giờ phế đúng là ngươi ba. Một ca khe khẽ gõ một cái Điềm đạm phía sau, đồng tiền ào ào rơi xuống. Buổi tối, Điềm đạm giúp một ca đem nơi vết thương lý không chút tạp chất, lại lên nhiều chút thuốc, liền ngồi xuống tay máy một cái đồ trang sức nhỏ. Một ca thấy nàng yên lặng không nói, ánh mắt cô đơn, liền an ủi nói, ô kìa, vì kia một cái không bằng cầm thú Triệu Tử An, ngươi không đáng giá. Điềm đạm khẽ lắc đầu một cái, ta bây giờ căn bản liền không đang suy nghĩ hắn, ta là đang suy nghĩ thúc thúc ta, bây giờ ta hôn ước cũng mất, thúc thúc lại không biết ở nơi nào. Hắn là ta trên đời này thân nhân duy nhất ba. Điềm đạm thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào. Kìa cha mẹ ngươi, mẫu thân chết sớm, cha không biết tung tích, ta hỏi qua thúc thúc, hắn mỗi lần vừa nghe đến đều là làm mặt lạnh, sống chết cũng không chịu nói. Điềm đạm giơ lên trong tay đồ trang sức thả vào một ca trước mặt, một ca vừa định nhận lấy, Điềm đạm lại rút tay về, có chút ngượng ngùng, này, này là mẫu thân lưu đứng lại cho ta duy nhất kỷ niệm, ta một mực thiếp thân để, chưa bao giờ để cho người khác đụng, đúng thật xin lỗi ba. Ta minh bạch, ta minh bạch. Một ca thỏ đầu đi xem, chỉ thấy Điềm đạm cầm trong tay đồ trang sức là một mảnh tròn trịa thủy tinh, bên trong in một tấm bán trong suốt hình, là một thành thục xinh đẹp nữ nhân, mặt mũi giữa và Điềm đạm có vài phần giống. Một ca khen, mẹ của ngươi thật xinh đẹp. Điềm đạm khẽ cười gật đầu một cái, chính yếu nói, một ca điện thoại di động reo. Một ca liếc nhìn màn hình điện thoại di động, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp rồi điện thoại, này, ta kiểu kiểu, rốt cuộc nhớ tới ta rồi. Điện thoại bên kia lại nửa ngày không có động tĩnh, một ca chính là cảm thấy kỳ quái. Lại nghe được Tiểu Kiều hoảng sợ thanh âm run rẩy chuyển tới ba. Ca, ngươi, ngươi mau tới ba, ta, trường học của chúng ta xảy ra chuyện. Điềm đạm thấy một ca sắc mặt đột nhiên thay đổi, đang muốn hỏi, lại nhìn hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo, xốc túi đeo lưng lên liền đi ra ngoài, cuối cùng từ môn ngoài chuyển tới một câu, ngươi ở nhà chờ, đừng đi ra đi loạn, môn liền lạch cạch đống chốc bị đóng lại rồi. Điềm đạm giữa chân mày cau một cái, nói lầm bầm, Tiểu Kiều, giống như là một cô gái, đưa ta. Thứ ba, trên mặt dâng lên một tầng lãnh sương. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng nhiều, trên đường đã không có mấy người qua lại xe cộ, một ca chạy gần 3 dặm đường mới đụng phải một cái tài xế xe taxi, tài xế ngáp hỏi một ca đi đâu, một ca nói một chút mục đích, tài xế lập tức tinh thần, kéo một ca một cước chân ga nhanh chóng đi. Tài xế hỏi một ca này hơn nửa đêm chạy đi bên ngoài 200 dặm đôi sông chấn làm gì, một ca không yên lòng nói, bắt quỷ. Cho tài xế dọa cả người run run một cái. Hắn ở trong kính chiếu hậu liếc trộm một ca hai mắt, thấy tiểu tử dáng dấp sạch sẽ, còn rất tuấn khí, không giống bệnh tâm thần. Cũng không giống cướp xe à, bất quá ngược lại cũng không dám. Nữa tùy tiện sửa bậy rồi, chỉ một lòng một ý lái xe. Một ca rốt cuộc thể nghiệm được 3 ngày Điềm đạm thúc giục tài xế nhanh mở tâm tình, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm thấy Tô Kiều Kiều, trước Tô Kiều Kiều nói cho hắn biết, nàng bây giờ không có ở đây trường học, mà là ở hơn 20 dặm địa ra đôi sông chấn, cái này làm cho một ca càng là kỳ quái cùng lo lắng, sau đó một ca đánh lại Tô Kiều Kiều điện thoại liền tắt máy, cái này làm cho hắn thật là muốn gấp lên trời. Xe mở hơn 2 giờ mới vào đôi sông chấn. Một ca bảo tài xế đem xe ngừng ở một nơi cũ nát tiểu cửa quán trọ, ném xuống tiền liền bỏ xuống, quán trọ đại môn không có lên khóa bị cái ghế che, một ca một cước đá văng chạy lên lầu, trước quầy ba đang ngủ được mơ mơ màng màng phục vụ viên bị vang lớn làm tỉnh lại, chỉ thấy môn bốn mở ra mở rộng ra, cái ghế gỗ ván nát đầy đất, vội ôm lên bên người hạt ngô run rẩy phát run. Một ca ở lầu 2 vừa chạy vừa nhìn số phòng, rốt cuộc ở một nơi trước cửa dừng lại, vừa định đặt cửa, môn cách mình mở. Một ca hướng bên trong nhìn một cái, nhất thời lòng thấy nhẹ nhõm. Chỉ thấy Tô Kiều Kiều ôm cái gối lập ở trước cửa, chính vuốt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, vừa thấy một ca, ánh mắt lập tức thả ra hào quang, một chút nhào tới một ca trong ngực, một ca cũng không giống mỗi lần như vậy đẩy ra nàng, cảm thấy nàng ở hai vai rung động, một ca nhẹ nhàng sờ mái tóc của nàng, ôn nhu nói, Kiều Kiều không sợ, không khóc, ca ca tới ba. Tô Kiều Kiều hai vai run lợi hại hơn, thằng đem một ca cả kinh quá sức, nha đầu này rốt cuộc chịu rồi bao lớn uy khuất, hắn ban qua Tô Kiều Kiều bả vai, chính muốn nhìn một chút cái cô nương này rốt cuộc khóc thành kiểu gì vũ đái lê hoa, vừa nhìn thấy Tô Kiều Kiều mặt của, một ca đột nhiên sững sờ rồi ba. Tấm kia trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính toàn lên hai cái xinh đẹp lún đồng tiền, cái miệng nhỏ nhắn liệt lộ chỉnh chỉnh tề tề răng trắng, ánh mắt híp lại, kiểu đúng dịp trên sống mũi sắp xếp một đạo nhẹ vết, nàng lại đang cười. Hai vai còn đang kịch liệt lay động, cười. Cười vui vẻ ba. Tô Kiều Kiều rốt cuộc không nhịn được, bật cười, lúc này đổi nàng đẩy ra một ca. Một ca càng ngông, nhìn mặt cười như hoa Tô Kiều Kiều, nhất thời không biết làm sao. Ha ha, ca, nguyên lai ngươi khẩn trương như vậy ta. Tô Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ bừng, tiến lên khoác ở một ca cánh tay vào phòng. Một ca có chút biết, hỏa khí dần dần dâng trào, hắn hất ra Tô Kiều Kiều tay, cắn răng nghiến lợi nói, Tô, Kiều, Kiều, ngươi đang gạt ta. Tô Kiều Kiều vừa thấy một ca mặt của thật hàn xuân dưới, trong lòng có chút phát hoảng. Lại tiến lên ôm lấy một ca cánh tay, đung đưa trái phải, ca năm, ta biết ta để cho ngươi lo lắng, ta cũng không phải cố ý, điện thoại di động hết điện, người ta chính là vội vã muốn gặp ngươi, cho nên ba. Cho nên, gọi điện thoại thời điểm, ngươi liền cố ý giả bộ sợ dáng vẻ. Một ca mặt lạnh. Không phải, ca, ta là thật sợ hai ba, Tô Kiều Kiều trên mặt thật sự có nhiều chút kinh hoàng, ca, trường học của chúng ta thật xảy ra chuyện lớn ba. Chương 38, đỉnh cấp chạy tuyến xe. Chương 38. Đỉnh cấp chạy tuyến xe. Một ca nhấc trợn mắt, nói đi ba. Tô Kiều Kiều ho khan một cái cổ họng, lại hắng giọng, vừa định học thuyết sách bưng ngồi một chút, nhìn một cái một ca chính nghiêng mắt liếc nàng, nàng đem mới vừa ngồi thẳng thân thể đi xuống một nhóm, túi đầu quệt mồm nói, ca, trường học của chúng ta bên trên chu không phải muốn giả bộ sửa sao, kết quả chúng ta trở lại trường thời điểm, phát hiện kia là cái gì sửa sang a, cả lâu đều bị phá hủy, lại ở bên cạnh đắp cái tạm thời tầng 2 tiểu lâu, để cho ta ở tạm, chúng ta vào ở mới phát hiện. Nơi đó điện nước cũng còn không có thông đây. Muốn rửa mặt dùng cái điện cũng phải chạy đối diện năng ngủ, không có nước đi, còn có thể đi chỗ khác dùng, nhưng này hết điện, phiền toái liền lớn, nhất là đến buổi tối, cả lầu trong đều là đen như mực, ta mấy cái B. N cùng phòng buổi tối đi tiểu đêm thời điểm cũng phải thành giúp kết bè kết đảng ba. Ồ, ngươi thì sao, lá gan lợi lớn, thì ra mình đi. Một ca suy nghĩ một chút chính mình thật đúng là không có phí công mang theo nàng đi ra ngoài hai chuyến. Không phải, ta kìm nén ba, Tô Kiều Kiều nắm chặt một cái quả đấm nhỏ. Một ca. Trung quy như vậy cũng không phải là một biện pháp, qua hai ngày chúng ta mấy cái bạn cùng phòng trời vừa tối, liền đem bạn trai của các nàng đưa vào tới ba. Cũng phải. Vừa vặn không có đèn. Một ca gật đầu nói. Đi, người ta tới là cho chúng ta thêm can đảm tới. Tô Kiều Kiều trắng một ca lướt mắt, hay vẫn là nam sinh gan lớn, từ khi bọn họ tới, chúng ta liền cũng không sợ rồi, một mực nói chuyện phiếm đến sau nửa đêm, sau đó tất cả mọi người vây được không chịu đựng được rồi, các nam sinh phải về ngủ, bạn gái của bọn hắn coi như đều không làm. Thẳng la hét phải tiếp tục nói chuyện phiếm, có thể trò chuyện tới trò chuyện đi dễ dàng mệt ra rời. Lúc này, bổn cô nương liền nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế sách ba, nói quỷ chuyện xưa. Nàng lưỡi ngực một cái bô, kiêu ngạo nói, thế nào, ta thông minh đi. Nói quỷ liền đi ra rồi hả? Một ca mục vô biểu tình. Ồ, làm sao ngươi biết? Tô Kiều Kiều ngạc nhiên nói, hả, đúng rồi, ngươi biết coi bói quẻ, vậy cũng đừng đánh vào ta, để cho ta kể xong ba, những nam sinh kia rất xấu, liền nói nhiều chút le đầu lưỡi quỷ thắt cổ a. Tóc dài quần áo trắng quỷ a, không có khuôn mặt trẻ sơ sinh quỷ nha cái gì, bị dọa sợ đến bạn gái thẳng hướng trong ngực của bọn hắn chui, chính khi bọn hắn đắc ý lúc, nên ta nói, ta liền đem ngươi mang theo ta bắt quỷ chuyện nói cho bọn họ, lúc này nam sinh bắt đầu đều tới nam sinh trong ngực chui ba. Ha ha. Tô Kiều Kiều cười một tiếng, đột nhiên nghiêm túc lại, nhưng khi ta nói đến rủ ỉ trong tay con ngươi tí tách đi xuống chảy máu thời điểm, có một bạn cùng phòng đột nhiên hướng về phía ta làm một ra dấu chớ có lên tiếng, nàng nhỏ giọng nói, các ngươi nghe, có phải hay không có động tĩnh? Chúng ta một cẩn thận nghe, thật là có, tí tách, là nhỏ nước thanh âm. Ta cười nói, là vòi nước không quan trọng á, đến, chúng ta tiếp tục ba, ta đột nhiên dừng lại, trong lòng chính là giật mình một cái, ta, chúng ta cái này không thông nước A ba. Tô Kiều Kiều nói được sống động, mọi người lúc ấy đều bị dọa sợ, một cái nam sinh đột nhiên chỉ một nơi, gọi các ngươi nhìn ba, các nữ sinh lớn tiếng thét chói tai, người nam sinh kia cười ha ha, nói ta đậu các ngươi, hắn đem điện thoại di động lấy ra, một chút màn ảnh, tí tách âm thanh liền vang lên ba, nguyên lai là hắn tiếng chuông. Mọi người có chút tức giận, hắn bạn gái liền đoạt lấy điện thoại của hắn một cái ném xuống đất, nam sinh này nhìn một cái tất cả mọi người không để ý đến hắn rồi, liền buồn rầu nhặt lên điện thoại di động ở trong tay loay hoay. Mọi người bị sợ một lần, tâm tình cũng không tốt, nửa ngày ai cũng không nói lời nào, đột nhiên, tí tách âm thanh vang lên lần nữa, tất cả mọi người hướng người nam sinh kia nhìn, hắn bạn gái nóng nảy, hỏi ngươi xong chưa? Người nam sinh kia lại mặt đầy tắp trắng dơ lên không ngừng run rẩy tay, mọi người nhìn một cái, hắn điện thoại di động phía sau giống tiếp ba, tin sớm bị hắn bạn gái ngã chẳng biết đi đâu. Tô Kiều Kiều mở to một đôi mắt, chờ đợi một ca lộ ra kinh ngạc tò mò biểu tình, một ca nhìn nàng một cái mong đợi ánh mắt, bất đắc dĩ túi đầu xuống, lại lúc ngẩng đầu, đã đổi thành một loại vạn phần sợ hãi, khẩn trương, ngạc nhiên khuôn mặt, hắn thanh em run rẩy nói, nhưng, sau đó thì sao? Tô Kiều Kiều lúc này mới hài lòng đi xuống, lại tiếp tục nói, sau đó, một cái nam sinh lấy can đảm đem cửa vén lên một cái hở, ra bên ngoài nhìn một cái ba. Một ca đã có kinh nghiệm, vội vàng nói, nhìn, nhìn thấy gì ba? Không có gì cả ba, Tô Kiều Kiều nói, chúng ta đều tiến tới nhìn, thấy hành lang đen như mực kia có bóng người nào đó ba, sáng ngày thứ hai, chúng ta liền phát hiện ở hành lang trên đất có một ít bùn chút, còn có một chút nhàn nhạt bùn dấu chân, có nữ sinh hù dọa khóc, liền đem chuyện này báo lên, hiệu trưởng biết lại chạy tới giáo huấn chúng ta một hồi, nói chúng ta đều là bị giáo dục cao đẳng sinh viên. Làm sao có thể chuyển tin những này phong kiến mê tín chuyện hoang đường. Cuối cùng nói, nếu ai còn dám nhắc tới này cha, đều cho ký đại qua. Tô Kiều Kiều mặt đầy tức tối, lại nói, bất quá vẫn là chúng ta thầy chủ nhiệm được, hắn khuyên đi hiệu trưởng, quay người trở lại liền len lén nói với ta, Kiều Kiều, ngươi không phải thường nói ca ca ngươi là liên quan vậy được sao? Ngươi xin hắn đến đây đi, ta cảm thấy đến, chuyện này quả thật có chút cổ quái ba. Kia ngươi không ở trường học ngây ngốc, chạy đến nơi đây làm gì? Một ca biểu tình đã khôi phục bình thường. Ca ba. Chuyện này thật sự kỳ ba, từ mấy ngày trước bắt đầu, trường học của chúng ta điện thoại liền đều không thông, đoàn người điện thoại di động cũng bị mất tín hiệu, cho nên ta muốn tìm ngươi, chỉ có thể chạy đến nơi này. Tô Kiều Kiều nói. Ừ. Một ca mặt nhăn xuống chân mày, lần này không phải giả bộ. Tô Kiều Kiều trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, hỏi đúng rồi, ca, cái đó giả sĩ quan cảnh sát chứng ngươi mang theo chưa? Làm gì? Thầy chủ nhiệm nói, hắn lừa gạt hiệu trưởng nói ta là tới báo cảnh sát, để cho ngươi giả trang cảnh sát. Đừng dò rồi vùi lấp. Này chuyện nhỏ dùng báo cảnh sát. Ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy hẳn còn có chuyện khác. Hai người vừa nói cho chuyện, trời sắp sáng, một ca hướng quầy ba phục vụ viên của nói quá khiêm tốn sau, lại nhiều phó hơi có chút tiền, mang theo Tô Kiều Kiều ra quán trọ. Trong trấn người nông gia thức dậy sớm, 4-5 giờ, trên đường phố vậy lấy là dòng người vọt toi, châu tiếng trung tiếng vó ngựa ở hai người trước người vui vẻ vận động, một ca bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, tìm đi trường học chạy tuyến xe. Xe tới ba, Tô Kiều Kiều một tiếng hoan hô. Kéo một ca liền hướng một nơi chạy. Một ca thấy cuối cùng một chiếc màu trắng buôn trì, hắn có chút kinh ngạc, này trấn phát triển kinh tế không tệ à, chạy tuyến xe đều như vậy ngang ngửa ba. Lại thấy buôn trì từ trước người bọn họ gấp chạy mà qua, cuốn lên bụi khói đem một ca sặc phải ho khan khục khục thẳng khục khục. Sau đó ba, thình thịch đột ba, thình thịch đột ba. Phía sau trèo hơn một chiếc cao lớn uy mãnh vật khổng lồ, màu đỏ đầu phi cơ tỏa sáng lấp lánh, màu xanh thân xe rượu rượu sáng lên, một ca khỏe mắt co rút hai cái, tự lẩm bẩm, cái này tốt. Xưởng đồng ba là một chiếc xe đẩy. Tô Kiều Kiều nhảy cả tưng liền xông lên, một ca vẻ mặt đau khổ cũng lên xe sau bản. Một trận khói dày đặc cút bốc lên, xe lại thình thịch đột nhiên về phía trước trèo đi ba. Một ca nhìn chằm chằm đã đi xa buôn chỉ không còn gì để nói. Xe kia là một cái nhà máy hóa chất, ngay tại trường học của chúng ta phụ cận. Tô Kiều Kiều nhìn một chút một ca ánh mắt hướng, giải thích. Máy cày một trận lắc lư, một ca cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ cũng muốn rời vị, chính cảm thấy có chút choáng váng đầu chán ghét. Lại nhìn thấy Tô Kiều Kiều lặng lặng nhìn chính mình, trên mặt tựa hồ mang theo làm rung động cùng bất an, một ca khoát khoát tay vừa định nói tiếng ta không sao, lại nghe Tô Kiều Kiều nói ba. Ca ba, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, nhà đồ ngốc. Một ca cười một tiếng. Không. Ta không ngốc. Ta biết ngươi ghét nhất tới trường học loại địa phương này. Bởi vì nàng chính là ba, Tô Kiều Kiều thanh âm dần dần nhỏ xuống. Tốt lắm, chớ nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi ba, một ca sắc mặt chợt biến đổi, nhắm hai mắt lại. Đúng vậy. Năm đó nàng chính là ở trong trường học ba, một ca trong đầu lại nổi lên cái đó đoan trang tịnh lệ nữ hải, nàng làm lung đến nói với một ca, ngu ngốc, không cho phép ngươi nhìn lén, chờ ta ẩn nấp cho kỹ, tới phiên ngươi tìm bà, từ nay về sau, một ca lại cũng không tìm được qua nàng. Chương 39, hiệu trưởng che che giấu giấu. Chương 39, hiệu trưởng che che giấu giấu. Máy cày xuyên qua trấn lên thổ nói, trải qua mấy chỗ rừng rậm, lại càng đi càng lệ hoang vắng, đã không thấy thôn ảnh vết người, chui vào một cái khe núi sau. Lại được rồi hơn 10 dặm đường mới rốt cục dừng lại, một ca bị Tô Kiều Kiều kéo xuống máy cày, ngẩng đầu liếc nhìn lại, chỉ thấy thanh sơn cao vút gian bao bọc một cái to lớn vây viện, trong đó đứng thẳng mười mấy tòa lùn thấp lẹ tẹ tiểu lâu, gạch đỏ ngói đỏ, cũ nát không chịu nổi, vây viện cửa chính treo bảng hiệu ba, đôi sông khoa. Học xây dựng viện. Tiểu Di lại nhẫn tâm đem ngươi ném tới núi này trong rãnh. Một ca lần đầu thấy còn có như vậy đại học, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắc hắc, mẹ ta cũng là vì ta được, nàng nói chỉ có cho ta đưa đến loại địa phương vắng vẻ này, ta mới sẽ không đi ra ngoài gây chuyện. Tô Kiều Kiều kéo một ca vào giáo học lâu. Tại hiệu trưởng phòng trước cửa gõ nửa ngày, bên trong cũng không có động tĩnh, Tô Kiều Kiều trực tiếp đẩy cửa ra, thò đầu đông nhìn một cái tây nhìn một cái, không người, nàng mới vừa đem đầu rút về, hành lang bên kia liền đi tới một người, là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, thân thể cao lớn hơi mập, tròn trịa đầu đã có nhiều chút tạ đỉnh. Tô Kiều Kiều thấy liền chào hỏi, hiệu trưởng tốt. Ta đã ba. Người vừa tới thấy Tô Kiều Kiều vẫn nằm trước cửa, trên mặt nhất thời có chút không vui, lạnh lùng hướng về phía Tô Kiều Kiều nói, thế nào không hiểu quy củ như vậy? Không phải là không cho các ngươi tùy tiện vào phòng làm việc của ta sao, lần sau tái phạm, cho ngươi ký lại qua. Đúng, thật xin lỗi, tiếu hiệu trưởng, ta nhớ ký rồi. Tô Kiều Kiều len lén le lưới một cái, chỉ một cái một ca, ta tìm đến bắt ba, nha, bắt người xấu cảnh sát. Nói bậy, nào có cái gì người xấu? Tiếu hiệu trưởng nhữ mày nói, hắn quan sát mấy lần một ca, nói, đi thôi, đi tiêu chủ nhiệm chỗ ấy. Hai người đi theo tiếu hiệu trưởng xuyên qua hành lang dài rằng rằng, ở một cái thầy chủ nhiệm phòng cửa dừng lại. Tiếu hiệu trưởng gõ mấy cái, đẩy cửa vào, một ca nhìn thấy bên trong một người dáng dấp gầy gò trung niên nam nhân đang cắm đầu thu dọn đồ đạc, tiếu hiệu trưởng sửng sốt một chút, vấn đạo tiêu chủ nhiệm, ngươi đây là vội vã đi đâu à? Tiêu chủ nhiệm cũng không ngẩng đầu lên, vội vã nói, hả, học sinh của ta Tô Kiều Kiều không phải là bị ta phái đi ra ngoài báo cảnh sát sao, đến bây giờ cũng chưa trở lại, ta phải đi xem một chút, đừng nữa giống như trước mấy cái. Khúc khục, khúc khục. Hiệu trưởng nhẹ ho hai tiếng. Tiêu chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Vừa thấy hiệu trưởng sau lưng Tô Kiều Kiều, nhất thời trên mặt cười mở, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, ô kìa, Kiều Kiều đã về rồi, ta đây an tâm. Hắn lại nhìn một cái đứng bên cạnh một ca, đẩy một cái đại hắc khung ánh mắt, trong mắt nhất thời thả ra hào quang, bước nhanh về phía trước một nắm chặt một ca tay, kích động nói, cảnh sát đồng chí, ngươi có thể tính ra, chúng ta nơi này ba. Tiêu chủ nhiệm, đi ra ngoài ngâm ly nước trà, cũng không thể để cho khách ngồi không. Tiếu hiệu trưởng ngắt lời nói. Tiêu chủ nhiệm ứng tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lúc ra cửa vừa quay đầu nhìn một ca hai mắt, trong mắt tràn đầy chứa ý cười. Cảnh sát đồng chí, thật ra thì trường học của chúng ta không có chuyện gì lớn, chính là mấy cái học sinh tiểu học nghịch ngợm làm loạn, ngược lại làm ngươi nhọc lòng rồi. Tiếu hiệu trưởng nói, nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt. Một ca cười cười không nói gì. Ta cũng biết ngươi là chỗ chức trách, đợi một hồi ta mang ngươi đi chung quanh một chút nhìn một chút, ngươi làm qua điều tra sau, cũng chớ gấp đi, buổi trưa ở nơi này ăn cơm nhạt, buổi chiều trở về đi. Tiếu hiệu trưởng minh vì khách khí, ám đang đuổi người. Một ca cười một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, tiêu chủ nhiệm đã bưng hai cái ly vào phòng, hắn một bên chuyển trà, một bên nói với một ca, cảnh sát đồng chí, tới liền chớ vội đi, ở nơi này nhiều ở vài ngày, cũng cảm thụ một chút chúng ta trong hốc núi này cảnh trí cùng không khí. Tiếu hiệu trưởng nhíu mày một cái, hung hăng trợn mắt nhìn tiêu chủ nhiệm liếc mắt. Một ca giả trang ra một bộ làm khó biểu tình, này ba, ngược lại gắng gượng làm cười cười, được rồi, vậy thì nhiều hơn làm phiền. Quay đầu liếc nhìn tiếu hiệu trưởng cứng ngắc cười cười, gật đầu một cái. Sau khi Tô Kiều Kiều trở về đi học, tiêu chủ nhiệm mang theo một ca ở trong sân trường khắp nơi đi loanh quanh, tiếu hiệu trưởng một mực theo bên người, đợi đi tới một nơi đang ở thi công phá gạch loạn miếng ngói chất bên cạnh thời điểm, một ca ngừng lại, một máy kịch cợm máy đào đang ở rầm rầm vang dội, to lớn thép móng ở gạch ngói trong đống móc ra tràn đầy cặn bã, ái mộ ở bên cạnh toa xe trong xe, kích thích một trận bùi khói lan lộn. Nơi này chính là nữ sinh nhà trọ địa chỉ ban đầu ba, tiêu chủ nhiệm hướng một ca giải thích, gỗ sĩ quan cảnh sát cũng nhìn thấy trường học của chúng ta lâu thể cũ nát. Thật ra thì nơi này vốn là kháng chiến lúc tiểu quỷ tử một cái cứ điểm, những này lầu phần lớn đều là khi đó lưu lại, bởi vì lâu năm không tu sửa, địa phương hư hại quá nhiều, nhưng là khổ với trường học của chúng ta kinh phí khẩn trương, vẫn không có tu sửa, cũng may năm nay phía trên cho chúng ta tốt tiếp theo khoản tiền. Chúng ta mới dám động công, vốn chỉ là dự định trước tiên đem nhà này hư hại nghiêm trọng nhất lầu dọn dẹp một chút, có thể thi công đội xây cất đi tới nhìn một chút, nói là lâu thể đã nghiêm trọng trầm xuống, thuộc về lầu sắp hỏng, phải lập tức tháo bỏ, nhưng cứ nhờ. Tư vậy công kỳ coi như dài, vì không trễ mãi bọn học sinh học nghiệp, chúng ta sẽ để cho đội xây cất ở bên cạnh xây một cái nhà tiểu lâu, tạm làm tạm thời nhà trọ ba. Tiêu chủ nhiệm hướng bên cạnh chỉ một cái, một ca liền thấy Tô Kiều Kiều hiện tại cư chính là cái kia thấp lẹn tẻ tầng 2 tiểu lâu. Đây không phải là sao, lâu cái đắc vội vàng, xi măng còn chưa khô, điện nước cũng không thông bên trên, có thể khổ những đứa trẻ này ba, tiêu chủ nhiệm trên mặt lộ ra không đành lòng. Một ca ừ một tiếng, xoay người vừa định đi, chỉ thấy Tô Kiều Kiều từ thật xa liền chạy qua bên này. Phía sau còn đi theo ba cái nữ học sinh, các nàng chạy tới gần rồi, mới nhìn rõ nguyên lai hiệu trưởng cùng chủ nhiệm cũng ở đây, đều vội vàng ngưng lại bước chân, một cái đụng một cái, cuối cùng dừng người lại. Tiếu hiệu trưởng mặt lạnh, hướng về phía bốn một cô gái nói, xem các ngươi một chút đều hình dáng gì, điên điên khủng khủng, phát hiện nữa một lần, cho các ngươi ký lại qua. Dứt lời, nhìn một chút biểu, nói là đến giờ cơm trưa, mời một ca cùng đi, một ca huyện chuyển đẩy xuống, Tiêu chủ nhiệm thấy Kiều Kiều thẳng hướng mình ngáy mắt, lập tức xẻ ý, ngay cả kéo mang khuyên đem hiệu trưởng lấy, hiệu trưởng trải qua các nữ hải tử bên người thời điểm, nhỏ giọng nói một câu, đều đừng cho ta nói bậy nói bạn, nếu không ba, cho chúng ta ký đại qua ba, Tô Kiều Kiều quệt mồm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Nhìn hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đi xa, Tô Kiều Kiều một bước nhảy đến một ca bên người, ôm cánh tay của hắn, hướng ba nữ tử nhi cười nói, nhìn, đây chính là anh ta. Ba nữ tử vòng quanh một ca vòng vo một vòng, bên trên nhìn một chút nhìn xuống nhìn, rối rít lắc đầu, một cái nói, Kiều Kiều, cái này cũng không có gì đặc biệt ra ba, cô gái tóc không dài, ở phía sau trải cái ngắn ngủn ma hoa biện. Một cái khác nói, hoa hoa, chớ nói bậy bạn, còn có thể a. Cô gái da thịt rất trắng, răng trắng hơn. Cái cuối cùng sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nói, hoa hoa, tiểu bạch, hắn rất đẹp trai ba. Một ca không nói gì. Tô Kiều Kiều cười hắc hắc mấy tiếng, nói, đỏ tử, cũng là ngươi thật tính mắt. Lại chuyển hướng một ca, ca, bọn họ đều đã nói gì với ngươi. Một ca gỡ ra Tô Kiều Kiều cánh tay, vừa muốn mở miệng, sau lưng lại chuyển tới một tiếng nổ vang lớn ba. Chương 40, quỷ tử chết không an. Chương 40, quỷ tử chết không an. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chất đống trên mặt đất gạch ngói chất đã không thấy, nơi đó trống không, lại lộ ra một cái đen như mực lỗ lớn, bộ kia máy đào đã lâm vào trong động hơn phân nửa, chỉ lộ ra thép móng trên không trung cơ múa. Bốn cô gái lòng hiếu kỳ nổi lên, đồng loạt hướng bên kia chạy, một ca bắt lại Tô Kiều Kiều cùng Hoa Hoa, mới vừa hướng về phía ngoài ra hai cô bé kêu câu chớ đi, liền nghe lại vừa là một tiếng vang thật lớn, bộ kia toa xe xe cũng lún xuống đi xuống, trên xe đã bị trang bị đầy đủ bể tan cảnh gạch ngói rào đống chốc bị chết đổ ra, chính hướng đã dọa sợ hai cô bé chút xuống ba. Một ca mới bước xuống lên, một tay nắm lấy một cái, hướng cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát tung tóe gạch đá, một trận bùi khói bạo dương. Hai cô bé kinh hồn hơi định, luôn miệng nói cảm ơn. Trung quanh đi ngang qua học sinh lão sư rồi rít vây lại, do thân thể hướng hắc động bên kia nhìn, lại ai cũng không dám gần thêm nữa rồi. Các loại tiếu hiệu trưởng cùng Tiêu chủ nhiệm nghe tin chạy tới thời điểm, đội thi công người đã điều tới rồi hai chiếc cần cẩu, chính đem máy đào cùng toa xe xe đi bên trên kéo, rằng co nửa ngày, cuối cùng túng tới, toa xe xe vùi lấp không sâu, tài xế chính mình liền nhảy ra ngoài, mà máy đào tài xế là bị người từ trong buồng lái nhấc đi ra ngoài, may mắn bị thương cũng không nặng, chẳng qua là chảy ra một chút nhi, đụng chóng mặt. Mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Tô Kiều Kiều vỗ ngực một cái, đang muốn cùng một ca nói gì, lại thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, chành canh chừng nhìn cái đó đen thui lỗ lớn. Tô Kiều Kiều hỏi, thế nào, ca? Một ca thấp giọng nói, thật là nặng âm khí. Tiêu chủ nhiệm chẳng biết lúc nào đã tiến tới một ca bên người, hắn liếc liếc hiệu trưởng cũng không có chú ý mình, nhẹ giọng hỏi, một đại sư, có phải hay không, có gì không đúng? Một ca chưa kịp trả lời, đột nhiên thấy cái đó đụng choáng váng tài xế chuyển tỉnh lại, mọi người đang muốn tiến lên tuần hỏi thương thế của hắn, tài xế kia đột nhiên hoảng sợ hô to ba. Phía dưới, có. Có người hỏi hắn có cái gì, hắn lại nhắm hai mắt lại ngất đi. Có mấy cái là gan lớn một chút công nhân, sách ban tử bữa muốn đi xuống, lại bị một ca ngăn lại, Tiêu chủ nhiệm cũng khuyên ở đoàn người, nói liên tu, tất cả mọi người lui vừa lui, ta phụng bồi vị này cảnh sát đồng chí xuống liền có thể đi, một ca sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tiêu chủ nhiệm liếc mắt, nắm đèn tin liền đi xuống, hai người vừa biến mất trong bóng đêm, Tô Kiều Kiều thừa dịp người chung quanh chưa chuẩn bị, cũng vèo xông vào. Một ca hai người đi xuống bỏ 4-5m, chân liền rơi xuống, mới vừa đứng vững, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cũng chuẩn sần núi tuốt xuống. Một ca ngược lại thói quen, cũng không nói gì, thẳng đem Tiêu chủ nhiệm khẩn trương quá sức, không ngừng nói tiểu nha đầu tẫn làm loạn. Đáy động đen hơn, ba người sở trường điện hướng xa xa chiếu chiếu, mơ hồ thật giống như một mảnh hoa dâm, lại đi về phía trước mấy bước, lại chiếu một cái, ba đầu người phát lập tức dựng lên, nguyên lai chung quanh trắng nếu đều là xương người, từng mảnh, một nhóm một nhóm. Tiêu chủ nhiệm bị dọa sợ đến lui lại mấy bước, há to mồm không núp đích. Tô Kiều Kiều ôm thật chặt một ca cánh tay, dùng ánh mắt len lén đi phía trước miểu. Một ca đi lên trước. Nắm côn gỗ đi phiên động những cái kia che ở trên đám xương trắng mặt quần áo rách, nhìn một cái nguyên lai đều là nhiều chút hoàng bộ cái, thí liêm mũ, căn bản cũng không phải là người hiện đại mặc, hơn nữa phía trên rơi xuống thật dày một lớp bụi, hiển nhiên đã bị chôn rất lâu. Tiêu chủ nhiệm đã hoan quá thần lai, thấy rõ tình hình trước mắt, ngay lập tức sẽ làm ra một cái suy đoán, những người này đều là tiểu quỷ tử, chẳng qua là không biết lúc ấy thế nào đều chết tại đây rồi hả? Một ca cũng gật đầu đồng ý, nhưng lại thấy Tô Kiều Kiều chỉ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói, "Ca, các ngươi nói hẳn không sai." Có thể ngươi xem đó là cái gì? Tiêu chủ nhiệm bị Tô Kiều Kiều biểu tình sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một khô lâu đen ngòm trong hốc mắt, chính ra bên ngoài rớm máu, máu tới càng nhiều, sau đó bắt đầu lẩm bẩm ra bên ngoài bốc lên, cuối cùng tất cả khô lâu trong đều bắt đầu ra bên ngoài chảy máu. Tiêu chủ nhiệm cùng Tô Kiều Kiều dọa sợ, vội vã lui về phía sau. Một ca cũng cảm thấy có chút kinh hãi, hắn đột nhiên ngửi thấy một cổ gây mũi mùi khó ngửi, trong lòng có chút kinh nghi. còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện chung quanh âm khí tăng vọt, hắn loáng thoáng đã có thể thấy toàn bộ động chung quanh đã đứng đầy hư ảnh, khoác trên người rách nát màu vàng vải, đầu đội thí liêm mũ, hắn trong lòng cả kinh, xoay người lại nhìn về phía Tô Kiều Kiều hai người, chỉ thấy phía sau bọn họ cũng là đồng dạng, đứng tràn đầy đầy áp. Tô Kiều Kiều thấy một ca nhìn về phía mình sau lưng, ánh mắt ác liệt lên khốc, trong nội tâm nàng chợt lạnh, xong rồi, đằng sau ta có quỷ. Thấy trên có căn sâm bạch xương đùi có thể phong thân, cũng không đoái hoài tới có sợ hay không, ngồi xuống phải đi nhặt, có thể tay rõ ràng đã nắm chặt rồi, làm thế nào cũng không cầm lên được, đổi lại bên cạnh một cây, cũng giống như vậy. Đừng mất công rồi, Kiều Kiều, đây là quỷ ép địa. Nơi này âm khí quá nặng, đồ vật bên trong đều bị nặng nề quỷ khí đè lại. Cầm không nổi. Một ca nói, hắn móc ra một cái linh phù, vừa muốn đánh, nhưng lại phát hiện có chút không đúng, kia chút tiểu quỷ chết quỷ ảnh, chẳng qua là tại chỗ phiêu thoáng qua, hai cái tay thật cao giơ trên đầu, gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Một ca sửng sốt, chỉ nghe nói qua quỷ đánh tưởng, chưa nghe nói qua quỷ đầu hàng. A, hắn không do dự nữa, đem lá bùa toàn bộ đánh ra, chỉ một thoáng, thành đống khô lâu bên trên dính đầy lá bùa. Một ca dùng điện thoại di động thúc giục pháp chú, theo từng trận trầm thấp tiếng hí, quỷ ảnh một vừa tiêu tán, trong khoảnh khắc, âm khí tiêu nhị, trong động cũng sẽ không ấm lãnh, phía trên gió mát thổi nhẹ đưa xuống. Tô Kiều Kiều nhất thời cảm thấy trong lồng ngực một sướng, nàng hỏi, ca, tốt lắm. Một ca khẽ mỉm cười, hướng nàng dưới chân gật một cái, Tô Kiều Kiều hiểu ý, dùng chân sắc nhọn nhẹ nhàng đá một chút cái kia xương đùi, từ ba, xương vòng vo nửa vòng, động. Tô Kiều Kiều lần này rốt cuộc yên tâm, cười hỏi, ca, này chút tiểu quỷ tử là chết oan sao? Một ca phun một cái, tiểu quỷ tử chết như thế nào đều không oan. Một bên Tiêu chủ nhiệm tiến lên nắm thật chặt một ca tay, kích động như muốn lệ nóng doanh trọng, liên tục cảm tạ đáng khen phục. Một ca còn phải lại đi vào trong nhìn một chút, Tiêu chủ nhiệm ở một bên khuyên, hẳn để cho ban ngành liên quan tới thăm dò, chúng ta tận lực phải giữ vững nguyên trạng. Một ca suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, liền chăm sóc hai người thối lui ra lộ lớn, mới vừa bước một bước, liền nghe sau lưng Tô Kiều Kiều sợ hãi hô, ca. Ca ba, có người bắt ta ba. Một ca trong lòng cả kinh, móc ra lá bùa đang muốn đánh, nhìn kỹ lại, bật cười, hắn thấy níu lại Tô Kiều Kiều cẩn cổ là một cây đen tui tròn vo đồ vật, mặc dù không thấy rõ, nhưng khẳng định không phải yêu quỷ. Hắn tiến lên đem vật kia từ Tô Kiều Kiều cổ áo của bên trên hái xuống, hướng về phía Tiêu chủ nhiệm cười nói, Tiêu chủ nhiệm, bây giờ biết điện thoại của các ngươi tại sao không thể dùng đi. Tiêu chủ nhiệm khẽ gật đầu ba, một ca trong tay cầm là một cây từ phía trên dựng xuống quang lam tuyến, đoạn khẩu nơi rất chỉnh tề. Tiểu nhạc đệm đi qua, ba người liền leo lên. Tiêu chủ nhiệm hướng hiệu trưởng hồi báo phía dưới tình huống, nghe hiệu trưởng một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng phân phó, nên báo cảnh sát, có thể đăng báo chỉ thời báo, thông báo ngành tương quan, lập tức. Bị gọi đến tên các thầy giáo, cũng thật không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng liền hướng cửa trường học miệng chạy, vừa vặn một chiếc chạy tuyến máy cày lái tới, mấy người bay người lên xe, đồng loạt hướng trong chân có tín hiệu điện thoại di động địa phương đi tới. Phen này dày vò đi qua, đã đến buổi chiều, một ca rốt cuộc ở trước cơm tối giải quyết một ngày cơm nước, hắn đêm qua một đêm không ngủ, đang có nhiều chút buồn ngủ, Tô Kiều Kiều cũng không để ý những cái kia, kéo hắn ở trường học chung quanh mạn sơn biến giá chuyển, một hồi là người kia nhiều hướng kia dựa vào, một hồi lại vừa là người kia thiếu hướng kia tránh. Cho một ca làm cho hoa mắt chóng mặt, các loại trở lại nhà trọ thời điểm, thiên đô hát đấu. Một ca bị an bài ở Tô Kiều Kiều đối diện đang ngủ, có căn nhà trống không, chỉ có một cái giường trống, một ca nằm ở trên giường, trong lòng luôn cảm giác có chút địa phương nào là lạ, nhưng lại không nhớ nổi, rốt cuộc phạm vào mệnh, trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ chốc lát liền cũng biết, thật chặt ôm nhau. Mới vừa nhắm mắt lại, hắn liền bắt đầu nằm mơ, một hồi nằm mơ thấy ngồi xưởng đồng máy bay trên không trung lắc lư, một hồi lại nằm mơ thấy Tô Kiều Kiều cũng cùng nàng như thế, cũng tìm không được nữa rồi. Cuối cùng nằm mơ thấy kia chút tiểu quỷ chết quỷ hồn lại vây tại chính mình chung quanh, lung lay lắc lư, lại không thể động ba. Không thể động. Kia trước ở Kiều Kiều phòng ngủ trong lầu chính là ba. Một ca trong đầu như điện quang thoáng qua, hắn đột nhiên mở mắt, nhảy một cái xuống giường, như tia chớp như vậy xông về đối diện Tô Kiều Kiều phòng ngủ lầu. A ba. Hắn mới vừa tới cửa, liền nghe được hét thảm một tiếng từ bên trong truyền tới. Chương 41, Thạch đầu nhân. Chương 41, Thạch đầu nhân. Một ca trong lòng trầm xuống, bước chân nhẹ một chút, lăng không nhảy lên. Lại lúc rơi xuống, đã đến trong hành lang, nơi này không có điện, mơ màng lâm thầm, một ca ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tô Kiều Kiều cửa phòng ngủ trên đất đang nằm một người, hắn một bên bay vút vừa hướng xa xa nhìn, chỉ thấy hành lang bên kia một cái bóng trắng lóe một cái rồi biến mất, phảng phất thân hình cao lớn, hơi lộ ra phát tướng ba, tiếu hiệu trưởng. Một ca trong lòng kinh nghi. Một ca đến cửa lúc, cửa phòng ngủ bị một cái lôi ra, Tô Kiều Kiều chính vội vàng xông ra ngoài, trong tay còn nắm như thế vũ khí, cái đen kịt tất chân, vừa hướng vừa kêu, cái gì bạc thơ, cái gì hoang mang. Cái gì, chen chúc như cái gì. Đợi nhìn một cái đứng trước mặt chính là một ca lúc, nàng kinh ngạc vui mừng kêu to, ca. Người rốt cuộc đã tới ba. Một ca ngơ ngác nhìn một chút Tô Kiều Kiều trong tay vũ khí, lắc đầu một cái ba, tơ đen, có thể che lại nam nhân mắt, lại buộc không được các quỷ mệnh. Trên đất nữ hải là tiểu bạch, một ca đem nàng ôm vào phòng ngủ, tra xét một phen, phát hiện trên người nàng cũng không có gì thường, chẳng qua là bị dọa sợ đến ngất đi, một ca xuất thủ đánh thức nàng. Tiểu Bạch ràng rạc tỉnh lại, mới vừa mở mắt, liền á kêu to một tiếng, thẳng kêu, quỷ nha. Quỷ. Sau đó chính là một trận gào khóc. Trung quanh bạn cùng phòng ngay lập tức tiến lên vừa kéo vừa ôm, liên tục can ủi. Tiểu Bạch khóc hơn 10 phút, quất thẳng tới được có chút không thở được hạ khí, mới rốt cục ngừng. Một ca đi lên hỏi nàng mới vừa mới thấy cái gì, Tiểu Bạch lại vừa là một trận kinh hoàng sợ hãi, cuộn thành một đoàn, run giọng nói, quỷ, quỷ, ô ô ba. Một ca lại hỏi dạng gì quỷ. Tiểu Bạch trừng hai mắt nhớ lại, đột nhiên giống như chạm vào điện, cả người run lên, nói, hai cái người. Bạch bạch quần áo, bạch bạch mặt, bạch bạch tóc, nha đúng rồi, bọn họ ngay cả ánh mắt cũng là mịt mù ba, ân, giống như ba. Như cái gì? Người chung quanh lo lắng hỏi. Giống như đá. Tiểu Bạch nói xong, cả người lại bắt đầu run run. Một ca bắt đầu suy tư, Tiểu Bạch lại tự lẩm bẩm, bọn họ ba. Bọn họ thế nào? Một ca truy hỏi. Bọn họ ba, không được. Đầu ta thật là loạn, thật là đau, không nhớ nổi, ô ô ba, Tiểu Bạch bắt đầu ôm đầu khóc lớn. Mọi người biết nàng là kinh hoàng quá độ, đầu óc có chút hỗn loạn, liền không nữa thúc giục hỏi nàng. Làm sao rồi? Làm sao rồi ba? Phòng ngủ cửa bị đẩy ra, Tiêu chủ nhiệm một bên vội vàng đi vào trong hướng, còn vừa ở mặc áo khoác tay áo. Đợi hỏi rõ tình huống của nơi này, Tiêu chủ nhiệm than thở một tiếng, rốt cuộc nói, ai, ta cũng biết sẽ xảy ra chuyện ba. Một ca có chút kỳ quái, nghi hoặc nhìn Tiêu chủ nhiệm nhìn một chút bốn cô gái, muốn nói lại thôi, kéo một ca ra phòng, ở một góc hẻo lánh dừng lại, xoay người lại nhìn một ca, ánh mắt chớp động, nhỏ giọng nói, một đại sư, trường học của chúng ta đã sớm xảy ra chuyện ba. Ở Kiều Kiều bọn họ trở lại trường mấy ngày trước, trường học đột nhiên điện thoại, inter không thông, điện thoại di động cũng mất tín hiệu, toàn bộ cùng ngoại giới mất liên lạc, giống như một tòa cô đảo. Hiệu trưởng nói có thể là đội xây cất đem quang lãm đảo chặt đứt, sẽ để cho ta mang theo hai cái ở lại trường học sinh đi thăm dò, đối với chúng ta sao có thể tra ra cái gì. Lúc ấy trời tối rồi, ta liền xua đuổi bọn họ trở về phòng ngủ trước, đợi ngày mai trời sáng đi trấn trên mời người tới xem một chút. Hai học sinh là một nam một nữ, lúc ấy nhà này tiểu lâu còn không có xây xong, nữ sinh cũng chỉ có thể tá túc đang dạy học lầu, nhưng là đến tối ta ngủ đến sau nửa đêm, đột nhiên nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, ta lúc ấy dọa sợ, xốc lên một cây giáo tiên kiên chỉ đến cùng liền ra đi kiểm tra, có thể tìm một cái vòng, cái gì cũng không phát hiện, cuối cùng chẳng qua là trên mặt đất thấy được một ít bùn chút cùng bùn dấu chân ba. Buổi tối trong tòa nhà dạy học đều ở ai? Một ca đột nhiên cắt đứt. Theo ta cùng mấy người chúng ta lão sư A3, Tiêu chủ nhiệm nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì, há, đúng rồi, còn có hiệu trưởng thỉnh thoảng cũng ở nơi đó. Một ca gật đầu một cái để cho hắn nói tiếp. Ngày thứ nhì, kia hai học sinh liền không thấy bóng dáng, ta vội vàng hướng Tiếu hiệu trưởng báo cáo, hắn nghe xong chỉ nói câu ta biết rồi, liền không nói thêm gì nữa, ta đề nghị báo cảnh sát, hắn nhưng có chút phản đối. Nói là có lẽ hai học sinh đi trước trong trấn tìm người, không lâu liền có thể trở về. Có thể đợi chừng mấy ngày, vẫn không thấy bóng người, ta liền có chút nóng nảy, sẽ cùng hắn nói báo cảnh sát chuyện, hắn có chút do dự, vẫn là không có đồng ý cho đến Tiểu Kiều môn trở lại trường, buổi tối gặp chuyện lạ, ta mới rốt cuộc khuyên động hiệu trưởng, vì vậy liền đem ngươi mời đi qua. Ồ, có thể ngươi nên báo cảnh sát, như thế nào lại nghĩ đến tìm ta? Một ca ngạc nhiên nói. Bởi vì ba, Tiêu chủ nhiệm hướng chung quanh nhìn một chút, lại giảm thấp xuống điểm thanh âm, nói, không nói dối ngài, bá phụ ta trước với ngươi là đồng hành, ta giờ bị quỷ đè người, chính là hắn đem ta cứu lại, cho nên ta là tràn đầy cảm xúc, bây giờ đụng phải này chuyện lạ cũng không phải là cảnh sát có thể giải quyết, vì vậy vừa nghe nói ngài là làm cái này, sẽ để cho Kiều Kiều đem ngươi mời đi qua. Một ca cười cười, lại nghe Tiêu chủ nhiệm nói, một đại sư, trước mới vừa hủy đi lầu lúc, ta cũng cảm giác kia công trường hiện trường âm lãnh, giống như ta khi còn bé chúng ta như thế, sau đó hai đứa bé mất tích, mới nữ ngủ gặp gỡ chuyện lạ, ta cũng cảm giác cùng hủy đi lầu có quan hệ, bây giờ ta hiểu được, là tiểu quỷ tử môn âm khí quá nặng, hóa thành ác quỷ đi ra hại người. Một ca nghe được Tiêu chủ nhiệm còn biết âm khí, ngược lại thật còn hiểu chút ra lông, cũng cảm giác gần gũi hơn khá nhiều, cười nói, sợ rằng đi ra hại người không phải tiểu quỷ tử, mà là có khắc vật khắc ca. Tiêu chủ nhiệm mặt liền biến sắc, vừa định hỏi lại, lại thấy Tô Kiều Kiều từ trong phòng ngủ lao ra, hô to, ca, ca ba, ngươi mau tới, Tiểu Bạch nghĩ tới ba. Chương 42, thi thể ở đâu? Chương 42, thi thể ở đâu? Kia hai cái thạch đầu nhân, ta thật giống như nhận biết. Một ca vừa vào nhà liền nghe Tiểu Bạch nói, nàng khí sắc đã khá nhiều, bọn họ ba, hẳn là chúng ta lần trước học trường học tỷ ba, điện tín hệ này một đôi nhi. Tô Kiều Kiều ở trong phòng đã sớm nghe qua, nàng thấy Tiểu Bạch nói dài dừng ngắn ngừng, lập tức nhận lấy câu chuyện, chính là đoạn thời gian trước mất tích này một đôi nhi, có người nói bọn họ trộm công trường gì đó chạy, còn có người nói bọn họ bị đội thi công người hại, lại có người nói bọn họ là không cẩn thận làm ra hài tử, đi trong trấn phá thai nghỉ ngơi đi. Một ca cũng không biết những thứ này là trường học lời đồn đãi, hay vẫn là Tô Kiều Kiều chính mình vô căn cứ suy nghĩ chủ quan. Hắn quay đầu lại nhìn một cái Tiêu chủ nhiệm, Tiêu chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, không sai, chính là cùng ta đi kiểm tra quang lãng kia hai cái. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa trường học miệng liền ngăn đầy xe cùng người, cục cảnh sát, địa mức độ đội, đội chữa lửa, viện bảo tàng các loại đơn vị đều phái tới người, một ít phóng viên cũng ngăn ở cửa nhau nhau muốn thử, một ít mặc áo choàng dài trắng, mang theo mặt nạ chống độc nhân viên xách dương lớn thiết bị, trước nhất bỏ vào bên trong cái hang lớn. Hơn nửa canh giờ đi ra, rốt cuộc chắc chắn không có gì hóa học độc khí, các lộ nhân viên làm việc các liền kỳ vị, bắt đầu công việc. Vẫn bận đến ngày gần đen, mọi người mới rối rít nghỉ ngơi một chút đến, ở động bên cạnh chi lên lều vải. Một ca ngồi ở Tô Kiều Kiều trong phòng ngủ, nhìn ngoài cửa sổ bận rộn đám người, lẳng lặng không biết đang suy tư cái gì. Trong phòng ngủ con gái môn đều hướng lao sư xin nghỉ, ở trong phòng phụng bồi đêm qua kinh sợ quá độ Tiểu Bạch. Điện thoại thông, ta sẽ để cho ba mẹ tới đón ta muốn nghỉ học. Tiểu Bạch khóc giọng có chút khàn khàn. Ta cũng không muốn tiếp tục đọc tiếp rồi ba, Đỏ Tử dạ dạ nói. Mẹ! Này tên gì phá trường học? Hoa Hoa mắng một câu, phanh một tiếng, quả đấm nặng nề đập vào trên tường, nhìn ba, này tồi thi công chất lượng, mới mấy ngày, cứ như vậy. Nàng giẫm ở bị nàng dao động rơi trên mặt đất tường ra, dùng chân nghiền một cái. Chỉ có Tô Kiều Kiều không có gì than phiền, nàng ngồi vào một ca bên người, nằm ở trên bàn, đem cằm đệm ở trên mu bàn tay, cũng học một ca đồng loạt nhìn ra phía ngoài. Ca, ngươi nói, học trường học tỷ là chết thế nào? Tô Kiều Kiều ngoáy đầu lại hỏi. Ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, nếu như không thể biết là ai hại bọn họ, ta liền không đoán ra mục đích của bọn họ, thu phục liền có chút phiền phức. Một ca nhìn bên ngoài nói. Ai, lần này ngay cả ca cũng không nghĩ đến rồi, xem ra phiền phức lớn rồi. Tô Kiều Kiều có chút nhục trí. Một ca giờ phút này cũng rất phiền muộn, từ tới đây bắt đầu, tâm tình của hắn liền không được, giống như Tô Kiều Kiều trước nói như thế, hắn kiêng kỵ trường học, ghét nơi này, cho nên hắn có chút tâm thần không yên, không cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ vấn đề. Hiện tại hắn đã cảm giác được nơi đó không đúng, nhưng là lại không bắt được trọng điểm. Hắn nhìn một chút gồ lên quai hàm đang từ từ ra bên ngoài tiết khí Tô Kiều Kiều, tay chỉ điểm một chút ở trên khuôn mặt của nàng, phốc một chút, Tô Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn xẹp xuống, đừng đùa, theo ta đi bà, nói xong cũng đứng dậy kéo Tô Kiều Kiều. Ca, chúng ta đi thì sao? Tô Kiều Kiều hỏi. Phòng hiệu trưởng. Một ca nhỏ giọng nói. Phòng hiệu trưởng. Tô Kiều Kiều cũng không mở khóa, gõ cửa một cái thấy không có người trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Một ca cũng có chút kỳ quái, hỏi các ngươi hiệu trưởng chưa bao giờ khóa cửa sao? Tô Kiều Kiều cười một tiếng, nào chỉ là hắn, nơi này nào có người dám khóa cửa, kia là hướng ta môn hệ tuyệt đối khiêu chiến ba. Nha ba, một ca liền nghĩ tới Tô Kiều Kiều chuyên nghiệp, trong lòng than thầm. Hiệu trưởng không ở trong phòng, hẳn là ở dưới lầu chiêu đãi các đơn vị nhân viên làm việc. Tô Kiều Kiều đứng ở trước cửa sổ hướng dưới lầu nhìn, liếc mắt liền tìm được cao cao to to, đỉnh đầu sáng lên tiếu hiệu trưởng, hắn đang ở đứng ở lỗ lớn bên cạnh cùng một người mặc trăm áo dài người nói gì. Trời đã hắt thấu, động cảnh đã đỡ lấy mấy cái đèn pha lớn chính đi vào trong dựa theo. Tiểu Kiều, tiếu hiệu trưởng bình thường thích xem quỷ chuyện xưa sao? Một ca đột nhiên hỏi. Làm sao biết? Hắn vừa cứng ngắc lại cổ quái, làm sao biết nhìn nhiều chút? Tô Kiều Kiều đem mặt chuyển hướng một ca, thấy một ca đang từ tiếu hiệu trưởng trên bàn sách cầm một quyển sách lên lật xem. Nàng thò đầu nhìn, thư thật dày, rách rách dưới, một ca cho nàng ném tới, nàng bay qua bìa sách, xem phía trên in mấy cái huyết hồng máu đỏ chữ to ba, tránh quỷ 18 pháp, thạch ý lìa thẳng đến. À, chẳng lẽ hiệu trưởng gặp quỷ à nha? Tô Kiều Kiều sợ hãi kêu, ngay sau đó sắc mặt lại một biến hóa, á ba, chẳng lẽ hại chết người chính là hắn ba? Tô Kiều Kiều hoảng sợ nhìn về một ca, lại thấy hắn nhìn chằm chằm trên tường một nơi, không chớp mắt. Nơi đó trống không, chỉ có mấy cái tiểu đinh tử đóng vào trên tường, một ca hỏi, Kiều Kiều, đi qua chú ý tới nơi đó treo là gì không? Tô Kiều Kiều lắc đầu một cái, nàng nhìn chằm chằm nhìn một hồi, phát hiện nơi đó trên tường mơ hồ có cái đường danh, nên ánh mặt trời chiếu con dấu. Phía dưới là thật dài một đạo nhi, phía trên là hai bên rộng, trung gian hẹp, trái ngược với một cái mở ra cánh con rơi. Tô Kiều Kiều nhìn một hồi, đột nhiên nghĩ tới một vật, hét to lên ba, à, là bữa. Một ca cũng gật đầu một cái, yên lặng không nói. Tô Kiều Kiều bản năng hướng dưới cửa sổ nhìn một cái, nhất thời lại vừa là một tiếng khẽ hô ba, hỏng bét. Hiệu trưởng không thấy ba. Lộc cộc ba. Môn ngoài truyền tới rồi người tiếng bước chân của, sau đó, cót két một tiếng, cửa mở ra ba. Tiếu hiệu trưởng đến gần nhà. Cầm trong tay mong mỏng một sấp giấy, hắn đem giấy đặt ở trên bàn sách, đi tới tủ quần áo trước chiếu một cái gương, sau đó mở ra tủ quần áo, từ bên trong sách ra một cái thật to màu đen ba lô. Tô Kiều Kiều nút ở dưới bàn sách, xuyên thấu qua bán trong suốt bàn liêm, có thể thấy rõ ràng, cái kia túi đeo lưng lớn trong chính lộ ra một đoạn màu đen cây gậy, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút ba, là bữa. Tiếu hiệu trưởng sách ba lô xoay người mới vừa phải ra ngoài, lại đột nhiên dừng bước chân lại, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm trên mặt bàn quyển sách kia, chân mày cau lại. Tay hắn chậm rãi cầm hướng cái kia màu đen cây gậy, khẽ rời đi đến bước, hướng bàn đọc sách đi tới. Tô Kiều Kiều trong lòng trầm xuống, nguy rồi, mới vừa rồi mang loạn gian, quên đem thư trả về chỗ cũ rồi. Nàng mắt thấy cặp kia màu đen đại giày da càng đi càng gần, thầm nghĩ, ca, chỉ có thể dựa vào ngươi. Đông nhiên, ngoài cửa sổ thổi qua một trận gió mạnh, bàn thượng thư trang sách bị gió thổi được ào ào gấp lật, cả quyển sách cũng bị lay động, ở trên bàn hoạt động mấy tấc. Tiếu Hiệu Trường thấy, mở ra chân mày, đi tới đóng cửa sổ lại, xoay người rời đi. Tô Kiều Kiều trái tim bây giờ còn đang ùm ùm nhảy, nàng mới vừa thở phào một cái, chỉ nghe thấy bên ngoài đông 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 có người gõ thủy tinh. Tô Kiều Kiều đi qua mở cửa sổ, một ca nhảy một cái mà vào, thẳng vỗ ngực, một bên thở gấp vừa nói, thật may, mới là lầu ba, nếu không hù dọa cũng hù chết. Tô Kiều Kiều thấy một ca hồn hển lợi hại, ngạc nhiên hỏi, ca, thế nào? Mới vừa rồi trận gió kia là ngươi thổi, ngươi cho ta là thiết phiến công chúa, chẳng qua là đúng dịp thôi. Một ca len lén đem một tấm đùa nhét vào trong túi. Hắn cũng không muốn để cho Tô Kiều Kiều biết còn có loại này tật phong phú, nếu không nàng nhất định sẽ đem ra làm quạt gió biết thử. Một ca đứng ở trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, không thấy Tiếu Hiệu Trưởng thân ảnh của, hắn xoay người lại liếc thấy trên bàn để một sấp giấy, cầm lấy nhìn một cái, là hai phần báo cáo bản sao. Nhất phân là sụp đổ trong động đất loại máu vật chất báo cáo, đại ý là, trải qua giám định, trong động đất nhân loại bộ xương xuống, toát ra loại máu vật chất là một loại hóa học phế liệu, hư hư thực thực trường học phụ cận nhà máy hóa chất phi pháp bài ô sở trí. Một phần khác là trường học sự tình của chính mình, là mới xây hai tiết lầu chất lượng đánh giá báo cáo. Một ca mở ra nhìn một cái, tiểu lâu các hạng chỉ tiêu đều hoàn toàn hợp cách, căn bản không tồn tại chất lượng vấn đề. Tô Kiều Kiều cũng nhìn thấy, phít lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thử, giờ cho bị bợm quay đầu nhìn lại một ca, lại thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hắn kêu to một tiếng, ta biết thi thể của bọn họ ở đâu ba, hỏng bếp ba, đi mau. Chương 43, hiệu trưởng. Chương 43, hiệu trưởng. Tô Kiều Kiều trong phòng ngủ. Bị bạn cùng phòng bạn trai môn gắn rồi hơn 20 cái led sạc điện đèn, lúc này nhà sáng sủa miếng ngói phát sáng, Tô Kiều Kiều ba cái bạn cùng phòng chính bận chuyện của mình, Hoa Hoa tự cấp nửa nằm ở trên giường tiểu bạch bái trái quýt. Đỏ Tử là nắm cây chổi, quét những cái kia bị hồng hồng nghiền nát tường ra. Nàng quét xong rồi cuối cùng một nơi, đang muốn xoay người giường, đống nhiên lại nhìn thấy trên tường bị Hoa Hoa đánh vỡ từng ra, nhíu mày một cái, nắm cây chổi ở trên tường cũng quét mấy cái, màu trắng tường màu xám ào ào rơi xuống, rốt cuộc dọn dẹp sạch sẽ, Đỏ Tử lại úp sấp tường bên cạnh. Cẩn thận nhìn, ha ba, ngươi xem bọn hắn này thi công chất lượng, bàn trải cũng có thể thế trong tường, còn có lông đây. Một ca hai người mới vừa lao ra phòng hiệu trưởng, thiếu chút nữa cùng đâm đầu đi tới Tiêu chủ nhiệm đụng vào, hắn thấy hai người lòng như lửa đốt từ phòng hiệu trưởng trong đi ra, trên mặt một trận ngạc nhiên, nhưng vừa thấy một ca dáng vẻ nóng nảy, cũng không hỏi nhiều liền nhường đường, nói, một đại sư, ngươi muốn đi đâu? Ta đem những này thư xuất ra đi phơi khô bên trên, phải đi tìm ngươi. Trở về ngủ. Một ca liếc nhìn Tiêu chủ nhiệm trong ngực ôm một dương lớn tử thư. Nói. Hắn mơ hồ cũng có thể ngửi được trong sách phát ra khó ngửi môi vị, liền mím giọng, kéo đã che lô mũi Tô Kiều Kiều hướng ra phía ngoài chạy đi. Đỏ Tử nhìn lên trước mặt bàn trải lông, từng cây một hơi hơi nhếch lên, cảm thấy có chút chán ghét, nàng lấy tay níu lấy một cây dùng sức kéo một cái, chặt đứt, lại nắm được một ít đem, lại kéo một cái, lúc này không gãy, mà là hướng bên cạnh duyên triển, bàn trải lông ở nàng kéo động xuống, một đường băng liệt lên một đạo nhi từng ra, đạt tới dài 30 cm, Đỏ Tử nhìn lên trước mặt kia một đống thật dài bàn trải lông. Một đầu vẫn khảm ở trong tường, một đầu khác hơi hơi phiêu hốt, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên giường hai cô bé trực câu câu nhìn chằm chằm nơi đó, trong tay trái quýt đã lăn xuống ngã xuống trên mặt đất. Giáp giáp ba. Một tiếng nhỏ nhẹ mảnh nhỏ vang, truyền vào ba nữ tử trong lỗ tai, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, các nàng trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn kia rúm bàn trải lông chung quanh vách tường đột nhiên phát hiện ra một đạo nhỏ xíu vết rách, sau đó vết rách như nhỏ bé du xà hướng bốn phía du trèo, trong khoảnh khắc trên tường đã vết rách trải rộng. Ba ba ba. Lại vừa là hai tiếng nhẹ vang lên, trên tường rơi xuống hai miếng nhỏ xi măng, chung quanh khối lớn xi măng cũng bắt đầu răng ra, một trận tí tách vang sau, xi măng rối rít lăn xuống, trên tường dần dần lộ ra một cái nho nhỏ hát động, cùng nơi lớn một chút bùn khối bắt đầu chốc ra, chỉ lát nữa là phải trở xuống. Cửa bị phanh đụng ra, một ca phi thân vọt vào, một cái ôm lấy bị dọa sợ đến ngơ ngác Đỏ Tử, hướng về sau bay đi, đồng thời lấy tay đắp lên ánh mắt của nàng, Tô Kiều Kiều cũng chạy đến trên giường, một tay một cái, đè xuống hai cái bạn cùng phòng ánh mắt. Sau đó sau lưng khối lớn tường gạch tầm ầm mà rơi, trong tường đột nhiên hướng ra phía ngoài đổ ra một cái bạch hoa hoa đồ vật. Tô Kiều Kiều chặn lại ánh mắt của người khác, lại không ngăn được lòng hiếu kỳ của mình, nàng hơi hơi chuyển qua gật đầu một cái, liếc mắt len lén nhìn một cái, đó là một cỗ thi thể bị xi măng che phủ nghiêm nghiêm thật thật thi thể, bạch bạch mặt, bạch tóc bạc, còn có trống rỗng mịt mù ánh mắt. Trong nội tâm nàng run lên, để lại bạn cùng phòng tay lại thêm chút khí lực. Phước ba, lại một cái thi thể từ trong tường rớt ra. Một ca để cho Tô Kiều Kiều mang theo ba nữ hải tử đi ra ngoài, liền túi người đi kiểm tra hai cái thi thể, mới vừa đem bọn họ lật lộ lại, một ca liền nghe được ngoài hành lang mặt chuyển tới điểm một cái nhẹ vang lên ba. Tí tách ba. Một ca bắt đầu lo lắng, một bước vọt tới ngoài cửa, chỉ thấy bốn một cô gái đã chạy tới cuối hành lang, các nàng sững sờ đứng ở nơi đó, trước mặt đang đứng một cái vừa cao vừa lớn rắn chắc nam nhân. Hoa Hoa ngạc nhiên kêu một tiếng ba, hiệu trưởng. Tô Kiều Kiều cả người cũng đã lạnh thấu, nàng rõ ràng nhìn thấy hiệu trưởng trong mắt vạch qua một tia tàn nhẫn hung tàn, càng nhìn thấy hiệu trưởng tay đã cầm tù trong túi đeo lưng búa chuôi, đang từ từ rút ra. Nàng kinh hoàng tuyệt vọng nghiêng đầu, muốn lại nhìn nhiều cái đó một mực để cho nàng sùng kính yêu say đắm, quấn quýt khoái uy nam nhân ba, bây giờ ở trong mắt của nàng, một ca không phải ca ca, chỉ là một nam nhân. Nhưng là, người nam nhân kia lại đang ba. Cười. Tô Kiều Kiều cảm thấy hiệu trưởng đã rút ra búa, nàng cũng cảm giác một cổ ác liệt gió chính hướng cổ của mình đánh tới, có thể một ca cái đó chết nam nhân còn cười. Gió lướt qua cổ, Tô Kiều Kiều cảm giác nhột một chút, quay đầu nhìn lại, lại thấy hiệu trưởng đã thu tay về, trong tay búa cũng rũ xuống, kia búa toàn thân đen kịt, ngay cả lưỡi búa cũng vậy. Một đầu búa. Tô Kiều Kiều kêu lên. Nói đúng phân nửa nhi ba, một ca đã đi tới, là đào một búa. Đặc biệt phù chính khắc tà ba. Ồ, ngươi cũng biết. Tiếu hiệu trưởng có chút ngạc nhiên. Một ca lại không tiếp lời, hắn nhìn một chút tiếu hiệu trưởng ánh mắt, nói, mau đưa mắt châu lệ lao xuống đi, thời gian dài có thể dễ dàng lây. À, làm sao ngươi biết tiếu hiệu trưởng càng ngạc nhiên. Một ca thế nào lại không biết, mới vừa rồi hắn từ trong nhà lao ra lúc, liền cảm thấy một cổ cực mạnh âm khí, sau đó thấy bốn một cô gái trước mặt, đứng hai cái bán trong suốt bóng người màu trắng ba, là kia hai học sinh oan hồn, trên người bọn họ chính tí tách đi xuống nằm ùn. Hoán độc con mắt màu trắng nhìn chòng chọc vào trước mặt bốn cô gái, chậm rãi giơ tay lên ba. Thời khắc nguy cấp, một ca lại thấy đến hai cái oan hồn sau lưng, dâng lên tiếu hiệu trưởng thân ảnh khổng lồ, hắn nhìn chằm chằm trước người hai cái hư ảnh, từ từ móc ra trong túi đeo lưng đảo một bữa, sau đó một bên một chút, đem oan hồn đánh tan đuổi đi ba. À, ngươi không là cảnh sát. Tiếu hiệu trưởng đột nhiên nói. Thật may, ngươi cũng không phải hung thủ. Một ca trong lòng nghĩ, hung thủ kia rốt cuộc là người nào? Không đúng. Nhất định không đúng chỗ nào. Rõ ràng có một chút phiêu hốt bất định trực giác ở chỉ dẫn chân tướng, có thể tại sao mình không bắt được. Rốt cuộc về điểm kia trực giác là cái gì? Một ca từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu thoáng qua mọi chỗ cảnh tượng. Từ thấy tiếu hiệu trưởng, tiêu chủ nhiệm, đến tiến vào động đất đuổi quỷ, rồi đến sau khi đối với tiếu hiệu trưởng hoài nghi. Một ca trong lòng chợt nổ phát sáng một chút kia lửa ba, chính mình từ đi vào trường học, liền bị người một mực nắm mũi dẫn đi. Nhưng là chỗ sơ hở là cái gì? Một ca dùng sức nắm tay của mình. Tiếu hiệu trưởng thấy, hơi nghi hoặc một chút. Vừa định hỏi lại bị Tô Kiều Kiều ngăn lại. Tô Kiều Kiều lấy tay che kín miệng của mình, hướng hiệu trưởng tỏ ý không cần nói. Chuyện của tôi. Một ca chợt nhìn chăm chú vào che miệng Tô Kiều Kiều, trong mắt quang mang chớp động. Tô Kiều Kiều sợ hết hồn, lại nghe một ca nói. Kiều Kiều, ngươi còn nhớ hay không được ba, mới vừa rồi đang dạy học lầu hành lang ngửi được là mùi vị gì? Tô Kiều Kiều có chút kỳ quái, ngươi là nói tiêu chủ nhiệm thư lên mốc mùi vị. Chỉ sợ không phải thư mùi vị, ngươi không cảm giác có chút quen thuộc sao? Một ca trong mắt tụ lại một tia hàn quang. Đúng vậy, lúc ấy ta thì có loại cảm giác này, chẳng qua là trong lòng nhớ các nàng ba. Tô Kiều Kiều liếc nhìn ba cái bạn cùng phòng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô, ta nhớ ra rồi ba, đó là dưới đất bên trong cái hang lớn khô lâu mùi vị. Một ca lắc đầu một cái, nói, xác thực nói, là hóa học phế liệu ba, ta suy nghĩ chuyện hết thảy đều rõ ràng ba. Ca, ngươi là nói, là tiêu chủ nhiệm ba. Tô Kiều Kiều cảm giác có chút khó tin, vậy, kia chúng ta lập tức đi tìm hắn hỏi rõ ràng ba. Không cần đi ba. Tiếu hiệu trưởng nằm út sấp ở hành lang trên cửa sổ, chỉ một chiếc nhanh chóng đi xe con, nói, không đuổi kịp. Một ca cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài, không cần đuổi, hắn không chạy khỏi ba. Chương 44, tiêu chủ nhiệm. Chương 44, tiêu chủ nhiệm. Tiêu chủ nhiệm tay cầm tay lái, đại chân đạp chân ga, hướng về phía kính chiếu hậu nhìn mình mặt, phía trên là một mảnh mừng rỡ như điên, trong lòng của hắn cười như điên, ta phát đạt, rốt cuộc phát đạt. Sau đó dành ra một cái tay. Nhẹ nhàng vỗ một cái kế bên người lái bên trên để cái đó từng trang bị đầy đủ sách dương lớn, hiện tại ở bên trong đã không có thư, chỉ còn lại một cái cũ nát không chịu nổi tiểu mục đầu cái dương, tay hắn ở cặp tác bên trên khẽ vướt ve, giống như phía dưới là nữ nhân bóng loáng da thịt, hắn quay đầu nhìn chằm chằm nhìn một hồi, trên mặt nụ cười nồng hơn. Đang như gian, khóe mắt của hắn nơi tránh qua một cái bạch hoa hoa đồ vật, hắn sợ hết hồn, bận rộn thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, lại càng là bị dọa sợ đến hồn bay phá tán ba. Xe ngay phía trước đang đứng hai cái một thân hoa dâm người. Hắn bản năng giết chết chân thành, một cái đánh tay lái, xe phát ra một trận chói hai bánh xe tiếng va chạm vào sau, vòng vo cái cua quẹo, đụng đầu vào ven đường trên cây to, bánh xe đáy toát ra nồng nặc khói đen. Tiêu chủ nhiệm lắc lư bị đụng choáng váng đầu, một cái ôm lấy bên người tiểu mục đầu cái dương, bắt đầu ngắm nhìn chung quanh. Chung quanh cửa sổ xe đều bị khói đen bao phủ, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không thể làm gì khác hơn là nằm ở bên cạnh thủy tinh thượng sứ sức lực nhìn ra phía ngoài. Đồng nhiên, một tấm trắng nếu mặt dán vào rồi trước mặt của hắn, hắn gào một tiếng kêu sợ hãi. Thẳng bị dọa sợ đến lạnh cả người. Ầm. Bị đụng nát trước kính chắn gió trước, cũng gác lên một cái bạch hoa hoa người, đang lườm một đôi mịt mù ánh mắt, thật chặt nhìn chăm chú về phía trong xe. Tiêu chủ nhiệm một tiếng kêu khóc, các ngươi đi nhanh đi, thật không trách ta à, là tự các ngươi ba. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mặt bên người đã bắt đầu dùng sức run rẩy bể tan cảnh thủy tinh. Phần phật ba. Cả phiến thủy tinh bị bóc xuống dưới, một cái nhỏ bùn lầy tay trắng, hướng trong xe đưa tới, tiêu chủ nhiệm hét thảm một tiếng, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, thật tuyệt vọng gian, lại thấy cái kia tay trắng lại cấp tốc thu hồi, sau đó, một cái thanh âm quen thuộc ở sau xe hô to ba. Tiêu chủ nhiệm, xuống xe đi, có ta ở đây không cần sợ ba, là một ca. Tiêu chủ nhiệm từ trong kính chiếu hậu thấy được một ca, hiệu trưởng còn có Tô Kiều Kiều, trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng khi nhìn đến nằm ở phía trước bạch người, lại càng là hoảng sợ, giờ phút này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, mở cửa xe liền hướng một ca chỗ ấy chạy. Mới vừa chạy mấy bước, thân thể liền bị kia hai cái bóng trắng chặn lại, bóng trắng dương nhanh múa vút hướng tiêu chủ nhiệm chụp tới, tiêu chủ nhiệm nhắm mắt lại liên tục hô to, một đại sư, nhanh cứu ta a ba. Một ca ở cách đó không xa hô, tiêu chủ nhiệm, ta cũng có lòng muốn cứu ngươi, nhưng là ta không biết này đầu đuôi sự tình, thật không chế trụ được kia hai cái oan hồn a ba. À, thập, cái gì ngọn nguồn? Ngươi đang nói gì, ta thế nào không hiểu a ba, tiêu chủ nhiệm trong lòng bắt đầu lộ ra dùng mình. Ai? Vậy hay là liền như vậy, các loại tiêu chủ nhiệm sau khi suy nghĩ minh bạch, ta lại tới tốt lắm ba, bây giờ oan hồn đã có thể bị người thường thấy, không bao lâu liền sẽ biến thành ác quỷ, đến lúc đó ba, một ca xoay người rời đi. Ai ba, một đại sư, ngươi đừng đi ba, trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ ba, tiêu chủ nhiệm nhìn một ca lại không phải hù dọa chính mình, sải bước đi rất nhanh, mấy bước liền đã đến 10 mét ra, càng là cuốn cuồng, ta nghĩ tới rồi ba, là ta sai lầm rồi ba, một đại sư, cứu ta ba. Một ca rốt cuộc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn tiêu chủ nhiệm, đến gần một ít, nói, ngươi nói đi ba. Tiêu chủ nhiệm thấy kia hai cái oan hồn thấy một ca đến gần, thật giống như có chút sợ, rối rít tránh ra, một ca cũng không đi được quá gần. Chẳng qua là đứng ở trước người mình 5 mét bên ngoài lạnh lùng nhìn, hắn lạnh cả tim, nặng nề thở dài, chậm rãi nói ba. Bọn họ không phải ta giết ba, chẳng qua là ba. Ngươi chính là từ ba người các ngươi phát hiện cái đó dưới đất lỗ lớn bắt đầu nói đến tốt lắm ba, một ca đột nhiên chen vào một câu. Tiêu chủ nhiệm cả người rung một cái, kinh ngạc nhìn chằm chằm một ca. Không muốn nói sao? Trong tay ngươi dương gỗ đã nói rõ hết thảy ba, một ca lạnh lùng nói. À. Tiêu chủ nhiệm trong lòng kinh hãi, thân thể quơ, cuối cùng đứng vững. Người lại phảng phất bị xương lạnh đánh đủ rũ thu quả, ủy dừng lại đến, hắn đem cái dương để dưới đất, đặt mông ngồi lên, thật giống như cả người cũng buông lỏng rất nhiều, từ từ nói ba. Ít ngày trước, tiêu chủ nhiệm mang theo điện tín hệ hai học sinh đi kiểm tra quang lãm, bất quá cũng không giống như trước hắn nói như vậy hào vô sở hạch, bọn họ theo trên mặt đất quang lãm dấu hiệu, một đường tìm được thi công hiện trường, lại phát hiện nơi đó có một nơi rất nhỏ sạt lở, chính lộ ra tối tăm rậm rạp cửa hàng, ba người lấy can đảm đi vào, cuối cùng tìm được cái kia đứt hết điện làm tuyến. Đang muốn quay người đi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện phía dưới bên trong cái hang lớn. Chôn giấu rất nhiều hài cốt, ba người bị dọa sợ đến tè ra quần, nữ sinh càng là không đứng được, cả người ngã lên cốt trong đống, bị nam hải tử kéo lúc, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện một cái bí mật ba. Hài cốt phía dưới mơ hồ lộ ra kim quang vàng rực cùng nhu nhu bạch quang, bọn họ xuyên thấu qua xương khe hở hướng bên trong nhìn, không khỏi mừng rỡ như điên ba, kia là một quả mai kim hoàng kim nguyên bảo, cùng từng viên sáng long lanh dạ minh châu. Ba người kinh hãi, mừng như điên. Đi lên liền bắt đầu run rẩy che ở phía trên hài cốt, nhưng lại phát hiện, những này xương căn bản cầm không nổi, di bất khai, hai học sinh rất là kinh hãi, tiêu chủ nhiệm lại nhớ lại bá phụ từng đề cập tới quỷ ép địa, nhưng nó lặng lẽ, chẳng qua là khuyên hai người lui ra, ba người len lén phong tốt cửa hàng, ước định buổi tối ở đắp một nửa nữ phòng ngủ trong lầu thương nghị đối sách. Đến buổi tối, tiêu chủ nhiệm trước thời hạn đến nơi đó, phía dưới rút ra xi măng máy bơm cao áp vẫn còn ở ông tác hưởng, từng cổ một xi măng tương từ lớn truyền trong khu vực quản lý cốt lên. Trực tiếp quán chú đến hai bên kẹp đầy một bản tường không trung, bởi vì phải rút ngắn công kỳ, cho nên phần lớn tường thể đều do xi măng trực tiếp quán chú, tiết kiệm lũy gạch phiền thoái. Tiêu chủ nhiệm đứng ở còn không có phong tường lầu 2 nhìn xuống, lại thấy hai học sinh cầm trong tay cây gậy len lén lên lầu, hắn căng thẳng trong lòng, chỉ nói đây là đều động lòng tham muốn nuốt một mình bảo vật, liền giấu ở một cái cột trụ sau, đợi hai người đi lên chính tìm kiếm mình lúc, tiêu chủ nhiệm một bước thoát ra, muốn đoạt lấy nam sinh hạt nô, trong tranh đoạt nam sinh không cẩn thận rơi xuống lầu, nữ sinh hoảng hốt cũng rất xuống. Tiêu chủ nhiệm đứng ở trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy hai người chính rơi vào vẫn còn ở khuấy động không ngừng xi măng khuấy trong ao, ao không sâu, hai người chính dãy rủa muốn bỏ ra ngoài, lại bị thô xi măng chuyển quản hút vào, trực tiếp bị quất đến lầu 2, quan chú đến trong tường, các loại tiêu chủ nhiệm tiến lên muốn cứu lúc, hai người đã không thấy bóng dáng, không biết bị chôn đến nơi nào. Sau đó hắn nghe nói mới nữ ngủ lầu ma quỷ lộng hành, trong lòng đang sợ hai thời điểm, lại nghe Tô Kiều Kiều nhắc tới một ca chuyện, trong lòng chính là động một cái ba, hắn đi hướng hiệu trưởng xin báo cảnh sát. Lại mượn cơ hội này tìm tới một ca, mục đích chỉ có một ba, giúp hắn trừ đi quỷ ép địa quỷ trận. Sau đó ngay đêm đó liền lại lẻn về cái hang lớn kia trong, lấy ra cái giường gỗ nhỏ này tử, mới vừa trở lại phòng, liền nghe được tiểu bạch kêu thảm thiết, hắn vội vàng đổi quần áo, liền chạy tới, sau khi biết thời biết thế, đem Tiếu hiệu trưởng đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Cho tới hôm nay cảnh sát tới khá hơn rồi, hắn lo sự tình cuối cùng sẽ bại lộ, liền thừa dịp buổi tối ít người, trộm một chiếc xe. Mục đại sư, ta nói hết rồi, ngươi ước chừng phải mau cứu ta à ba, Tiêu chủ nhiệm cuối cùng nói một câu. Mục ca lắc đầu một cái, nói, ngươi không có chú ý tới kia hai cái oan hồn tại sao chẳng qua là ở bên cạnh ngươi đi loanh quanh, lại không tới gần ngươi sao. Mục ca nói một chút, Tiêu chủ nhiệm mới chú ý tới, hắn kỳ quái nhìn trái phải một chút, hỏi bọn họ sợ ngươi. Không phải sợ ta, là sợ nó ba, Mục ca chỉ một cái Tiêu chủ nhiệm dưới đáy mông đang ngồi tiểu mục đầu cái dương. Chương 45, chuyện xưa tái diễn. Chương 45, chuyện xưa tái diễn. À, hắc, ta cũng biết trong này nhất định là có bảo vật ba, Tiêu chủ nhiệm hưng phấn hô. Không phải bảo vật ba, Mục ca từ từ hướng Tiêu chủ nhiệm đi tới, lạnh lùng nói, là yêu vật. Tiêu chủ nhiệm a kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy thật giống như có một cây đầy đồ vật đột nhiên từ cái dương lộ ra, hắn cái mông là đau đớn một hồi. Mới vừa nhảy cất lên, chỉ thấy trong dương chính đưa ra một cây chói hai móng tay dài, chính bóp đến cái dương co rút lỗ. Cái dương này nhỏ như vậy, đừng nói là người, chính là ngay cả đầu người đều thả không vào đi, lại từ bên trong đột nhiên đưa ra chỉ linh xảo ngón tay, Tiêu chủ nhiệm lúc ấy liền bị dọa sợ đến ngồi trên mặt đất. Giáp giáp ba. Cái dương khóa bị vạch ra rồi, cái dương nắp bắt đầu hơi hơi khiêu lên, Tô Kiều Kiều ngăn trở ánh mắt, từ trong kẽ ngón tay trộm nhìn ra phía ngoài, Tiếu hiệu trưởng là cơ thể hơi hướng về sau ở nút, biểu tình trên mặt vừa sợ sợ vừa tò mò ba. Cái dương dần dần mở ra. Phanh ba. Cái dương cái nhi lại nặng nặng khép lại, cái kia móng tay thật dài bị kẹp ở bên ngoài, trong dương phát ra một trận chi chi kêu đau đớn âm thanh, một ca một cái chân dẫm ở cái dương đổ lên, móc ra mấy tờ bữa chú, đem cái dương chúng quanh dán cái kín, cái dương một trận chấn động kịch liệt. Đồ vật bên trong phát ra trận trận gào thét bi thương. Theo một ca trong điện thoại di động pháp chú nhẹ vang lên, cái dương chung quanh lá bùa vù vù giấy lên, sau đó ánh lửa càng ngày càng lớn, cái dương giống như dài chân như thế, khắp nơi nhảy loạn, nhưng không quá nửa phút, liền dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng không núp ních, tản ra khét lẹ khói xanh, cuối cùng ánh lửa phốc tát, cái dương cũng theo đó vô ảnh vô tung. Lúc này, Tiêu chủ nhiệm đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mọi người nhìn thấy, nhưng là hắn bị hai cái oan hồn bắt được hai cái cánh tay, oan hồn tay chính bóp ở trên cổ của hắn. Mặt của hắn đã nghẹn đến đỏ bừng. Một ca khẽ thở dài một tiếng, dùng lá bùa cùng pháp chú đem hai cái oan hồn chế trụ, đem Tiêu chủ nhiệm kéo đi qua, một cước đá vào đầu gối của hắn con nơi, Tiêu chủ nhiệm cô đông quỳ xuống hai cái oan hồn trước mặt, hắn còn bất minh sở dĩ, lại nghe một ca nói, dập đầu mấy cái đi, bọn họ lúc ấy nắm cây gậy tới tìm ngươi, có lẽ chỉ là muốn dùng cái này khiêu động trong động đất xương, cũng không phải là yếu hại ngươi ba, ngươi nên giết lầm người ba. Tiêu chủ nhiệm nghe xong ngẩn ngơ, lập tức làm theo. Hai cái oan hồn hư ảnh một trận đung đưa. Một ca xuất ra ưu bản, đem bọn họ thu vào. Cảnh sát đã nghe đến đụng xe thanh âm, đều chạy tới, trải qua Tiếu hiệu trưởng đơn giản thuật lại, cảnh sát cho Tiêu chủ nhiệm mang theo còng tay giải về rồi trường học. Một ca ba người từ từ đi trở về, Tô Kiều Kiều đột nhiên ngoáy đầu lại hỏi một ca, ca, ngươi thế nào đoán được Tiêu chủ nhiệm đã sớm biết động đất chuyện nhi? Ngươi có nhớ hay không ở trong động đất, hắn thấy gậy mất điện lãm lúc lại không chút biểu tình. Một ca giải thích nói, bởi vì hắn đã sớm biết. Sau đó hắn lại sợ ta phát hiện hải cốt xuống bảo vật. Càng là ngăn cản ta tới gần kiểm tra. Tô Kiều Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Một ca đột nhiên hướng về phía Tiếu hiệu trưởng nói, Tiếu hiệu trưởng, ta rất kỳ quái, hai học sinh mất tích chuyện, ngươi tại sao không muốn báo cảnh sát? Hơn nữa vẫn đối với ta đoá đoá tàng tàng. Hiệu trưởng đỏ một gương mặt mập, dạ dạ nói, ai, trường học một mực chuyển hai đứa bé kia không phải chạy ra ngoài phá thai, chính là trộm đồ của người khác, tóm lại không có có một chuyện tốt, người trước cũng còn khá làm, nếu quả thật là ăn trộm, bị cảnh sát chụp được, bọn họ nửa đời sau thì xong rồi. Cho nên hiệu trưởng liền muốn thay bọn họ ngăn cản nhất thời là nhất thời, kéo một ngày liền một ngày. Chúng ta đây ngủ truyền ra ma quỷ lộng hành chuyện nhi, ngươi lại làm gì che che giấu giấu? Tô Kiều Kiều hỏi. Còn không phải là vì không cho các ngươi tung khủng hoảng, Tiếu hiệu trưởng mặt ngoài không tin, nhưng là hay là trở về cha tìm tài liệu, nghĩ biện pháp giúp các ngươi khắc chế quỷ vật, lần đó tiểu bạch gặp quỷ, nếu không phải Tiếu hiệu trưởng, hậu quả khó mà lường được. Một ca cười nói. Hả, lần đó, ngươi cũng biết ba, Tiếu hiệu trưởng có chút ngạc nhiên. Thật ra thì ta phiên dịch, cũng không phải là cái gì tài liệu, là từ học sinh chỗ ấy không thu lại quỷ quái tiểu thuyết. Ha ha, Tiểu Kiều, thật ra thì các ngươi a, thật là gặp một cái tốt hiệu trưởng. Mục ca cười to nói, ngược lại sắc mặt nghiêm túc lại, bất quá Tiếu hiệu trưởng sau này quyết không thể tái phạm hồ đồ, có chuyện gì muốn ba? Phải kịp thời xử lý. Nghiêm trọng càng phải lập tức báo cảnh sát. Nếu không ba, Tiếu hiệu trưởng suy nghĩ một chút, nếu không ba, cho ta ký lại qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục ca liền hướng hiệu trưởng từ giả. Tiếu hiệu trưởng lần này là thành tâm nhiều lần giữ lại một ca sống thêm mấy ngày, có thể một ca đều luyện chuyển cự tuyệt, thẳng nhìn đến một bên Tô Kiều Kiều cũng âm thầm tức giận, nàng phông mà đám, hung hãn trợn mắt nhìn một ca tới muốn sờ sờ đầu của nàng đỉnh, mới vừa đưa tay ra, Tô Kiều Kiều liền hướng một cái nhỏ láo hổ như thế há miệng ra, a ố cắn, một ca tay vừa lộn ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên bấm bóp, tô. Tiêu Kiều càng là khí cổ. Một ca cùng Tiếu hiệu trưởng khách khí một phen, lại hướng Tô Kiều Kiều khai báo mấy câu học tập cho giỏi sớm làm trụ cột nói nhảm, liền xoay người chạy tuyến máy cày. Đúng lúc hai chiếc xe cảnh sát mở ra, trước chiếc xe cảnh sát vừa thấy một ca, liền nhận ra là đêm qua hiệp trợ cảnh sát bắt côn đồ người, liền chăm sóc muốn đưa một ca đoạn đường. Một ca nghĩ đến thân mình bên trên còn có cảnh cung chứng, hay vẫn là thiếu sinh chi tiết, liền lời nói dịu dàng từ chối, lại thấy sau ghế sau xe lên. Xe cửa sổ lắc một cái khe hở, bên trong là mang theo còng tay Tiêu chủ nhiệm, hắn vội vàng hướng về phía một ca kêu ba. Một đại sư, một đại sư. Ta đột nhiên nghĩ tới cái chuyện này, khuya ngày hôm trước ta đi trong động đất lấy cái dương thời điểm, thấy đội thi công vài người mang mấy cái dương lớn, cuối cùng lật đật lái xe chạy, bây giờ nghĩ lại, thật giống như bọn họ cũng là từ động đất ba. Tiêu chủ nhiệm thanh âm dần dần đi xa. Một ca kêu một tiếng đáng chết. Nhảy xuống máy cày, một trận nhanh chạy, đuổi lên xe cảnh sát ngừng lại, một ca mở cửa liền trước một chiếc xe, cũng không nói nhiều lời nói, chẳng qua là nóng nảy và phần. Đến đôi sông trấn cục cảnh sát, một ca vọt tới cửa sau xe miệng, lớn tiếng hỏi, nói mau, bọn họ mở xe gì? Bảng số xe. Vài người. Cảnh sát chung quanh có chút sửng sốt, lại thấy Tiêu chủ nhiệm vừa nghĩ vừa nói, một cái kiệu nhỏ hàng, không có bảng số xe, 5-6 người, nghe bọn hắn nói lên xa lộ trước liền đổi xe. Không tốt đuổi a. Một ca lại mắng âm thanh mấy cái mẹ nó không tiếp, liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, hiểu được đêm trước quả thật có người lái một chiếc kiệu nhỏ hàng đi ngang qua nơi này, nhưng lại không có dừng, mà là một đường hướng nam lái đi, nếu như một mực mở ra, bây giờ nên đã xuyên qua xích đạo. Một ca nghe trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, đưa cổ ra hướng nam bên nhìn nửa ngày, trong lòng của hắn minh bạch, đã qua hai đêm một ngày, lại không nói có thể hay không đổi kịp, người ta chính là hơi chút rẽ một cái nhì, đổi một hướng, cũng đủ chính mình chuyển thêm mấy ngày, huống chi bọn họ còn phải đổi xe. Hắn lo lắng nặng nề lên trở về thành xe buýt, ngồi ở xe chỗ ngồi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong những tên khốn kiếp kia có thể bị đồng đạo cao nhân đụng phải, trừ đi những kia không biết ngọn ngành đáng sợ yêu quỷ. Hắn suy nghĩ một chút, nhắm hai mắt lại, nghĩ tới đại gia gia nhị gia gia lúc ấy gặp phải những cái kia dương lớn, chuyện xưa tái diễn à. Chương 46, xe đưa đón học sinh. Chương 46, xe đưa đón học sinh. Chuyện xưa còn không có tái diễn, những vấn đề mới đã tới. Xe buýt chỉ mở hơn một tiếng, tốc độ đột nhiên chậm lại. Một ca chính mơ mơ màng màng đang lim dim, chợt sau khi nghe ngồi có người nói, ù, trước mặt đụng xe ba, còn giống như là một xe đưa đón học sinh ba. Một ca mở mắt, hướng mặt trước nhìn một chút, một chiếc màu xanh xe khách loại nhỏ chính dừng ở phía trước cách đó không xa, đầu xe thật giống như đụng vào bên cạnh trên tảng đá, thật may đụng không nghiêm trọng, xe buýt tài xế dừng xe, hướng về phía sau hành khách kêu cầu, dừng xe 10 phút, nên hút thuốc lá hút thuốc, nên nhường nhường, đã đi xuống xe chạy thẳng tới xe khách loại nhỏ đi tới. Một ca hiếm thấy thanh nhàn, cũng lười nhúc nhích. Mới vừa nhắm mắt lại, điện thoại di động lại vang lên. Là cái mã số xa lạ, một ca nhận năm. Này, là gỗ sĩ quan cảnh sát đi, nha, không đúng, hẳn là một đại sư. Tiêu Kiều đã cùng ta nói rồi chuyện của ngươi ba. Tiếu hiệu trưởng. Một ca ngạc nhiên nói. Đúng, là ta điện thoại bên kia tiếu hiệu trưởng nói. Sau khi là một đoạn lại khách khí lại. Lục mẫu hạng ai? Cung mật túi cận tế tiếu đầu ứ lộ tiệm chiêu rêu mù mịt. Đỗ tố khâm thí phổ phan. Du tính ti tư bảo hoàng lỗ triệt hàng tín thổi kia tạ trí. Tính kiêm lục. Nghĩ phụ liệt. Ngăn hồ sơ nhưng chủ nách. Cắt chủ y loan tạ tản đu quy. Phỉ loan ba ba ghe sợ. Toàn dê tinh tăng. Độc nghi hệ truy ai. Chí. Ba ba ni đảm nhiệm. Huân ổ. Ú suy lại giới ba môi. Khoen 11 giá trị mộ sầm bên phải thỉnh thoảng e giờ nha. Vung tiết yểu cây ngược, khe hộp xúc. Đáng lại. Đảng. Bay hạt ú tô đánh giá cẩn tẫn. Nam cố lặng quý hơn bước lên lai đùa bỡn. Mạc nha. Nghĩ phụ bao giờ tiêu. Về cấp bạch ra. Sát cáng cầu thả giáp ngạc dạy giấy truy nguy. Tờ và gơ tờ, một ca nghe một chút, trong lòng có chút mơ hồ lạnh cả người, này xây lại trường học cũng không phải là em ở. Tê tuần một tháng chuyện, này Tô Kiều Kiều nếu là mượn nữa cơ hội này chạy tới quân chính mình, kia ba. Hắn còn không có nghĩ xong, liền nghe tiếu hiệu trưởng hỏi thế nào. Kiều Kiều không cùng ngươi đề cập tới à? Nàng không có cùng với ngươi. Một ca đằng một chút ngồi dậy, cùng với ta. Đúng vậy. Các chuyên gia hoài nghi cái khác giáo lầu dưới đất cũng có động đất, bây giờ đã xem trường học toàn bộ phong bế, bọn học sinh buổi sáng liền đều rời trường rồi, chúng ta còn cố ý mượn mấy đài xe đưa đón học sinh đưa học sinh, tiểu kiều xe của bọn họ có đặc biệt đi chứng, hẳn ở ngươi trước mặt các loại ba. Ngươi nói cái gì? Một ca sợ lập lên. Hắn cúp điện thoại, liền chạy về phía trước. Xe buýt tài xế đã từ phía trước trở lại, vừa đi vừa lắc đầu lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, thật là kỳ quái ba. Một ca nghe qua sau, trong lòng càng là nóng nảy. Hắn một đường chạy như bay đến xe khách loại nhỏ cạnh, rốt cuộc thấy rõ, trên thân xe chính viết ba, đôi sông khoa học xây dựng viện. Một ca leo lên mở cửa xe, tâm liền lạnh ba, trên xe trống rỗng, nào có một người. Một ca cho Tô Kiều Kiều gọi điện thoại của hắn lại không tín hiệu, ở trong xe kiểm tra chung quanh một vòng, ngoại trừ chỗ ngồi phía sau để một sấp sấp đã hiện lên rồi hoàng pha báo chí, không có những thứ khác. Một ca xuống xe, nhưng là lo lắng nặng nề. Chính do dự đến hướng xe bước đi, lại đột nhiên phát hiện nơi khỏe mắt có đồ nhanh chóng rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước trên đỉnh núi có mấy viên tảng đá lớn chính lăn xuống mà xuống, chính hướng một đôi tình nhân nhỏ rơi đập. Một ca cách gần đây, phi thân nhào về phía trước, mới vừa ép đến hai người kia, cự thạch liền bịch bịch đập ở sau lưng trên mặt đường, đánh văng lửa khắp nơi. Một ca nghe sau lưng một trận hy lý hoa lạp đá băng liệt tâm thanh, thở phào nhẹ nhõm. Xe buýt hành khách cũng bị kinh động, rối rít vây lại, thấy đá rơi không có thương tổn đến người, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi trở về, xe khách tài xế đột nhiên cả kinh kêu lên, má của ta ơi, trên xe thế nào đầy người. Mọi người nghe đồng loạt hướng xe buýt nhìn lên đi, tuy nhiên cũng khiếp sợ tại chỗ, chỉ thấy phía sau xe buýt trong đông nghịt một mảnh, lại thật đầy ấp người, trên xe từng tờ một trắng liếu khuôn mặt đang nhìn vào người, toét miệng âm độc cười. Các hành khách nhất thời tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, quay đầu chạy, trên núi thỉnh thoảng lại có đá vụn lăn xuống, mọi người ôm đầu chạy trốn tứ phía, không biết là ai kêu một tiếng, mau mau, bên trên xe khách loại nhỏ. Mọi người thức tỉnh, thoáng cái đều hô đến xe khách loại nhỏ trước cửa, gạt ra đi vào trong bên trên, một ca đứng ở xe buýt trước, lạnh lùng nhìn chăm chú trong xe cười thảm quỷ vật, từ trong túi xách móc ra một sấp lá bừa, do dự nhưng lại không dám đánh ra ba, trên cửa sổ xe mặc dù bị dán âm thầm cửa sổ màng, nhưng hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Những người đó phần lớn bên trên mặc đồng phục học sinh, sắc mặt mặc dù âm thảm, lại trẻ tuổi non nớt, tim của hắn bắt đầu chìm xuống, kiều kiều. Người cũng ở bên trong không? Ngày dần dần âm xuống dưới, tầng tầng hắc vân phảng phất mực đậm nước vào, lan lộn xoắn tới, trong khoảnh khắc mưa rào xối xả, một ca đứng ở trong mưa bị dính thấu, hắn vòng quanh xe buýt vòng vo một vòng, mảnh nhỏ nhìn kỹ trong cửa sổ xe một gương mặt giấy trắng mặt, đang tìm đến tấm kia xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt quen thuộc, rốt cuộc ba, hắn thấy được. Một ca quả thật thấy được. Một khối bị nước mưa cọ rửa được sạch sẽ phản chiếu trên cửa sổ xe, một cô gái ngạc nhiên mặt chính hiện hiện ra, trắng non gò má, hai mắt thật to, vốn là một tấm màu hồng cái miệng nhỏ nhắn giờ phút này lại tựa như mất huyết sắc, nữ hài khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình ba, là Tô Kiều Kiều. Một ca nhịp tim phảng phất chợt dừng lại, cả người bắt đầu kịch liệt lay động, giờ phút này phảng phất thế gian đột nhiên tiêu tịch đi xuống, ở một ca trong thai, chỉ có nội tâm bi hống, cùng loạn tiếng mưa rơi, còn có một cái hơi nhỏ thanh âm ba. Ca ba. Thanh âm như ở sơn quốc hồi âm. Ở một ca kích động trong lòng, hồi âm lại càng ngày càng lớn, ca ba, ca ba. Cái cuối cùng thanh âm tựa hồ đang bên thai nổ văn ba. Ca. Ngươi làm gì vậy đâu? Cửa kính xe người trên ảnh đột nhiên di chuyển, một ca cảm thấy trên lưng bị người nặng nề đánh một quyền. Hắn một quay đầu nhìn lại, lại sợ hết hồn, đứng phía sau một cô gái trợn mắt nhìn mắt to, tức giận phồng đến quay hàm, một tấm hơi trắng bệnh cái miệng nhỏ nhắn chính mân mê lao cao, không phải Tô Kiều Kiều là ai? À. Một ca một cái kéo qua Tô Kiều Kiều, vội vàng trên dưới kiểm tra. Trong miệng lẩm bẩm, không có âm khí, là người. Tô Kiều Kiều lại bị một ca làm ông, nàng hất ra cánh tay, trở về trận mắt nhìn một ca ở trên người mình nhanh chóng du di ánh mắt, nói, ngươi mới là quỷ. Sắc quỷ. Một ca thấy Tô Kiều Kiều hoàn hảo không chút tổn hại, trái tim cuối cùng rơi xuống. Hắn lúc này mới chú ý tới phía trước cách đó không xa chính đậu một chiếc tiểu diện bao xa, cửa xe hơi mở đến, bên trong đang có người hướng bên này vây tay. Ta dựng quá giang xe. Tô Kiều Kiều quay đầu nhìn một cái, giải thích, sau đó lại hỏi, ca. Ngươi mới vừa rồi ở chỗ này tự nhiên đở ra làm gì ba, ô kìa, trở về trên xe lại nói, xem ta đều bị tưới thanh ướt như chuột lột rồi ba, Tô Kiều Kiều hướng về phía xe buýt thủy tinh chiếu một cái, lại hướng về phía trên cửa sổ xe chính mình vặn vẹo cái bóng ngược làm một mặt quỷ. Một ca lắc đầu một cái, siết kia một cái lá bửa, vừa định đánh ra, lại đột nhiên phát hiện xe buýt trong giống tuyết, trước quỷ vật đã không thấy tăm hơi, hắn leo lên xe nhìn bốn phía nhìn, âm khí quỷ khí đều không, kia còn có cái gì dị trạng. Tô Kiều Kiều với sau lưng một ca, trong lòng âm thầm kỳ quái. Trương miệng hỏi, ca. Chính ngươi đi lái xe tới đây. Tài xế đâu? Ở trường học các ngươi xe đưa đón học sinh trong. Một ca như có điều suy nghĩ, thuận miệng đáp. Chúng ta xe đưa đón học sinh. Tô Kiều Kiều ngạc nhiên nói, tiếu hiệu trưởng là phái hết mấy chiếc xe đưa chúng ta, cũng đều là hướng trường học khác mượn tới A3, trường học của chúng ta nghèo như vậy, căn bản cũng không có xe đưa đón học sinh. Một ca mặt liền biến sắc, ngẩng đầu về phía trước nhìn, chỉ thấy phía trước trên đường trống rỗng, kia còn có cái gì xe đưa đón học sinh. Chương 47. Dịu dàng ít nói tờ giấy. Chương 47, dịu dàng ít nói tờ giấy. Một ca mới vừa ngồi lên xe van, liền hỏi Tô Kiều Kiều có hay không bạn học hình, càng nhiều càng tốt. Tô Kiều Kiều nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, nhảy ra một tấm hình, dạ, đây là tiền trận từ trường học chiếu chụp chung ba. Một ca cẩn thận từng cái nhìn, sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn đã nhận ra vài người, chính là mới vừa rồi trên xe đỏ quỷ ảnh, những hài tử này. Tô Kiều Kiều thấy một ca lấy tay nhẹ một chút đến mấy người bạn học, hiếu kỳ nói, ca. Làm sao ngươi biết mấy người bọn hắn cũng là chúng ta thành phố ba, nàng đông nhiên mân mê miệng, hoán hận nói, vốn là ta cũng nên cùng bọn họ một chuyến xe trở về, lại bị một người xấu đoạt ba ba, thật may ta chạy nhanh theo đuổi trở lại ba, lại bỏ lỡ kia chuyến xe.
Hừ hừ.
Một ca nghe xong cả người rung một cái, mục lóng lánh mà động, trên mặt âm tình bất định. Mây trên trời tầng đã tản ra, từng đạo sáng mở bắn thẳng đến đi xuống, một trận thất sắc cầu vồng thẳng treo chân trời. Tô Kiều Kiều mắc mưa, trên người hơi bị lạnh, nàng hướng một ca bên người nhích lại gần, nhìn chân trời ngũ quang thập sắc, nhẹ giọng hát nói ba. Sau cơn mưa nhìn thấy màu đỏ. Trong xe những hành khách khác thần sắc biến đổi, lặng lẽ che lên rồi lỗ tai, bác tài tay cầm tay lái hơi hơi run run một cái, một cước mánh trợn đạp chân ga, xe van kêu khóc đến vọt tới trước. Sau cơn mưa, thật đúng là cầu vồng sao. Một ca âm thầm nghĩ. Lại thổi tới rồi khí đốt sặc người gió nóng, nghe được huyên náo tạp cho nhộn nhịp, người thấy tràn ngập trần gian hơi tiền, thấy được ba. Một trận chính đang phát sinh tội ác. Một ca trong lòng cả kinh, kéo Tô Kiều Kiều nhảy xuống xe van, liền hướng quảng trường một góc bóng ma chạy đi. Ba cái khỏe mạnh đại hán vây quanh một cái 10 tuổi nữ hài thân thể hiểu điệu, một thân trắng tinh nhược tuyết váy ngắn, khuôn mặt bị bọn đại hán ngăn trở, nàng ngực và táo đã bị xé ra hơn nữa, lộ ra bột trắng da thịt, hai cái đen thủi lùi bàn tay thăm dò ngực của nàng. Một ca chạy đến bóng ma bên ngoài liền thấy những này, hắn tới chạy ba, chờ hắn muốn xông tới thời điểm, sau lưng đột nhiên vọt qua một đạo xanh nhạt bóng người, mau ngay cả một ca đều có chút giật mình, thình thịch vành ba, ba tiếng vang trầm trầm đi qua, ba cái tráng hán đã té bay ra ngoài. Các loại một ca thấy nữ hải tấm kia thanh lệ khuôn mặt lúc, nàng đang bị một người ôm lấy bả vai, người kia lưng hướng về phía một ca, đem trên người xanh nhạt áo sơ mi gắn vào trên người cô gái, chờ hắn xoay người lại thời điểm, một ca mới nhìn rõ, đó là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử dẹp trai tử, hắn đỡ mặt đầy nước mắt con gái, hướng bóng ma bên ngoài đi, đi ngang qua một ca bên người thời điểm, tiểu tử liếc nhìn một ca, im lặng không nói, chậm rãi đi xa. Ca, người kia ba, thật là đẹp trai ba, Tô Kiều Kiều sau lưng một ca ôn nhu nói. Một ca quay đầu liếc nhìn Tô Kiều Kiều, nhưng là sững sờ, chỉ thấy Tô Kiều Kiều sắc mặt đỏ ửng, khí tức có chút không yên, vẫn còn ở thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu tử kia đi xa bóng lưng. Ha ha, tiểu nha đầu động xuân tâm à nha. Một ca cười to, nhẹ nhàng ở Tô Kiều Kiều trên mặt bóp một cái. Tô Kiều Kiều như là đột nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn một ca, cười hát hát nói, nhưng là bà, không có ta ca soái. Hai người tới một ca nhà dưới lầu, một ca một mực thúc giục Tô Kiều Kiều về trước nhà mình nhìn một chút, Tô Kiều Kiều lại sống chết không làm. Cuối cùng tích tụ ra mặt đầy cười đếu, mắt lim dim quan sát một ca, cười hát hát nói, ngươi một mực đuổi ta đi, có phải hay không trong lòng có quỷ. Nàng thấy một ca mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt lại mị càng chặt hơn, hắc. Bị ta đoán à nha. Ngươi sẽ không thật ở nhà ẩn giấu nữ nhân đi ba, nàng lời nói không nói xong, vội vã chạy lên lầu, một ca theo sát ở phía sau. Hắn có chút hối hận mới vừa rồi ở trên đường chính mình chỉ muốn xe đưa đón học sinh, lại quên trước với Tô Kiều Kiều giảng minh bạch dịu dàng ít nói chuyện, bây giờ muốn nói cũng không có thời gian rồi. Điềm đạm bị Tô Kiều Kiều đụng vào NG. Ơn lại không có vấn đề, có thể nàng miệng rộng vừa cùng Tiểu Di nói, Tiểu Di lại cùng mình kia truyền thống bảo thủ ba mẹ nói, bọn họ thế nào cũng phải từ nước ngoài bay trở về bức hôn không thể. Tô Kiều Kiều đã vọt tới cửa nhà, một ca vừa muốn đào chìa khóa, lại thấy nàng đã mở cửa khóa, vọt vào. Một ca trong lòng chợt lạnh, nghe được Tô Kiều Kiều ở trong phòng kêu câu ba. Ồ, ngươi là ai? Một ca đau khổ gương mặt cọ tới cửa, dạ dạ nói, há, ta tới giới thiệu một chút, nàng là ba. Ồ, truy, quả chủ y. Một ca ngơ ngác nhìn phòng khách bàn máy tính cạnh đang ngồi một người. Tô Kiều Kiều cũng đứng ở cửa sừng sờ, nàng thấy kia người tuổi tác cùng một ca tương phản, vóc dáng không cao lại vóc người khỏe mạnh, đen kịt da thịt, tứ phương mặt to, trong miệng chính ngậm đến một cái vịt chân, miệng chung quanh dính đầy dầu lấp lánh sáng lên. Người kia vừa thấy Tô Kiều Kiều, ánh mắt đột nhiên sáng lên, một chút từ chỗ ngồi nhảy cất lên, một bên đem hai tay ở trên y phục gấp cọ, vừa hướng Tô Kiều Kiều chạy tới, sau đó hướng nàng đưa tay, cười hát hát nói. Xinh đẹp tiểu muội muội, ta là ba. Tô Kiều Kiều nhìn thấy một cái du hồ hồ bàn tay hướng mình đưa tới, bị dọa sợ đến liền vội vàng lùi về phía sau rồi hai bước, người kia cũng không thèm để ý, cười ha ha, ta là Kim Giai Tử ba. Hắn tiến lên ôm một ca bả vai, hắc hắc cười bị ổi, ba, hắn tốt đồng bạn. Tô Kiều Kiều trợn mắt hốc mồm nhìn người nọ một chút, lại nhìn một chút một ca, sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi, ca, nguyên lai ngươi thật ba, vậy cũng chọn cái ra dáng điểm a ba, thế nào ba, ai? Một ca đánh dụng Kim Giai Tử tay. Nhìn vòng quanh một vòng nhưng không thấy điểm đạo, hắn lại đến phòng ngủ phòng vệ sinh nhìn một chút, vẫn là không có, chính ngạc nhiên gian, lại nghe Kim Giai Tử nói, chớ tìm, A Lương không có trở lại, còn tại đằng kia nhi đỡ lấy đây, chúng ta lần này nhận làm ăn thật đúng là phiền phức lớn rồi ba, ngươi đừng chúng ta cũng không lười biếng, chúng ta đã bị chơi đùa hết đạn hết lương thứ ba, hắn chỉ đang đánh ấn lá bửa, ta là trở về đến bổ sung. Đạn dược. Một ca trở lại trong phòng, liếc mắt một liền thấy trên bàn để máy vi tính giữ lại một chữ cái, phía trên còn giống như có chữ viết. Hắn thấy Tô Kiều Kiều vẫn đánh giá Kim Giai Tử như có điều suy nghĩ, liền từ từ cọ đến trước bàn, len lén đem tờ giấy siết trong tay. Tô Kiều Kiều rốt cuộc hiểu rõ Kim Giai Tử lai lịch, kinh ngạc nói, ca, các ngươi bắt quỷ cũng phải họp thành đội. Thông minh a, tiểu muội muội. có muốn hay không cùng đi với ta đánh bột? Một ca không có lên tiếng, Kim Giai Tử ngược lại đoạt một câu. Một ca trợn mắt nhìn Kim Giai Tử liếc mắt, mặt lạnh nói, quả chủ y, ăn xong đi mau, A Lương nếu là nóng lòng chờ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Kim Giai Tử mặt mày vui vẻ vừa thu lại, cả người giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, hắn cũng không đợi ăn xong, hốt lên một nắm lá bừa, xoay người chạy ra ngoài cửa, lại ở trong hành lang trả lời một câu lời nói ba. Lão Mục, trên bàn có tờ giấy, giống như là một nữ nhân lưu ba. Một ca tức sạm mặt lại. Tô Kiều Kiều ánh mắt lại mị phùng, nàng nhìn chằm chằm một ca trong tay xiết tờ giấy, đoạt lấy, tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, chậm rãi sắc mặt có chút thay đổi, thoáng qua lại chất lên nụ cười, chẳng qua là cười có chút đờ đẫn, nàng hắc hắc cười khan hai tiếng, hỏi ca, chị dâu dáng dấp ra sao? Đẹp mắt không? Không phải ba, một ca thẳng khoát tay. Được rồi ba, ta không hỏi chính là, mệt quá a ba, ta đi ngủ. Tô Kiều Kiều đem tờ giấy nhét vào một ca trong tay, xoay người, sắc mặt đã biến được cảm đạm, nàng vội vàng đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Một ca nhìn Tô Kiều Kiều bóng lưng, cười khổ lắc đầu một cái, hắn cúi đầu nhìn một chút tờ giấy trong tay, chữ viết quên tú, nhìn một cái chính là cô gái số lượng, trên đó viết, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối với chiếu cố cho ta đi, ta phải tìm tới thúc thúc, ta sẽ nhớ ngươi bà, điểm đạm lưu. Ngắn ngủi mấy lời, lại để cho một ca nhíu mày mũi nhọn, nữ nhân này à, thật đúng là để cho người không đoán ra. Chương 48, một ca kế hoạch thu mua. Chương 48, một ca kế hoạch thu mua. Một ca mở ra tủ lạnh, thấy trong tủ lạnh đã chất đầy quả sơ thức ăn, nên điểm đạm mua. Hắn xách ra hai lon địa, mở máy vi tính ra, ngu si cho hắn phát tới cái khung chít chát, tấm kia trắng mập thằng nhóc to xác khuôn mặt dược nhiên trên màn hình, ngu si nâng đỡ lại hắc khung ánh mắt, cười nói, anh em, ngươi lần trước để cho ta tra người đã tra được, tống thác, đạo hiệu thả lỏng đường đáng người, thả lỏng vân phái, tốt ba. Một ca hướng ngu si giơ lên ngón tay cái, sau đó manh trợ thực một hớp địa, một cổ mát lạnh trực thấu phế phủ, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, hắn cười hỏi hắn sư huynh đâu. Liên một cái, tống khắc, 56 tuổi, đạo hiệu thả lỏng có thể đạo nhân, lòng dạ ác độc, quỷ trá giảo hoạt, mấy năm trước bởi vì hư rồi khu tà nhân quy củ, tạo nhiều cọc máu tanh thảm án, một mực bị hành nội truy nã, sau đó ngu si phát qua một tấm hình, là một mặt đầy âm lánh lao đầu. Một ca nhìn chằm chằm trong hình lão giả ánh mắt, đáy lòng đột nhiên xông ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ quái, đang muốn nhìn kỹ, ngu si lại tắt đi hình, cau mày nói, anh em, xem ra ngươi lại có làm ăn tới ba. Ngu si gõ hai cái bàn phím, nhìn, đây là trong kho số liệu vừa mới đổi mới một cái tin ba, các ngươi chỗ ấy mới nhiều hơn tới một chiếc linh vận xe. Hắn phát tới một tấm hình ảnh, phía trên là một chiếc xe khách loại nhỏ, trên thân xe viết ba, Tùng Lăng báo nghiệp. Phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, một ca mới vừa nằm úp sấp gần màn ảnh, Tô Kiều Kiều đột nhiên từ trong phòng ngủ lao ra, tay cầm điện thoại, gương mặt kinh hoàng, run thanh âm nói với một ca, bạn học của ta ba, xảy ra chuyện ba. Một ca than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, đem màn ảnh chuyển hướng Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều đến gần nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, cả kinh kêu lên, đúng, đúng. Chính là chỗ này xe, ta bỏ qua trước kia. Các bạn học lúc ấy còn hiếu kỳ hiệu trưởng làm sao biết mượn tới tòa soạn báo xe. Nàng lại nhìn một chút hình ảnh phía dưới chữ nhỏ, đọc nói, nên xe đã ở 20135 ngày mùng ngày 6 tháng 6 cớ mất, nghi là linh vận xe. Một tháng trước. Kia ba, nàng lại nghĩ tới điều gì, hỏi ca, cái gì là linh vận xe? Chính là bị quỷ vật khống chế, dùng để kéo đưa linh hồn của con người đi âm phủ xe. Một ca thuận miệng giải thích, trong lòng lại âm thầm lo lắng ba, linh vận xe vốn là chỉ ở quỷ tiết âm khí nặng nhất lúc xuất hiện, kéo chở nhiều chút ven đường cô hồn dã quỷ. Lần này lại ban ngày nô ra hại người, hơn nữa lại có thể giấu ở âm khí, lừa gạt chính mình, này là dạng gì quỷ vật? Một ca ở trên mạng tra một chút Tùng Lăng báo nghiệp tài liệu, đợi thấy nên tòa soạn báo gần đây bởi vì vốn khẩn trương, vận chuyển bất chu những lời này lúc, khẽ mỉm cười. Quốc tế báo nghiệp bên ngoài mài bộ người phụ trách gỗ có thể. Một cái mang kính mắt gọng vàng nữ nhân buông trong tay xuống danh thiếp, nghi hoặc nhìn bàn làm việc ngồi đối diện một ca cùng Tô Kiều Kiều. Một ca giờ phút này hồi phục, cũng mang cái lam khung ánh mắt, hắn hơi hơi thiếu đứng dậy, mỉm cười gật đầu. Bị công ty chủ hạng nghiệp vụ nhằm vào hải ngoại, nhưng mấy năm gần đây quốc nội báo nghiệp thị trường phát triển thế đầu mạnh mẽ, công ty hội đồng quản trị đã quyết định tương chiến hơi trọng điểm chuyển hướng quốc nội, trước mắt đang tìm đồng bạn hợp tác, kẻ hèn chú ý đắt xã đã lâu, hôm nay chưa trước thời hạn hẹn trước, mạo muội tới chơi nhưng thật ra là muốn biết một chút đắt xã. Tình huống thực tế, mong rằng Tào xã trưởng chớ ra trách tội ba, tiểu Tô, điều nghiên hàm ba, một ca hướng bên người Tô Kiều Kiều đưa tay ra. Tô Kiều Kiều là một thân màu vàng lợt nghề bộ váy, tóc vén lên thật cao lên đỉnh đầu có nút. Ở trên mặt lên điểm đồ trang sức trang nhã, dưới chân là một đôi màu hồng nhạt giày cao gót. Trước ở nhà một ca để cho nàng ăn mặc nghề nữ tính lúc, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhảy cẫng nhảy lên, cũng không hỏi là nghề gì liền vọt tới một ca phòng thay quần áo. Tô Kiều Kiều thấy trong tủ quần áo đông đảo, nam nữ già trẻ, các hành các nghiệp cái gì cần có đều có, phỏng đoán nói đây là một ca để cho tiện làm ăn cố ý chuẩn bị, nàng có chút bị hoa mắt, một lần cuối cùng nhìn thấy một thân trắng nhạt bộ váy, liền vui mừng mặc vào thân. Một ca thấy Tô Kiều Kiều đi vào nửa ngày cũng không có động tĩnh, vừa định đi thúc giục, lại thấy một thân hấp dẫn Tô Kiều Kiều từ bên trong túm đi ra, nàng bắp chân hướng về sau đá lên, bày một kiểu cách bỏ sờ, cười hì hì nhìn một ca. Một ca ngơ ngác nhìn một chút nàng đỉnh đầu màu hồng nhạt chiếc giáp mũ, trên người màu hồng nhạt váy ngắn, cùng một đôi tinh tế trắng non chân, manh nuốt nước miếng một cái, ta là để cho ngươi đổi mặc đồ chức nghiệp, ngươi làm cho ta rồi thân đồng phục y y tá. Tô Kiều Kiều không được một ca đồng ý, vẻn quẹt cái miệng nhỏ nhắn tự lẩm bẩm, nam nhân không phải đều thích đồ đồng phục hấp dẫn sao? Nàng trong đầu đột nhiên thông suốt, một chút nghĩ tới trước đã gặp cái đó xinh đẹp nữ cảnh sát, vỗ tay một cái nói, ca, ta hiểu được, ta đi đổi thân cảnh phục ba. Thật may bị một ca kịp thời ngăn lại. Tô Kiều Kiều đối với hiện tại đã biết một thân cũng rất hài lòng, nàng từ trong bóp ra lấy ra một trang giấy, mỉm cười đưa tới đối diện trên tay nữ nhân, sau đó len lén liếc liếc mắt, chỉ thấy cô gái kia 30 trái phải tuổi, vóc người cao gầy, mặt mũi đoan trang, cả người trên dưới tản ra một cổ thành thục thành phần trí thức khí chất, nếu so sánh lại, chính mình nhất thời lộ ra nộn ba phần, nàng xem nhìn nữ nhân trên bản nhãn hiệu nổi tiếng ba, Tào Dục. Tào Dục xem qua tấm kia điều nghiên hàm sau khi, trên mặt hiện ra kinh hỉ, nhưng chỉ chợt lóe, lại khôi phục nguyên dạng. Nàng đem điều nghiên hàm đẩy trở về một ca trước mặt, nụ cười nhạt nhòa rồi cười, thu mua chúng ta. Ha ha, xin lỗi, chúng ta tòa soạn báo quả thật gặp một ít vấn đề nhỏ, bất quá ta tin tưởng chúng ta có thể tự đi giải quyết, hợp tác chuyện ba. Hợp tác chuyện ba, đối với các ngươi là bách lợi vô nhất hại, vốn bên trên không là vấn đề, ngươi nói các ngươi vấn đề nhỏ là chỉ nguyên xã trưởng bất hạnh cố khứ sự tình đi. Một ca tiếp lời đầu. Tào Dung sắc mặt đổi một cái, nhìn chằm chằm một ca nhìn một hồi, khẽ mỉm cười, một giám đốc thật đúng là xuống đại công phu. Xem ra sớm đem chúng ta nghiên cứu thấu triệt. Sau khi một ca thấy Tào Dục vẫn còn ở kiểu làm từ chối, biết nàng không phải là muốn đề cao thu mua giá biểu, hắn cũng không dài dòng, nói thẳng cái thiên văn sổ tự, chẳng những đem Tào Dục trấn trụ, đem chính ở một bên len lén hoạt động cổ chân Tô Kiều Kiều cũng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem ví ra rơi trên mặt đất. Sau khi là rất mau mắn trao đổi, một ca nói là càng thâm nhập lý giải tòa soạn báo tình huống, quyết định cùng mỗi tên gọi ngành người phụ trách nói một chút, lấy thuận lợi bước kế tiếp hiệp đàm tiến hành. Tào Dục do dự một phen sau vẫn đồng ý, an bài 6-7 bộ trưởng từng cái cùng một ca tiến hành đơn độc câu thông, trải qua nói xa nói gần sau, một ca cuối cùng hiểu được nơi này trước phát sinh sự kiện kia. Hơn một tháng trước, Tùng Lăng tòa soạn báo tài xế Đào Tham, ý đồ cưỡng gian trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ biên tập Đồng Diễm, thật may bị xã trưởng Lưu Đại Nhân gặp, nhưng không ngờ đang cùng Đào Tham vật lộn bên trong bị đâm trúng yếu hại bỏ mình, Đào Tham đầu bộ đụng vào góc bàn cũng đi đời nhà ma. Sau khi được cảnh sát điều tra, ở tài xế Đào Tham trong nhà tìm ra số lớn có dấu không tốt hình ảnh sắc tình báo nhỏ, hơn nữa bị người hại Đồng Diễm ghi chép, cuối cùng chắc chắn Đào Tham là cưỡng gian không thành công cố ý giết người, mà xã trưởng Lưu Đại Nhân là được khen là dám làm việc nghĩa anh hùng. Chương 49, trong nhà cầu nữ sắc quỷ. Chương 49, trong nhà cầu nữ sắc quỷ. Một ca biết đại khái tình hình, ngay tại tòa soạn báo bên trong chuyển động, hắn đi tới một cái bàn trước dừng lại, lật một cái phía trên một quyển tòa soạn báo nhân viên giới thiệu tóm tắt, trang thứ nhất chính là xã trưởng Lưu Đại Nhân hình. Giáng dấp phát chất phát thật mặt đầy khờ tướng. Ở lui về phía sau lật, ở mấy tờ cuối cùng rốt cuộc thấy được tài xế Đào Tham tên, Đào Tham giáng dấp xấu xí, thật đúng là một bộ thô bị tướng. Chợt thấy sau lưng có hai người con gái đi qua, vừa tẩu biên nhỏ giọng nói, chờ sẽ ngươi trước ở cửa nhìn chằm chằm, chúng ta thay phiên đi vào một ca nhìn các nàng đi về phía phòng vệ sinh bóng lưng, hướng Tô Kiều Kiều nháy mắt. Tô Kiều Kiều lập tức sẽ ý, làm bộ lớn tiếng nói câu, "Ô kìa, đột nhiên bụng thật là đau, quản lý, ta đi phòng vệ sinh." Một ca biểu tình nghiêm trọng, diễn quá khoa trương. Một ca hai người tượng mô tượng dạng lại lắc lư một trận nhì, liền muốn cáo lui, Tào Dục giấy thông hành cơ đi đưa, một ca cũng không từ chối, lại khách khí với nàng rồi mấy câu, lên xe. Tài xế là một dáng dấp thật tôn chỉ tiểu tử, đại khái là thấy xã trưởng đều đối với hai người này một mực cung kính, liền đoán được bọn họ lai lịch không nhỏ, một mực cười ha hả trở về đến một ca hỏi lời nói. Một ca tính cách tượng trưng hỏi mấy câu chuyện làm ăn, liền đem lời đề đi vòng qua trọng điểm, tài xế quen thấy một ca tựa hồ đối với Đào Tham khá cảm thấy hứng thú. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là đem biết nói ra hết. Đào Tham năm nay 32 tuổi, trong nhà thật giống như không có người nào, hắn bình thường không nói nhiều, rất ít tiếp xúc với người khác, cho nên bên người cũng không có bằng hữu gì, chẳng qua là nghe nói người này. Tựa hồ đặc biệt chú ý nữ biên tập Đồng Diễm, mọi người. Trước kia cũng chẳng qua là hồ đoán vô ích, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này lá gan như thế này mà đại, chuyện phạm pháp nhi cũng dám làm, cũng thật là sắc đảm ngập trời a. Bất quá thật may hắn trừng phạt đúng tội. Nếu không a ba, tài xế quèn đột nhiên thấp giọng, theo trước khi nói một mực có tên háo sắc đang trộm chụp nữ đồng nghiệp môn, có người sớm liền phát hiện Đào Tham thường xuyên ở nhà vệ sinh nữ cửa đi loanh quanh, bây giờ nghĩ lại ba. Ta có thể xem hắn trước lái xe sao? Một ca thấy xe trải qua tòa soạn báo bãi đậu xe, vội vàng nói. Ai? Ném á, hắn chết ngày thứ nhì đã không thấy tăm hơi ba, đi qua chỉ nghe nói, cổ đại hiểu tính người vật cưới sẽ ở chủ nhân đã chết sau, đuổi theo, bây giờ không nghĩ tới khách này xe ba, ừ, suy nghĩ một chút liền dọa người. Tài xế quèn suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi xem phía sau cái cốp xe trong chắc có bản giấy tờ xe, đó chính là hắn ba. Một ca xoay người lại lật một cái, quả thật tìm tới một cái vốn nhỏ, mở ra xem, bất ngờ chính là bộ kia quỷ dị linh vận xe. Một ca hai người ở một cái nhà khách trước xuống xe, các loại tài xế quèn mở xa sau, không cần một ca đặt câu hỏi, Tô Kiều Kiều liền vội vàng nói, hai người kia vào nhà cầu nữ vẫn đang nói tên háo sắc chụp lén chuyện, sau đó lại nhắc tới có quỷ, ta liền cho các nàng sáng một cái trong túi sách lá bửa, các nàng như thấy cứu tinh, tranh đoạt nói với ta từ khi tòa soạn báo ra án mạng sau, trong nhà cầu nữ trời vừa tối thì có quái động tĩnh, bởi vì nữ các biên tập xem xét bản thảo, phải được. Thường làm thêm giờ, cho nên mọi người đều bị làm được lòng người bàng hoàng, công nhận biệt trụ không đi, cũng tuyệt không ở ban đêm vào kia gian nhà cầu ba, bây giờ nhìn, nói không chừng cùng đào tham quỷ hồn thật có điểm quan hệ. Một ca yên lặng không nói, đi về phía trước mấy bước lại quay người lại kéo một cái Tô Kiều Kiều cánh tay, đi. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe ba, buổi tối có chuyện trọng yếu muốn làm. Chuyện gì? Tô Kiều Kiều ngạc nhiên nói. Một ca vừa định cái miệng, lại thấy bên người người đi đường qua lại không dứt, liền nằm ở Tô Kiều Kiều bên thai nhỏ giọng nói một câu. Lại nghe Tô Kiều Kiều mặt liền biến sắc, nàng hô lớn ba. Cái gì ba? Dạ thám nhà cầu nữ. Trung quanh người đi đường rối rít nghỉ chân quay đầu trừng mắt về phía một ca. Bắt xác quỷ chuyện này Tô Kiều Kiều ở trên xe buýt cũng đã từng làm, nhưng lập tức đem đối mặt thị phi truyền thống trên ý nghĩa thật xác quỷ, cái này làm cho nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng ở nhà đã từng hỏi qua một ca lần này có cần hay không xuyên mặc đồ chức nghiệp, một ca nhàn nhạt nói câu áo tắm hai mảnh, bikini, đi, dù sao cũng cầu dẫn xác quỷ. Tô Kiều Kiều nghe xong cả người run run một cái, vọt vào phòng thay quần áo lúc trở ra đã đem mình che phủ giống như một bánh trưng, một ca khỏe mặt giật một cái, nói, đi thôi, lần này không cần mang lá bùa rồi ba. Sắc quỷ cũng có thể bị ngươi trực tiếp tức chết. Tô Kiều Kiều mở ra tòa soạn báo môn, bên trong là đen kịt một màu, hôm nay không người làm thêm giờ, vốn là thuận lợi với hai người hoạt động, nhưng Tô Kiều Kiều lại còn có nhiều chút sợ hãi, nàng theo sát một ca sau lưng, chậm rãi đi phía trước cọ sát đi. Hai người vào phòng vệ sinh nữ, một ca mở đèn, thấy trong cầu tiêu hoàn toàn yên tĩnh chút nào không khác thường, hắn cứ gọi Tô Kiều Kiều lần lượt đẩy ra nhà cầu. Môn, chắc chắn không có một bóng người sau, mang theo Tô Kiều Kiều vào một cái trong đó tiểu cách gian. Bên trong không gian không nhỏ, Tô Kiều Kiều cũng không dám cách một ca quá xa, nàng giơ lên hai cánh tay che ở trước ngực, lấy tay bám vào một ca sau lưng quần áo, hơi hơi ngoáy đầu lại hướng môn chỗ ấy nhìn. Đợi chừng hơn 10 phút, nơi này căn bản là không có động tĩnh gì, Tô Kiều Kiều bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán, nàng nhìn trước người một ca lúc này chính thần thái như thường, chút nào không xấu hổ, không khỏi khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, hừ, ca, ngươi có phải hay không thường xuyên đến nhà cầu nữ? Tại sao dường như vậy thành thói quen? Nàng thấy một ca không đáp lời, vừa định hỏi lại thấy hắn quay đầu làm một ra dấu chớ co lên tiếng, mới vừa im lặng, chỉ thấy đỉnh đầu ánh đèn ken két một trận lóe lên, sáng tắt mấy lần, rốt cuộc chợt tắt, nhất thời chung quanh đen kịt một màu. Sau đó có thanh âm từ cách gian bên ngoài truyền tới ba. Răng rắc răng rắc ba. Răng rắc răng rắc ba. Còn giống như thật là máy chụp hình thanh âm, Tô Kiều Kiều trong lòng truyền hình trực tiếp lông. Nàng thấy một ca đem cách môn len lén thiếu mở một cái hở, cũng nghiêng đầu hướng về phía trước nhìn, trong bóng tối mơ hồ có một chút hồng quang lóe lên. Hình như là máy chụp hình lên đèn tín hiệu, camera phía sau mơ hồ có nở mặt lóe hai mảnh ánh sáng, quá đen lại không thấy rõ, một ca chậm rãi móc ra lá bửa, vừa muốn đánh ra, cửa phòng vệ sinh lại kết mở, một nữ nhân đi vào, nàng nhấn mấy cái chốt mở điện, đèn soạt cũng đều sáng lên, nàng hướng về phía cách gian đối diện gương chiếu một cái, mở hết rồi vòi nước. Tô Kiều Kiều thấy đèn sáng lên, trước mặt lại cái gì cũng không có, chỉ có nữ nhân kia ở hào hào hướng trên mặt tắt nước, Tô Kiều Kiều rốt cuộc ở trong gương thấy rõ người đàn bà kia tướng mạo, không là người khác. Chính là Tào Dục. Tào Dục một thân quần áo ngủ, tóc dài xóa vai tản ra, nàng buổi tối lại ở nơi này. Tô Kiều Kiều có chút ngạc nhiên. Tào Dục rửa mặt xong, xoay người mới vừa muốn đi ra phòng vệ sinh, khỏe mắt liếc một cái gian, tựa hồ phát hiện sau lưng cách môn lộ ra một cái kẽ hở nhỏ, nàng cảm thấy bên trong mơ hồ có bóng người đung đưa, sắc mặt đổi một cái, ở góc tường nắm lên một cây lau nhà, từ từ hướng một ca hai người đi tới, Tô Kiều Kiều trái tim thật là muốn nhấc đến cổ họng, nàng che miệng lại, mắt thấy Tào Dục một tay xách cây lau nhà, một tay đã tún hướng cách chốt cửa. Đông nhiên bên ngoài điện thoại vang lên, Tào Dục dừng lại tay chân, nhíu mày một cái, xoay người đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng thấy một ca chậm rãi buông trong tay xuống điện thoại trên màn ảnh còn hiện lên Tào xã trưởng phòng làm việc ba, đang ở hò hét bên trong. Một ca nhỏ giọng nói câu tối nay liền đến đây, liền mang theo Tô Kiều Kiều trốn khỏi tòa soạn báo. Chương 50, sắc quỷ ẩn hiện. Chương 50, sắc quỷ ẩn hiện. Ngày thứ nhì một ca mang theo Tô Kiều Kiều thật sớm đi ra. Lại không lại đi tùng lăng tòa soạn báo, mà là thẳng vào cục cảnh sát, Tô Kiều Kiều đây là lần thứ hai đi tới nơi này, nàng thấy một ca đi vội vội vàng vàng, cũng không tiện hỏi kỹ, chẳng qua là túi đầu theo sát ở phía sau, xuyên qua mấy cái hành lang, Tô Kiều Kiều trong lòng liền nghĩ thầm lẩm bẩm ba, cục cảnh sát ban ngày không phải nên ồn ào huyên náo, dòng người không ngừng sao, thế nào hôm nay lại vắng ngắt, không thấy vài người. Một ca cũng có nhiều chút ngạc nhiên, lại quẹo mấy cái cua quẹo nhì, liền thấy một người cảnh sát đứng ở cửa phòng làm việc hướng bên này nhìn, vừa thấy một ca, liền phất phất tay tỏ ý bọn họ đi qua. Tô Kiều Kiều đã nhận ra người cảnh sát kia chính là trước một lần đang theo dõi phòng cùng một ca người quen biết, nghe một ca đề cập tới thật giống như kêu Trương Thành Cường. Nàng theo một ca vào phòng làm việc, Trương Thành Cường lại nằm ở cửa nhìn chung quanh một chút, lùi về thân khóa lại cửa phòng. Dạ, ngươi muốn tài liệu ba, Trương Thành Cường đem một đại bao hồ sơ ném vào một ca trước mặt, hôm nay ngươi thật là may mắn ba, cục chúng ta chính nhận mấy lên đại án tử, toàn cục đồng chí đại đều đi ra ngoài phá án, đem ta ở lại hậu cần, tạm thời trông coi phòng hồ sơ, ngươi mau nhìn đi mau ba. Một ca cũng không nói nhiều lời khách sáo, lật xem hồ sơ, đem đồ vật bên trong một tia ý thức đổ ra, phía trên nhất là một quyển hồ sơ, thật sự ghi lại vụ án chính là Tùng Lăng tòa soạn báo cưỡng gian vụ án giết người, trong đó nội dung cùng một ca hiểu được không quá mức hai dạng, hắn vội vã bay qua liền ném vào một bên, phía dưới là một sấp thật dày báo chí kêu mỹ đồ tuần san, không có khan số hiệu, số chữ cũng không nhiều, mà là mãn thiên màu sắc rực rỡ hình ảnh, từng tờ một. Vài bức tất cả đều là nhiều chút áo không đủ che thân khuôn mặt đẹp cô gái, tao thủ lộng tư động tác hạ lưu. Còn có chút không ló đầu ra mặt nữ tử hình người trần truồng, nằm ở màu trắng trên ghế salon hiện ra hết làng lơ. Một ca đem Tô Kiều Kiều đẩy qua một bên, lại lật vài tờ, cau mày, Tô Kiều Kiều vừa nhìn thấy những cái kia trần nữ, liền cảm thấy có chút tức giận, nhưng là tò mò tâm cũng theo đó mà thăng, nàng thấy một ca biểu tình thay đổi, thì càng là không kềm chế được, len lén hướng qua báo chí nhìn một chút, chỉ thấy tờ kia trang bìa được đặt tên là chụp lén tuyệt sắc, kỳ hạ cuối cùng từng tờ một ở nhà cầu nữ chụp lén hình, hình chụp góc độ đều là từ dưới mà lên. Mặc dù không thấy được mặt người, lại có thể rõ ràng thấy rõ là từng cái nữ tử đang ở thuận lợi lúc đặt tả, Tô Kiều Kiều trong mắt nhất thời toát ra lửa giận, vừa định mắng to, lại thấy một ca lại vội vàng bay qua mấy đợt, mỗi kỳ đều giống nhau, hình mặc dù bất đồng, lại đều giống nhau sợ. U sa vô sỉ. Đều là tại án phạm đào tham trong nhà lục soát, trải qua xác nhận, hình ảnh chụp lén địa điểm là bọn hắn tòa soạn báo phòng vệ sinh nữ ba, Trương Thành Cương ở một bên nói, người này thật đúng là biến thái ba, bất quá nghe các đồng nghiệp nói, vụ án này còn có chút điểm khả nghi. Bây giờ đã có người dự định nặng lật án này. Tô Kiều Kiều thấy một ca vẫn còn ở từng chương tinh tế lật xem, trong lòng càng là nổi giận, nâng lên không biết là giận đến hay vẫn là mắc cỡ màu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, liền muốn phát tác, lại thấy một ca ánh mắt một mực trành ở trong đó mấy bức tranh mảnh nhỏ bên trên, những cái kia hình ảnh mặc dù cũng là không thấy được mặt người, nhưng là lại có thể chắc chắn là cùng một người, bởi vì nàng mắt cá chân bên ngoài đều sang một mực màu xanh con bướm nhỏ. Một ca buông xuống báo chí, nhìn một chút phía trên in trách nhiệm biên tập, hình ảnh biên tập đều là một cái tên ba. Tính phúc tài xế quèn. Hắn lại nhanh chóng lật một cái vụ án ghi chép, ở một trang thân nhân người chết vấn đáp ghi chép trước đột nhiên dừng lại, Tô Kiều Kiều liếc nhìn, trên đó viết ba, người chết Lưu đại nhân thê tử khẩu thuật. Ký tên là một nàng rất tên quen thuộc ba, Tào Dục. Một ca hai người từ cục cảnh sát đi ra, chạy thẳng tới Tùng Lăng tòa soạn báo, Tào Dục tiếp đãi hai người thái độ đã không có ngày hôm qua như vậy hữu hảo. Một ca cười một tiếng, trong lòng đã có tính toán, hắn trước mở miệng nói, Tào xã trưởng là đang trách chúng ta đối với đắc xã viên công phu hiểu rõ quá cặn kẽ sao? Tào Dục sắc mặt hơi bị lạnh, ta đã nghe nói về ngươi môn cùng nhân viên nội dung nói chuyện, thấy được các ngươi không phải để ý chúng ta tòa soạn báo, mà là đối với trước xã trưởng chết cảm thấy hứng thú hơn. Một ca cười nhạt, đây là bị công ty làm việc nguyên tắc, không rõ chi tiết tình vô lớn nhỏ, đủ loại vấn đề chúng ta đều muốn biết rõ ràng, như vậy có lợi cho chúng ta ngày sau hợp tác, bị công ty tốn số tiền lớn cũng không thể hồ lý hồ đồ, này vừa là hướng ta môn hội đồng quản trị có một giao phó, càng đối với đắc xã phụ trách bà. Tào Dục thấy một ca mặt đầy thành khẩn, sắc mặt chậm. Lại nghe một ca nói, lúc này mới chẳng qua là bước đầu tiên, thật ra thì ba, chúng ta còn muốn đối với Tào xã trưởng tiến hành một lần đi thăm hỏi các gia đình.